Chương 3217, chuẩn bị đưa cho cốt đi đại lý. Chương 3217, chuẩn bị đưa cho cốt đi đại lý. Thời gian giống như róc rách dòng nước, lặng yên trôi qua, trong nháy mắt một tuần lễ đã đi qua. Tại Bách Hoa thôn mảnh này yên tĩnh mà tràn ngập sinh cơ thổ địa bên trên, khắp nơi tràn đầy bồng bột phát triển khí tức. Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp như là hai cái hạnh phúc chim chóc, đã vượt qua ngọt ngào mà bình thường phu thê sinh hoạt. Ánh sáng mặt trời vậy tại bọn họ mới tinh trên phòng ốc, chiết xạ ra ấm áp mà mỹ hảo quan mang, phản phất tại vì đôi này tân nhân sinh hoạt, tăng thêm một vệt lộng lây sát thái. Tiểu Trương thôn một lần nữa kiến tạo công trình, chính hừng hực khí thế tiến hành, lại đã đi vào quỹ đạo. Hơn phân nửa kiến trúc vụt lên từ mặt đất, sắp hàng chỉnh tề, thể hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nguyên bản hoang vu đất đai bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, dường như một bức chậm chậm triển khai mỹ lệ bức tranh. Xem ra, nửa tháng nữa, Tiểu Trương thôn liền có thể đại khái kiến tạo hoàn thành. Đến lúc đó, một cái tràn ngập sức sống cùng hy vọng khu nhà mới đem hiện ra tại trước mắt mọi người. Lại trải qua nội bộ sửa sang, tổng thể sửa đường cùng nguyên bộ thiết bị hoàn thiện sau, dùng không bao lâu, liền có thể biến thành một cái mới tinh du lịch tiểu thôn. Bách Hoa thôn sơn cốc giống như một tòa thần bí mà màu mỡ bạc hố, thảo dược bồi dưỡng công tác lấy làm cho người khác chú mục đại tiến triển. Pháp Mỹ Na cùng Khắc Mỹ Mỹ giống như hai vị thần kỳ thợ làm vườn, chăm chú bồi dưỡng ra mấy cái phẩm loại thảo dược. Những thứ này thảo dược hình thái khác nhau, tản ra đặc biệt hương khí, trên phiến lá loe ra long lánh giọt sương, phảng phất là thiên nhiên giao phó chân quý lễ vật. Mọi người thấy các nàng thành quả sau, trong lòng tràn đầy vui sướng, dường như nhìn đến thôn làng tương lai, phồn vinh hưng thịnh hy vọng. Trong thôn một vòng mới thảo dược trồng trọt như vậy kéo ra màn che, những thứ này theo sơn cốc rời cắm tới mầm non, như là bị rót vào thần kỳ lực lượng, sinh trưởng đến phá lệ cấp tốc. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào trong ruộng, vì bọn họ cung cấp lấy sung túc chất dinh dưỡng, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, phảng phất tại vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Đại khái tiếp qua 10 ngày nữa, lại một nhóm tươi non mà chân quý thảo dược, liền có thể nên đón thu hoạch, vì thôn làng mang đến tân sinh cơ cùng tài phú. Xưởng chế thuốc bên trong, tại Chu Giai Ninh xuất sắc chỉ huy phía dưới, các công nhân đều đâu vào đấy bận rộn. Tiếng động cơ gầm rú như là sục sôi hòa âm, tấu vang lên bội thù nhạc trường. Đại lượng tam cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc, như nước chảy chế tạo ra, liên tục không ngừng địa vận hướng cả nước các nơi bệnh viện, như là sinh mệnh hy vọng chi chu, lái về phía những cái kia bị tật bệnh quấy nhiễu người bệnh. Đám đầu tiên hợp tác 100 nhà bệnh viện, sử dụng hai loại thần kỳ viên thuốc sau, hiệu quả rõ rệt làm cho người khác sợ hãi thán phục. Căn cứ bọn họ chi tiết cặn kẽ thống kê, mỗi nhà bệnh viện chí ít đã thành công trị tốt mấy ngàn cái, thâm thụ nghiêm trọng tam cao tật bệnh tra tấn bệnh nhân. Những người bị bệnh này tại phục dụng viên thuốc sau, như là giành lấy cuộc sống mới, trên mặt tràn đầy khỏe mạnh cùng hạnh phúc nụ cười. Bây giờ, tam cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc nhu cầu lượng, như là nóng rực hỏa diễm, bùng nổ, cũng không đủ cầu. Tính số tới, tại ngắn ngủi này trong vòng nửa tháng, 100 nhà bệnh viện không sai biệt lắm có hơn 300 ngàn người, được lợi tại cái này hai khoản thần kỳ viên thuốc. Bọn họ như là trong bóng tối đèn sáng, vì vô số người bệnh chiếu sáng khôi phục đường. Đối mặt như thế phấn khởi tình thế, Trần Bình bọn họ dự định tiến một bước phát triển hợp tác bệnh viện, đem phần này khỏe mạnh cùng hy vọng lan truyền đến càng xa càng rộng, kế hoạch mở rộng đến 500 nhà bệnh viện. Cái này cái nhiệm vụ trọng yếu, Trần Bình yên lòng giao cho Tuyết Trắng, Thẩm Lộ Lộ, Lý Mỹ Lộ, Lữ Tư Nương, Lương Tiểu Kỳ các loại những cái kia thông tuệ mà có thể làm cô nương. Hắn tin tưởng những cô nương này nhất định có thể đem thông ngữ viên thuốc cùng tam cao viên thuốc chuyển bận đến cả nước tất cả đại hình trong bệnh viện. Đến thời điểm những cái kia đến tam cao tật bệnh nghiêm trọng bệnh nhân đều có thể có được hữu hiệu trị liệu cùng khống chế. Mà lúc này Trần Bình trong lòng đang chủ tính lấy một kiện khác chuyện trọng yếu. Lại qua hai ngày, hắn liền muốn đạp vào tiến về Vân Nam Đoàn Thị hành trình, mang theo Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể cho cốt, đưa bọn hắn trở lại Hồn Khiên Mộng Nhũ nhà, để bọn hắn có thể lá dụng về cội. Tối hôm đó, ánh tà dương như máu, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng như mộng ảo lụa mỏng. Ăn xong cơm tối về sau, Trần Bình nhìn lên trời một bên lộng lây dáng chiều, trong lòng suy tư sắp đến hành trình. Hắn quay người đối Điền Tú Tú nói ra: "Tú tỷ, ta đến triệu tập mọi người triển khai cuộc họp nghị, có chút chuyện trọng yếu cùng mọi người thương lượng." Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình nghiêm túc thân sắc, gật gật đầu, nói ra: "Tốt, ta cái này đi thông báo mọi người. Buổi tối 8:00, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, ôn nhu lật đất đắp toàn bộ thôn trang. Một đám người lục tục tại Trầm Tú như ra trong sân hội hợp. Trong sân trưng bày mấy trương bàn ghế, chung quanh hoa cỏ tại ánh trăng chiếu rọi, bỏ ra pha tạm cái bóng, dường như nói thần bí cố sự." Trần Bình nhìn lấy mọi người tề tụ một đường, tại Trầm Tú như nhà trong sân ngồi xuống. Hắn hắng giọng, chậm rãi nói ra: "Lại qua hai ngày, ta thì muốn xuất phát đi đại lý Đoàn Thị bên kia, đem Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể cho cốt đưa trở về." Vừa mới dứt lời, chúng người ánh mắt bên trong trong nháy mắt lóe lên, hưng phấn quan mang, rất nhiều người đều đào áo biểu thị muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ đi. Ô Thiến Tiến trong mắt tràn đầy chờ mong, dẫn đầu nói: "Trần đại ca, ta nghĩ đi chung với ngươi, một phương diện có thể thuận tiện nửa đường du lịch, nhìn xem thế giới bên ngoài, một phương diện khác cũng có thể mở mang tầm mắt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bận điều đâu." Mai Toa Trần cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy à, cái này dạng cơ hội rất khó được, ta cũng muốn cùng đi." Người khác cũng, ngươi một lời ta một câu biểu đạt lấy chính mình ý nghĩ. Nhìn lấy mọi người nhiệt tình tăng gọn bộ dáng, Trần Bình trong lòng đã cảm động lại vui mừng. Đi qua một phen sôi động thương nghị về sau, Trần Bình làm ra an bài. Hắn để Đường Phương cùng Thụ Yêu cùng với bọn họ một đám thủ hạ cô nương, đi hỗ trợ quản lý mộ Khuynh Thành, tại cả nước các nơi mở mấy nhà Khuynh Thành đại khách sạn. Rốt cuộc khách sạn vận doanh cần phải cẩn thận cùng chuyên nghiệp, mà lại càng cần phải đáng tin có thực lực nhân tài. Mà các nàng chính là thí sinh thích hợp. Đường Phương cùng Thụ Yêu nghe về sau, đều biểu thị không có vấn đề. Mà lần này đi Vân Nam đại lý, Trần Bình quyết định mang lên Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Tiến, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành, Đỗ Quyên, Giả Tĩnh Văn cùng nàng hai cái đồ đệ Địch Lệ Lạp Lạp cùng Địch Lệ Nana. Còn có Nông Thụ Sinh, Thiện Nhị, Đàn Trung, Tiểu Hầu Tử, Cắt Lao Tam, bọn họ đem cùng nhau chỗ ngồi một cỗ xe buýt nhỏ, cùng một chỗ tiến về Vân Nam Đại Lý. Chiếc này xe buýt nhỏ thì như là bọn hắn mộng tưởng thuyền, sắp mang lấy bọn hắn đạp vào, không biết mà tràn ngập khiêu chiến lữ trình. Thiết Tuấn nguyên bản cũng lòng tràn đầy mong đợi muốn cùng đi, thế mà hắn đã kết hôn, thê tử Trầm Mỹ Phượng tại Bách Hoa thôn bên trong. Mà lại, cẩn thận Trần Bình phát hiện, Thiết Tuấn lao bà Trầm Mỹ Phượng hẳn là mang bầu. Thiết Tuấn nhìn lấy thê tử ánh mắt ôn nhu, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng trách nhiệm, bất đắc dĩ từ bỏ lần này xuất hành cơ hội, quyết định lưu lại làm bạn chính mình thê tử. Rốt cuộc, ở cái này đặc thù thời kỳ, thê tử càng cần phải hắn chiếu cố cùng làm bạn. Quyết định như vậy xác định về sau, Trần Bình nhìn lấy mọi người, nghiêm túc nói ra, mọi người hai ngày này đều sửa sang một chút muốn dẫn đồ vật. Hai ngày sau ăn xong bữa sáng, đúng giờ xuất phát rời đi Bách Hoa thôn, tiến về Vân Nam Đại Lý Đoàn Thị gia tộc. Mọi người hào hào gật đầu, đem phần này nhắc nhở nhà tù để trong lòng. Lần này hành trình, Trần Bình còn dự định mang lên Kim Phật đồng tử, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con quốc, ủy mạn đồng bốn cái tiểu gia hỏa. Hắn nghĩ đến, các loại đi đại lý về sau, bọn họ còn muốn đi trước Tây Vực Âm Thông thành phố đàn nhà thôn bên kia, giải cứu bị nhốt huyết nô công. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa cổ linh tinh quái, đều có đặc biệt bản lĩnh, có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ đại ân. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người mang lấy tâm tình kích động ai đi đường ấy, bắt đầu vì sắp đến lữ trình làm chuẩn bị. Chương 3218, trước khi đi cáo biệt chương 3218, trước khi đi cáo biệt Trần Bình một thân một mình đi tới cửa thôn, ánh trăng vậy ở trên người hắn, lôi ra một đạo thật dài cái bóng. Hắn rất mau tìm đến Kim Phật đồng tử, bé nhím nhỏ, tiểu thanh con quốc, ủy mạn đồng bốn cái tiểu gia hỏa. Trần Bình ngồi xổm người xuống, mỉm cười đối bọn hắn nói, lũ tiểu gia hỏa, hai ngày về sau, chúng ta cùng lúc xuất phát đi đại lý đoàn thị nha. Bốn cái tiểu gia hỏa nghe xong, nhất thời hưng phấn mà nhảy dựng lên. Kim Phật đồng tử vỗ tay nhỏ, vui vẻ nói ra, "Hoa, quá được rồi, có thể ra đi du ngoạn rồi, muốn là gặp phải cái gì chuyện bất bình, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ bãi bình." Bé nhím nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, dựng thẳng lên trên thân gai nhọn, nói ra, "Đúng thế, đúng thế, chúng ta có thể lợi hại rồi." Tiểu thanh con cóc kêu cặc cặc hai tiếng, ủy mạn đồng thì ở một bên hì hì cười không ngừng, bọn họ trong mắt lóe ra chờ mong cùng hưng phấn quá mang. Về sau, Trần Bình lại đi tới thôn làng nơi nhỏ lánh, tìm tới năm màu mèo cùng tiểu hoàng cầu. Dưới ánh trăng, năm màu mèo lông tóc lóe ra màu sắc sặc sỡ lộng lẫy, tiểu hoàng cầu thì vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Trần Bình sờ sờ bọn họ đầu, nói ra, "Ngũ cô đương, tiểu hoàng cầu, ta phải đi ra ngoài một chuyến, muốn đi Vân Nam Đại Lý làm ít chuyện, các ngươi tại trong thôn thật tốt thủ hộ lấy thôn làng nhà." Năm màu mèo meo điệu kêu một tiếng, nói, "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, thôn làng không có việc gì." Tiểu hoàng cầu cũng dưng dưng kêu, kiên định biểu thị, "Không có vấn đề, trong thôn an toàn, bao tại trên người chúng ta." Trần Bình cười cười, đối hai cái tiểu gia hỏa nói ra, "Vậy thì tốt, thôn làng an toàn thì giao cho các ngươi." Khoảng cách xuất phát còn có hai ngày này Trần Bình dự định đi trong sơn cốc thăm hỏi Dương Nguyễn Thanh cùng hai tử, thuận tiện nhìn xem Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông hai vợ chồng, còn có Vương Đại Giao cùng Phạ Dị Ẩn hai vợ chồng này. Trong lòng của hắn lo lắng lấy Chu Mỹ Châu, nàng trước đó bất hạnh sinh non, không biết cái gì thời điểm mới có thể lần nữa mang thai bảo. Cũng lo lắng đến Vương Đại Giao trong bụng hải tử có thuận lợi hay không. Thời gian rất nhanh liền đi tới, ngày thứ nhì buổi chiều. Ăn xong cơm tối về sau, nhu hòa ánh trăng chiếu sáng thông hướng sơn cốc đường nhỏ. Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Cao Mỹ Biên, Mộ Khuynh Thành, Mai Toa Trần, Ô Thiến Tiến một bằng người, dọc theo đầu này đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Sơn cốc tại ánh trăng bao phủ xuống, lộ ra phá lệ thần bí mà yên tĩnh, phản phất là một cái ngăn cách tiến cảnh. Bọn họ đi tiến sơn cốc, đầu tiên đi tới Dương Nguyễn Thanh ở lại biệt thự lớn bên trong. Dương Nguyễn Thanh đang ngồi trong phòng bên giường, ôn nhu mà nhìn xem hài tử, tại tiểu trên giường đi ngủ. Tiểu hài tử ngủ bộ dáng đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm người ta yêu thích. Trần Bình cười lấy đi qua, ôm lấy hài tử, nói ra, "Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới mới mấy ngày công phu, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp thúc thúc muốn đi ra ngoài mấy ngày, các loại sau khi trở về, mua cho ngươi một số đồ chơi." Vốn là ngủ say tiểu hài tử, giống như nghe đến Trần Bình lời nói đồng dạng, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt. Hài tử khanh khách địa cười lấy, lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ. Dương Nguyễn Thanh nhìn lấy Trần Bình, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Trần Bình huynh đệ, cảm ơn ngươi cho tới nay quan tâm, hài tử hiện tại rất khỏe mạnh, cũng rất vui vẻ." Trần Bình nhìn lấy mẹ con bọn hắn hạnh phúc bộ dáng, trong lòng cảm thấy không gì sánh được vui mừng, "Vậy thì tốt, nhìn thấy các ngươi dạng này, ta cứ yên tâm. Các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chờ ta theo nơi khác sau khi trở về trở lại thăm ngươi nhóm." Dương Nguyễn Thanh lập tức nói, "Tốt, tốt." Đứng tại Dương Nguyễn Thanh bên cạnh Hồ Kiến Sinh, biết Trần Bình bọn họ qua một ngày nữa thì muốn xuất phát đi Vân Nam Đại Lý, có chút lưu luyến không rời. Sau đó bọn họ đến giữa bên ngoài, trò chuyện một hồi. Trần Bình đối Hồ Kiến Sinh nói, hắn còn muốn đi nhìn một chút người khác, chờ bọn hắn theo nơi khác sau khi trở về, lại cẩn thận địa trò chuyện chút. Hồ Kiến Sinh cười nói, không có vấn đề. Đón lấy, Trần Bình bọn họ đi tới Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông ở địa phương. Chu Mỹ Châu xem ra có chút tiểu tụy, nhìn đến Trần Bình bọn họ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trần Bình lo lắng mà hỏi thăm, Mỹ Châu tẩu tử, thân thể thế nào? Ngươi đừng quá cuống cuồng, thật tốt điều dưỡng, nhất định sẽ lần nữa mang thai. Chu Mỹ Châu gật gật đầu, trong mắt lóe lấy nước mắt, cảm ơn ngươi, Trần Bình, ta cùng Bạch Thông hội lại cố gắng. Bạch Thông ở một bên nắm thật chặt Chu Mỹ Châu tay, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng cổ vũ. Sau đó, bọn họ lại đi tới Vương Đại Giao cùng Phạ Dĩ Ẩn chỗ ở. Vương Đại Giao đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nhìn đến mọi người đến, muốn đứng dậy nên đón. Trần Bình đuổi bước lên phía trước nói ra, Đại Giao tẩu tử, ngươi đừng núp đích, cẩn thận trong bụng hải tử. Nói, hắn cẩn thận vì Vương Đại Giao kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Trần Bình buông lỏng một hơi, nói ra, hải tử trước mắt rất khỏe mạnh, bất quá ngươi ngàn vạn không thể kịch liệt hoạt động, nhất định muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Vương Đại Giao cảm kích nhìn lấy Trần Bình, biết, Trần Bình, nhiều thua thì ngươi, ta sẽ cẩn thận. Phạ Dĩ Ẩn ở một bên cũng đội vàng nói, đúng vậy à, cảm ơn ngươi, Trần Bình, ta sẽ chiếu cố thật tốt Đại Giao. Bọn họ hai vợ chồng này cũng biết, Chu Mỹ Châu sinh non sự tình, cho nên hiện tại đối Vương Đại Giao trong bụng hải tử đặc biệt để bụng. Sau đó, Trần Bình bọn họ lại đi xem, ở tại trong sơn cốc người khác. Thăm hỏi hết mọi người sau, Trần Bình nhìn trước mắt quen thuộc sơn cốc, trong lòng tràn đầy không muốn. Hắn biết, lần này rời đi, không biết sẽ gặp phải khó khăn gì cùng kiêu chiến, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, bằng vào mọi người lực lượng, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn bên cạnh mọi người, chậm rãi nói ra, lần này rời đi, chúng ta muốn đối mặt rất nhiều không biết khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm. Chờ chúng ta trở về, thôn làng nhất định sẽ biến đến càng tốt hơn. Mọi người hào hào gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng lòng tin. Ánh trăng bảy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ lữ trình phủ thêm một tầng thần thánh quang huy, mà bọn họ sắp đặt vào, chính là một đoạn tràn ngập khiêu chiến cùng hy vọng kỳ diệu hành trình. Đợi mọi người lần nữa trở lại thôn bên trong thời điểm, thời gian đã nhanh buổi tối 12 giờ. Điền Tú Tú nhìn xem mọi người, nói ra, hôm nay thời gian không còn sớm, tất cả mọi người mau đi về nghỉ đi. Đặc biệt là Hậu Thiên muốn cùng Trần Bình cùng đi, Vân Nam đại lý các vị cô nương. Các ngươi đều nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt, dọc theo con đường này phải tốn mấy cái ngày mới có thể tới Vân Nam đại lý, nhất định sẽ so sánh mệt mỏi. Cao Mỹ Viên cười cười, nói ra, tốt, Tú tỷ, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta đều đi về nghỉ. Trần Bình cũng đối mọi người nói ra, thời gian xác thực không còn sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận rộn hơn một ngày đâu. Sau đó, mọi người từng cái trở về tới chính mình ở địa phương, ngủ đi. Trần Bình cũng trở về đến trong nhà mình, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn vừa nhắm mắt lại không đến 5 phút đồng hồ, thì cảm ứng được có người đi vào trong sân. Đó lấy, cái này người đi đến nhà hắn ngoại môn, khác lấy ra chìa khóa mở cửa sau, nhẹ nhàng địa đi tới, lại đóng lại ngoại môn. Trần Bình đã sớm cảm ứng được, người tới chính là Triệu Tiểu Mỹ. Cái này cũng đã gần rạng sáng nửa giờ, Triệu Tiểu Mỹ làm sao vụng trộm đến trong nhà hắn? Triệu Tiểu Mỹ tiến vào Trần Bình gian nhà sau, sơ soạn lặng lẽ đi tới hắn cửa gian phòng, đẩy cửa ra đi vào. Trần Bình tâm lý rất rõ ràng, Triệu Tiểu Mỹ hơn nửa đêm đến trong nhà hắn là làm gì. Triệu Tiểu Mỹ lại lặng lẽ đi đến Trần Bình bên giường. Lúc này Trần nằm thẳng tại trên giường, nhắm mắt lại chính giả vừa ngủ. Triệu Tiểu Mỹ nhìn lấy đã ngủ Trần Bình, lập tức liền cúi người xuống, ôm lấy hắn hôn hít lấy hắn khuôn mặt. Trần Bình giả vừa bị Triệu Tiểu Mỹ cái này lỗ mãng hành động đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn trước mắt Triệu Tiểu Mỹ, hỏi thăm, "Tiểu Mỹ tỷ, ngươi làm sao lớn nửa đêm tới phòng ta bên trong?" Lại nói, "Ngươi có ta nhà chìa khóa, làm sao lại biến đến lén lút, thường xuyên tiến nhà ta gian nhà đâu?" Triệu Tiểu Mỹ nhìn lấy Trần Bình tỉnh lại, thì vừa cười vừa nói, "Trần Bình sáng mai, các ngươi liền muốn rời khỏi Bách Hoa thôn đi Vân Nam đại lý, cũng không biết các ngươi lúc nào có thể lại trở về, cho nên ta hiện tại vụng trộm đến phòng ngươi, theo ngươi thân mật, cũng coi là ngươi tại trước khi lên đường, lại cùng Tiểu Mỹ tỷ thân mật một phen." Nói xong, Triệu Tiểu Mỹ thì rất nhanh ngồi tại cạnh giường, ôm lấy Trần Bình hôn lên. Chương 3219, muốn sinh con khuôn mặt xinh đẹp. Chương 3219, muốn sinh con khuôn mặt xinh đẹp. Nàng gợi cảm thân thể dán tại Trần Bình trên thân, Trần Bình bị hắn làm đến tâm hỏa khó nhịn. Sau đó, Trần Bình cũng ôm lấy Triệu Tiểu Mỹ hôn lên, hai người một cách tự nhiên làm, loại kia xấu hổ sự tình. Hơn một giờ về sau, lúc này mới kết thúc. Này lúc thời gian, đã nhanh dạng sáng 2, không không. Triệu Tiểu Mỹ mệt mỏi nằm ở trên giường. Trần Bình giúp nàng xoa bóp một hồi, không nghĩ tới cái này bà nương vậy mà ngủ. Trần Bình cầm nàng không có cách, rốt cuộc thời gian không còn sớm, hắn cũng đến nghỉ ngơi một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần. Sau đó, hắn liền giúp Triệu Tiểu Mỹ đắp đắp chăn, chính mình cũng nằm ở bên cạnh ngủ. Thời gian đến, ngày thứ nhị buổi sáng 5:30. Trần Bình tỉnh lại về sau, đầy đầy ngủ ở bên cạnh mình Triệu Tiểu Mỹ. "Tiểu Mỹ tỷ, mau tỉnh lại, lập tức liền muốn hướng đông." Triệu Tiểu Mỹ bị Trần Bình như thế đẩy, người rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng cầm qua điện thoại di động nhìn xem thời gian, phát hiện thời gian đã buổi sáng 5:03. Nếu không rời giường lời nói, nếu như bị người khác phát hiện, liền biết hắn buổi tối hôm qua ngủ ở Trần Bình trong nhà, hai người khẳng định phát sinh loại kia không thể gặp người sự tình. Đến thời điểm Trần Bình bọn họ đi, mọi người sau lưng khẳng định nói nàng nói vớ vẩn. Sau đó Triệu Tiểu Mỹ thì lập tức rời giường, mặc quần áo tử tế về sau đối Trần Bình nói, "Trần Bình, cái kia ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Mỹ tỷ đi về trước." Trần Bình cười cười, trả lời, "Tốt, Tiểu Mỹ tỷ, ngươi mau trở về đi thôi, bất quá ta cũng muốn rời giường, đi bên ngoài rửa mặt." Triệu Tiểu Mỹ lúc này thời điểm đã mặc quần áo tử tế, xuống giường, sau đó đi ra Trần Bình gian phòng. Rời đi hắn gian nhà về sau, nhanh chóng hướng về bên ngoài thôn đường đi đến. Trần Bình cũng đã rời giường, hắn ở bên ngoài trong sân bên giếng nước rửa mặt một phen. Sau đó, ngay tại thôn đường phía trên nhàn nhã đi tới, hô hấp lấy Bách Hoa thôn bên trong sáng sớm không khí mới mẻ. Sáng sớm 6 điểm, nhu hòa ánh sáng mặt trời như tơ sợi giống như xuyên thấu sương mù, chiếu xuống Bách Hoa thôn mỗi một tấc đất phía trên, cho cái này yên tĩnh thôn xóm phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Không khí mát mẻ tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm, thấm vào ruột gan. Trần Bình thản nhiên địa tại thôn đường phía trên dạo bước, đế giày cùng mặt đất sờ nhẹ âm thanh, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hai vợ chồng bóng người. Khuôn mặt xinh đẹp chăm chú kéo lấy Triệu Tiểu Thuận cánh tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười, dường như một đóa nở rộ hoa tươi. Thế mà Triệu Tiểu Thuận biểu lộ lại có vẻ cực kỳ xấu hổ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hai người nhìn thấy Trần Bình, lập tức nhiệt tình chào đón. Trần đại ca, chào buổi sáng. Chúng ta đang muốn tìm một cơ hội tốt tốt cảm tạ ngài đâu. Nhiều thua thiệt ngài, chúng ta mới có thể tổ chức long trọng như vậy hôn lễ. Khuôn mặt xinh đẹp thanh âm thanh thúy êm tai, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Trần Bình mỉm cười đáp lại, hai người các ngươi khách khí, nhìn thấy các ngươi hạnh phúc, ta cũng vui vẻ. Triệu Tiểu Thuận, ngươi về sau thật tốt nỗ lực, tiền đồ khẳng định hoàn toàn sáng rực, cũng hy vọng các ngươi có thể bạch đầu giai lão. Trần Bình tại nói lời nói này lúc, trong lòng không khỏi nhớ tới Triệu Tiểu Thuận tình huống đặc biệt, tận lực tránh đi sớm sinh quý tử loại hình lời nói. Rốt cuộc, Triệu Tiểu Thuận từ khi tu luyện cái kia môn võ công, thêm nữa trước đó bị sát thủ quấy rối, đã mất đi sinh dục năng lực cùng nam tính công năng. Muốn hài tử lời nói, hoặc là nhận nuôi, hoặc là khuôn mặt xinh đẹp cùng hắn nam nhân sinh đẻ, nhưng đây đối với Triệu Tiểu Thuận mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp nhận. Trần Bình biết rõ bên trong phức tạp, cho nên lựa chọn im miệng không nói. Khuôn mặt xinh đẹp lại một mặt ước mơ nói, Trần đại ca, chúng ta về sau dự định sinh mấy cái tiểu hải tử, bách hoa thôn tốt như vậy, ở chỗ này sinh hoạt quá hạnh phúc rồi. Một bên Triệu Tiểu Thuận nghe nói như thế, xấu hổ mà cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Trần Bình trong lòng nổi lên một tia đồng tình, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, ân, chúc phúc các ngươi sớm ngày có chính mình hải tử. Hắn thực sự không muốn tại cái đề tài này phía trên làm nhiều dây dưa, liền lấy cớ còn có việc muốn tìm người khác, đội vàng cùng bọn hắn cáo biệt. Trần Bình hướng về Trầm Tú Như nhà phương hướng đi đến, mà khuôn mặt xinh đẹp cùng Triệu Tiểu Thuận thì quay người hướng thôn ủy phương hướng rời đi. Đi không bao xa, Tiểu Hoàng Cẩu không biết theo cái góc nào bên trong sông tới, chạy đến Trần Bình bên người. Trần Bình, Trần Bình, ta theo ngươi nói vấn đề. Tiểu Hoàng Cẩu hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi. Trần Bình bất đắc dĩ nhìn lấy nó, hỏi thăm, Tiểu Hoàng Cẩu, sáng sớm lại thế nào? Đêm qua ta đi Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp nhà nghe chân từ rồi, không nghĩ tới bị ta phát hiện một cái bí mật động trời. Tiểu Hoàng Cẩu dương dương đắc ý nói ra. Trần Bình nghe xong, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này xú cẩu đổi điều cho cái thân thể, vẫn là đổi không tật xấu này. Sau đó hắn nhịn không được trách cứ, ngươi bây giờ đều biến thành mẫu cẩu, làm sao còn làm loại này trộm gà bắt chó sự tình. Tiểu Hoàng Cẩu lại lẽ thẳng khí hùng giải thích, ta đây là vì giải trong thôn tất cả ân tình muốn đi, khuôn mặt xinh đẹp vừa gà tới, ta không phải đến giải một chút. Đó lấy nó lại sinh động như thật nói, đêm qua à, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp qua phu thê sinh hoạt đâu. Khuôn mặt xinh đẹp có thể vui vẻ, còn nói nhất định muốn cùng Triệu Tiểu Thuận sinh xong bào thai. Bất quá Triệu Tiểu Thuận cái kia ra hỏa, cơ hồ một câu đều không nói, cũng không biết hắn vì sao không nói chuyện với lão bà. Tiểu Hoàng Cẩu xúc sinh sau khi nói xong, còn lộ ra một bộ nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Trần Bình vừa bực mình vừa buồn cười, mắng chửi, ngươi bất lo chuyện người, về sau đừng có lại làm loại chuyện này. Vợ chồng bọn họ hai cái có chính mình sinh hoạt, ngươi thiếu quan tâm. Lão tử còn có chuyện phải bận rộn, không theo ngươi nhiều kéo, chính ngươi đi làm việc của mình đi. Nói xong, Trần Bình liền không tiếp tục để ý Tiểu Hoàng Cẩu, thẳng thắn hướng Trầm Tú Như nhà đi đến. Tiểu Hoàng Cẩu gặp Trần Bình không để ý tới nó, cũng không còn đuổi theo, mà chính là chạy đến Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường, nhanh chóng hướng về chính đạo phía bắc chạy tới. Quay người tiến vào đằng sau gian kia vứt bỏ ra nhà, thưởng dụng nó thịt khô đi. Trần Bình đi tới Trầm Tú Như ra trong sân, Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Mộ Khuynh Thành các loại mấy vị cô nương đã ở nơi đó. Nhìn đến Trần Bình tiến đến, mọi người hào hào vây tới. Trần Bình, các ngươi ngày mai ăn xong bữa sáng thì muốn xuất phát đi Vân Nam đại lý, trên đường khẳng định sẽ đói, sáng mai ngươi mang nhiều chút gia hương đặc sản thả trên xe. Lương Nguyệt bọn họ buổi tối hôm nay sẽ thêm làm một số bánh cùng bánh quay trèo loại hình, cũng tốt sáng mai các ngươi trên đường mang theo, đến thời điểm trên đường đói bụng thì ăn. Điền Tú Tú lo lắng nói. Trầm Tú Như cũng phụ hòa nói, đúng thế, Lương Nguyệt tại làm chút bánh mì bánh quay trèo loại hình, ngươi đến thời điểm nhất định muốn mang nhiều lấy, rốt cuộc lần này đi Vân Nam đại lý có rất nhiều người, mọi người cũng muốn ăn. Trần Bình cười lấy gật đầu, không có vấn đề, Lương Nguyệt tẩu tự làm đồ vật vừa vặn rất tốt ăn, đến thời điểm mọi người cùng nhau ăn. Lúc này Trầm Tú Như trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngày mai Trần Bình bọn họ liền muốn rời khỏi Bách Hoa thôn, tối nay vô luận như thế nào phải tìm cơ hội cùng hắn tu luyện, thuận tiện thân mật một phen. Đoạn thời gian trước, Trần Bình vẫn bận cái này bận bịu cái kia, hai người đã thật lâu không có tiếp xúc thân mật, trong nội tâm nàng sớm đã có chút khát vọng. Thời gian tới gần buổi sáng 7 điểm, trong sân người càng ngày càng nhiều. Mọi người vây ngồi ở trong sân, thưởng dụng phong phú bữa sáng, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại cả viện. Buổi sáng hôm nay, Trần Bình dự định lại đi gặp một lần Đại Sơ Tiêu, hướng hắn cáo biệt. Sau đó, hắn kêu lên Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người cùng nhau đi tới. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, ba người rời đi Bách Hoa thôn, hướng về sơn cốc đi đến. Giữa sơn cốc, ánh sáng mặt trời thông qua rậm rạp cánh lá, rơi xuống từng mảnh pha tạp quang ảnh. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, dường như đang vì bọn hắn tiễn đưa. Bọn họ dọc theo quen thuộc đường mòn, nhanh chóng đi tới Đại Sơn Tiêu chỗ ở địa phương. Chương 3220, cùng Sơn Tiêu cha con tạm biệt. Chương 3220, cùng Sơn Tiêu cha con tạm biệt. Đại Sơn Tiêu cùng Tiểu Sơn Tiêu nhìn đến Trần Bình bọn họ, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ha ha, Trần Bình huynh đệ, hai vị cô nương, các ngươi tại sao lại đến, thật sự là khách rít đến a. Đại Sơn Tiêu cởi mở cười nói. Tiểu Sơn Tiêu cũng sôi nổi địa chạy tới, vui vẻ nói, Trần đại ca, các ngươi tới rồi, ta rất nhớ các ngươi nha. Trần Bình bọn họ đồng dạng đặc biệt khác vui vẻ, đáp lại nói, chúng ta tới cùng các ngươi cáo biệt, thuận tiện nhìn xem các ngươi. Đại Sơn Tiêu nhiệt tình mời nói, đã đến, thì cùng một chỗ ăn cơm trưa, uống sơn tiêu rượu, nhưng không cho cự tuyệt ta. Trần Bình bọn họ vui vẻ đáp ứng. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, một bên thưởng thức thức ăn mỹ vị, uống vào hương thuần sơn tiêu rượu, một bên vui sướng điệu nói chuyện phiếm. Trần Bình đối Đại Sơn Tiêu cùng Tiểu Sơn Tiêu nói ra, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi thôn làng, đi Vân Nam đại lý, các loại lúc trở về, cho các ngươi mang chút lễ vật. Tiểu Sơn Tiêu có chút lưu luyến không rời, lôi kéo Trần Bình tay nói, Trần đại ca, ngươi rời đi Bách Hoa thôn về sau, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại mặt. Đại Sơn Tiêu cười lấy an ủi, tiểu gia hỏa khác không vui, các loại Trần Bình huynh đệ bọn họ khải hoàn trở về, hội mang lễ vật lại đến xem chúng ta. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về. Đến thời điểm, chúng ta lại tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, ta sẽ nhượng càng thêm lợi hại Sơn Tiêu rượu cho các ngươi chuẩn bị. Trần Bình tràn đầy tự tin nói, tốt, Sơn Tiêu đại ca, chúng ta nhất định sẽ khải hoàn trở về. Đến thời điểm mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, không say không về. Lần này đi Vân Nam đại lý, về sau ta còn dự định đi Âm Thông thành phố đàn nhà thôn cứu huyết lô công, bên kia có cái rất lợi hại nữ quỷ. Đại Sơn Tiêu suy tư một lát sau, nói ra, những thứ này nữ quỷ đồng dạng đều là từ cực âm khí tụ hợp mà thành, muốn đối phó các nàng, phải dùng cực dương dương khí, tỉ như Cửu Dương thần công. Chỉ cần vận dụng Cửu Dương thần công bên trong lợi hại võ công, cần phải có thể ứng phó. Trần Bình kiên định nói, ta nhất định sẽ sử dụng Cửu Dương thần công, tiêu diệt những cái kia âm tà ác ma. Đại Sơn Tiêu gật gật đầu, nói ra, Trần huynh đệ, ta tin tưởng ngươi thực lực, ngươi nhất định có thể làm được đến. Buổi chiều 1 giờ, mọi người ăn xong cơm trưa, cũng uống không ít sơn tiêu rượu. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đứng dậy, cáo biệt Đại Sơn Tiêu cùng Tiểu Sơn Tiêu, đạp vào trở về. Trên đường, Cao Mỹ Biên đề nghị, Trần Bình, Mai tỷ, chúng ta đi Tiểu Sơn cốc bên kia cùng một chỗ tu luyện đi, bên kia hoàn cảnh tốt, linh khí cũng đủ. Trần Bình cùng Mai Toa Trần đều biểu thị đồng ý sau đó, ba người tới Tiểu Sơn cốc. Tiểu Sơn cốc giống như thế ngoại đảo nguyên, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Màu sắc sặc sỡ bông hoa cạnh tranh lẫn nhau nở rộ, thanh tịnh dòng nước róc rách chảy xuôi, bốn phía tràn ngập nồng đậm linh khí. Mai Toa Trần vừa đi vào Tiểu Sơn cốc, liền muốn lên trước đó cùng Trần Bình ở chỗ này phát sinh quan hệ thân mật, không khỏi khuôn mặt một đỏ, may mắn Cao Mỹ Viên vẫn chưa phát giác. Ba người bọn họ tại Tiểu Sơn cốc bên trong dạo bước, thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ. Sau đó, đi tới một gốc to lớn thất hoa thảo phía dưới. Trần Bình lấy ra Thiên Sơn thần ngọc, ba người bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy chung quanh bảy màu linh khí giống như thủy triều phun trào, cùng trời sơn thần ngọc phát ra quang mang lẫn nhau giao dung, chậm rãi hội tụ đến ba trong thân thể, để bọn hắn công lực kịch liệt tăng cường. Bọn họ hết sức chăm chú điệu tu luyện chỉnh một chút một giờ, lúc này mới kết thúc. Tu luyện hoàn tất sau, mọi người cảm giác có chút mỏi mệt, rốt cuộc Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần uống sơn tiêu rượu, giờ phút này còn có chút buồn ngủ. Hai nữ nhân không tự giác đi đến Trần Bình bên người, dựa vào ở trên người hắn, làm đến Trần Bình có chút xấu hổ. Nếu như thả trước kia, hắn cùng bên trong một vị cô nương đến bên này tu luyện, đoán chừng sẽ làm loại kia thân mật sự tình. Bất quá hai vị cô nương cùng đi bên này tu luyện, hắn cũng không dám làm loạn. May ra hai người này đều dựa vào ở trên người hắn, là uống nhiều sơn tiêu rượu, có men say. Tiểu kinh tới về sau, hai người lại dần dần ngủ. Nguyên lai, sơn tiêu rượu sau sức lực tương đối mạnh, mặc dù bọn hắn vừa mới tu luyện nội lực có chỗ tăng cường, nhưng vẫn chống cự không nổi tiểu kinh. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, đành phải ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi các nàng tỉnh lại. Nhanh 5 giờ chiều thời điểm, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần mới chậm rãi mở to mắt. Núi này tiêu rượu sau sức lực cũng quá mạnh, ta cảm giác đầu còn có chút trống đâu. Cao Mỹ Viên xoa xoa đầu nói ra. Mai Toa Trần cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, không nghĩ tới ngủ một giấc vẫn có chút chóng mặt. Trần Bình nhìn lấy các nàng, nói ra, các ngươi hiện tại cảm giác chóng đầu, sẽ không có chuyện gì. Hiện tại hậu kình cần phải đi qua, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải hồi thôn làng. Hai người nhìn xem điện thoại, đều cảm giác đến thời gian không còn sớm. Sau đó, ba người rời đi Tiểu Sơn cốc, hướng về Bách Hoa thôn đi đến. Làm bọn hắn trở lại thôn bên trong lúc, thời gian đã nhanh chạm vạng tối 6 điểm. Trời chiều ánh chiều tà đem chọn cái thôn làng nhuộm thành màu đỏ cam, cho thôn trang tăng thêm một vẻ ý thơ. Mọi người mỗi người ngồi đi nghỉ ngơi một hồi. 6 giờ tối 45 phần, mọi người đúng giờ tại trầm tú như nhà trong sân ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, mọi người đề tài ý nguyên vây quanh ngày mai hành trình. Ăn xong cơm tối, Trần Bình đối mọi người nói, tất cả mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi, chỉnh lý tốt muốn dẫn đồ vật, buổi sáng ngày mai ăn xong bữa sáng, chúng ta liền rời đi Bách Hoa thôn. Mọi người hào hào gật đầu, ai đi đường đấy. Trần Bình cũng trở về đến trong nhà mình nghỉ ngơi. 8 giờ tối, Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi ba người tới Trần Bình nhà. Bọn họ biết Trần Bình ngày mai sẽ phải rời đi, cố ý đến đây tiễn biệt. Trần Bình, chúng ta nghe nói ngươi ngày mai muốn đi, tới theo ngươi nói tiếng gặp lại. Mạnh Viêm nói ra. Châu Bộ trưởng bị bắt lại, đoán chừng phải ngồi tù 10 năm hai bên, những tên côn đồ cắp ké kia cũng đều muốn bị hình phạt, ít nhất cũng phải 5 năm cất bước. Mạnh Viêm tiếp tục nói. Tôn Lợi nói tiếp đi, bắt đám lưu manh này lưu manh, chỉ an xã hội khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Trần Bình, chúc ngươi một đường lên thuận thuận lợi lợi, đem Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên Cương cho cốt thuận lợi đưa đến đại lý Đoàn Thị bên kia. Lê Anh Tư cười nói, Trần Bình, ngươi đến đại lý bên kia, muốn là nhìn đến có cái gì đặc sản, nhiều mua một số gửi hồi đến cho chúng ta nha. Còn có thấy cái gì đẹp đẽ quần áo và đồ trang sức, vật kỷ niệm loại hình, cũng cho chúng ta mua một số mang về. Trần Bình mỉm cười đáp lại, không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi. Mấy người ngươi một lời ta một câu, cho chuyện mười phần vui sướng. Bất chi bất giác thì đến buổi tối 9 giờ 30 phút, Mạnh Viêm ba người bọn họ mới đứng dậy rời đi. Thời gian lặng yên đến hơn 10 giờ tối, yên lặng như tờ, toàn bộ thôn làng đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh. Đột nhiên, Trần Bình ra môn bên ngoài truyền đến một trận nhỏ nhẹ chìa khóa tiếng mở cửa. Trần Bình trong lòng hơi động, vận dụng nội lực cảm ứng một phen, phát hiện người tới đúng là Trầm Tú Như. Trầm Tú Như cũng có Trần Bình trong nhà chìa khóa, nàng thấy sắc trời hoàn toàn hắt sau khi xuống tới, liền lặng lẽ đến tìm Trần Bình. Trầm Tú Như nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà, sau đó đóng cửa phòng, thẳng thắn đi tới Trần Bình gian phòng. Trần Bình còn chưa chìm vào giấc ngủ, nhìn đến Trầm Tú Như tiến đến, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Tú Như, ngươi làm sao lớn nửa đêm tới? Có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng?" Trầm Tú Như đi đến bên giường, đỏ mặt nói, "Trần Bình, ngươi ngày mai sẽ phải đi, ta là muốn tới đây theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, bất quá bây giờ nhìn thời gian không kịp. Muốn không? Ngươi cùng ta thân mật một phen." Trần Bình nghe xong, nhất thời có chút không biết làm sao. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trầm Tú Như đã chủ động ôm lấy hắn, hai người kìm lòng không đặng hôn lên. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm, yêu thương giống như thủy triều lan tràn, hai người một cách tự nhiên phát sinh quan hệ thân mật. Kết thúc thời điểm, đã nhanh nửa đêm 12 giờ. Trầm Tú Như cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, mềm nhũn nằm ở trên giường. Trần Bình đau lòng giúp nàng xoa bóp một hồi, Trầm Tú Như lúc này mới cảm giác thân thể khôi phục chút khí lực. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng cùng Trần Bình nói mấy câu sau, liền mặc xong quần áo, nhẹ nhàng mở cửa, lặng yên rời đi. Trầm Tú Như rời đi về sau, chân nằm thẳng tại trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng tuy có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều là đúng ngày mai hành trình chờ mong cùng lo lắng. Hắn biết, lần này đi Vân Nam đại lý, lộ trình xa xôi, tất chắc chắn gặp phải các loại không biết khiêu chiến. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, bằng vào chính mình cùng các đồng bạn lực lượng, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Mà ngày mai, lại sẽ ở đường đi bên trong phát sinh như thế nào cố sự đâu. Trần Bình đang suy tư bên trong, dần dần tiến vào mộng đẹp. Chương 3221, trộn gà bắt chó tiểu hoàng chương 3221, trộn gà bắt chó tiểu hoàng sáng sớm 5 giờ, chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, nhu hòa ánh sáng lặng yên thẩm thấu tiến màn đêm, vì thế giới phát họa ra mông lung hình dáng. Trần Bình tại cái này tĩnh mịch thời khắc đúng giờ tỉnh lại, hắn biết rõ hôm nay sắp đạp vào tiến về Vân Nam đại lý hành trình, trong lòng đã giấu trong lòng đối không biết đường đi chờ mong, lại ẩn ẩn xen lẫn một vẻ lo âu. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi vào chính mình biệt tử. Trong sân tràn ngập nhấp nhô sương sớm, dường như một tầng lụa mỏng, cho bốn phía hết thảy đều bị kín một tầng mộng nguyên sát thái. Trần Bình tại viện tử nơi hẻo lánh rửa mặt, mắt lạnh nước hắt vây ở trên mặt, trong nháy mắt xua tan còn sót lại buồn ngủ. Rửa mặt hoàn tất, hắn trở lại trong phòng, bắt đầu đều đâu vào đấy chỉnh lý bọc hành lý. Hắn chăm chú chọn lựa một số dược vật cùng biến thuốc, đây đều là hắn ngày bình thường chăm chú nghiên cứu chế tạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời, còn mang lên một số khu tà đồ dùng, rốt cuộc chuyến này không biết sẽ tao ngộ loại tình huống nào. Bên cạnh đó, còn có chính mình thường ngày đồ dùng, chứa đầy chỉnh một chút hai cái kéo cái dương. Chỉnh lý tốt sau, hắn cố hết sức đem kéo cái dương đem đến biệt tử, để vào xe cốp sau bên trong, phát ra một tiếng vang trầm trầm, dường như cũng tại vì thế lần đi xa gõ vang khúc nhạc dạo. Sau đó, Trần Bình đóng lại ra môn, dọc theo thôn đường chậm rãi tiến lên. Lúc này, thời gian vừa qua buổi sáng 5:30, không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo bùn đất cùng cỏ tươi hỗn hợp hương thơm, thấm vào ruột gan. Thôn hai bên đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, lá cây vang xào xạc, phản phất tại thấp giọng nói ly biệt vẻ u sầu. Đi tới, tiểu hoàng cậu không biết theo cái góc nào bên trong xuống tới, thoáng cái chạy đến Trần Bình bên người. Tiểu hoàng cậu ngửa đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, ta theo ngươi nói à, đêm qua ta lại đi triệu tiểu thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp nhà phía ngoài phòng nghe tường." Tiểu hoàng cậu ra hỏa này cũng biết, buổi sáng hôm nay Trần Bình bọn họ ăn xong bữa sáng về sau, liền muốn rời khỏi Bách Hoa thôn. Cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể lại trở về chăm phát ra tới. Cho nên cái này hắn thì sáng sớm tại thôn thượng đi dạo lấy, chờ lấy Trần Bình. Gặp Trần Bình đến, lập tức liền chạy lên đi, cùng Trần Bình nói đêm qua lại đi triệu tiểu thuận nhà nghe tường sự tình. Trần Bình nghe xong, trong lòng nhất thời vừa tức vừa hận, mi đầu chăm chú nhăn lại, nhưng nghĩ tới hôm nay thì muốn xuất phát, thực sự không muốn tại trước khi đi tức giận. Liền cưỡng chế lửa giận trong lòng, nghiêm túc nói ra, "Tiểu hoàng cậu, ngươi về sau khác ở trong thôn, làm loại này trộm gà bắt chó nghe lén sự tình, nhiều không vẻ vang." Tiểu hoàng cậu lại xem thường, ngoắc ngoắc cái đuôi giải thích nói, "Trần Bình, ta đây không phải còn không có tham dò sở, triệu tiểu thuận trong nhà tình huống đi, cho nên đêm qua lại đi. Ta nghe đến, bọn họ lại qua phu thê sinh hoạt, trong lòng liền nghĩ biết bọn họ lúc nào có thể có tiểu hài từ đâu." Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng cậu cái kia lại nhại không ngừng bộ dáng, lửa giận trong lòng lại đi phía trên lui, thực sự không muốn lại để ý tới nó. "Ngươi cái tên này, nói ngươi cái gì tốt đâu? Hắc hắc, ngươi đây không phải hôm nay liền muốn rời khỏi Bách Hoa thôn, đi Vân Nam đại lý. Ngươi hôm nay không nghe ta lại nhại, về sau thì nghe không được ta lại nhại. Tính toán, ngươi có lời nói mau nói có dám mau thả, ta còn phải đi cửa thôn tìm bé nhím nhỏ bọn họ đâu." "Được, vậy ta cùng ngươi thật tốt nói một chút." Sau đó, tiểu hoàng cậu đều không ngừng nói lấy trộm nghe sự tình, nói đến say sưa ngon lành. Trần Bình nghe một hồi về sau thì không muốn nghe, lập tức đuổi hắn đi, đi trong nhà ăn thịt khô đi. Ngay từ đầu tiểu hoàng cậu còn không nguyện ý đi, Trần Bình đối với hắn nói, lần này hắn sau khi đi ra ngoài, cho hắn mua một chút đồ ăn ngon mang về. Nếu như hắn không đi nữa lời nói, đến thời điểm trở về, không cho hắn mua thứ ăn ngon. Tiểu hoàng cậu là cái ăn hàng, nghe Trần Bình tiểu nói này, cũng là ngoan ngoãn rời đi, trở về chính mình ở địa phương. Trần Bình thì quay người, thì hướng về cửa thôn nhanh chân đi đi. Tiểu hoàng cậu ra hỏa này, thật sự là khó chơi. Một đường lên, Trần Bình thán than thở, nói ra. Rất nhanh, Trần Bình đi tới cửa thôn. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng từ bốn cái tiểu gia hỏa, chính tinh thần phấn chấn thủ ở nơi đó. Ánh sáng mặt trời vẩy vào bọn họ trên thân, vì bọn họ phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trần Bình nhìn lấy bọn họ, nói ra, lũ tiểu gia hỏa, đều đi sửa sang một chút cần mang đồ vật, một hồi ăn sáng xong, đại khái buổi sáng 8:30, chúng ta thì muốn xuất phát rời đi. Bé nhím nhỏ lắc lắc trên thân gai nhọn, nói ra, chúng ta không có gì cần mang đồ vật nha, trực tiếp đi là được rồi. Tiểu Thanh con cóc kêu cặc cặc hai tiếng, phụ họa nói, đúng thế, chúng ta vốn là cũng không có cái gì đồ vật có thể mang, một hồi xe đến cửa thôn, chúng ta trực tiếp lên xe là được rồi. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử cũng ào ào gật đầu, biểu thị không có có nhu cầu mang đồ vật, ngay tại cửa thôn ngoan ngoãn chờ lấy. Trần Bình cười cười, nói ra, vậy được, một hồi Thiện Nhị mở xe buýt nhỏ đến, các ngươi liền lên xe. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên trả lời, không có vấn đề. Trần Bình lúc này mới yên lòng rời đi, hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến. Làm Trần Bình đi tới Trầm Tú Như nhà viện từ lúc, thời gian vừa vặn là buổi sáng 6 giờ. Trong sân, Lương Nguyệt, Ngưu Tỉnh, Triệu Viên Viên bọn người chính bận rộn địa xuyên thẳng qua tại nhà bếp cùng viện tử ở giữa, chuẩn bị bữa sáng. Bếp nấu phát hỏa giống vui sướng toát ra, trong nồi nấu lấy cháo tản ra mùi hương ngây mất. Triệu Viên Viên nguyên bản ở tại sơn cốc biệt thự lớn bên trong, phụ trách chiếu cố Dương Nguyện Thành cùng Tiểu Hải Tử. Bởi vì đệ đệ Triệu Tiểu Thuận kết hôn, nàng ở trong thôn nhiều ở vài ngày giúp đỡ bận rộn. Biết được Trần Bình bọn họ hôm nay muốn rời khỏi, nàng cố ý sáng sớm chạy đến Trầm Tú Như nhà bếp giúp đỡ. Mấy người nhìn đến Trần Bình tiến đến, ào ào nhiệt tình chào hỏi. Triệu Viên Viên đầu tiên nói ra, Trần đại ca, chào buổi sáng. Lương Nguyệt cười lấy đối Trần Bình nói, chúng ta đêm qua làm tốt bao lớn bánh, còn có bánh quay trèo loại hình ăn nhẹ phẩm, một hồi ăn xong bữa sáng, đều mang lên đặt ở trên xe, trên đường đói bụng thì ăn. Trần Bình cảm kích cười cười, nói ra, tốt, cảm ơn mọi người, vất vả các ngươi. Cũng không lâu lắm, Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Mai Toa Trần, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành các loại một đoàn cô nương, lần lượt đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân. Trong lúc nhất thời, trong sân phi thường náo nhiệt, các cô nương hoan thanh tiếu ngự đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại thôn ủy cao ốc lầu 2, nói bữa Cẩn Hiên gian phòng bên trong. Hồ Cẩn Hiên thật sớm biết được, Trần Bình bọn họ hôm nay ăn xong bữa sáng liền muốn rời khỏi tin tức, trong lòng giống như là thả phía dưới một khối đá lớn, rốt cục buông lòng một hơi. Lần trước nàng nửa đêm len lén lẻn vào Trần Bình nhà trộm viên thuốc, kết quả bị tại chỗ bắt lấy, may mà Trần Bình còn chưa kịp trừng phạt nàng. Bây giờ Trần Bình bọn họ vừa đi, nàng rốt cuộc không cần vì sự kiện này nơm nớp lo sợ, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, xem xét là Lao Ba Hồ Tể Nhân gọi điện thoại tới. Hồ Cẩn Huyên trong lòng căng thẳng, coi là Lao Ba lại muốn sai xử nàng đi Trần Bình trong nhà hoặc là xưởng chế thuốc trộm biên thuốc. Nàng do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. Cho ăn, cha, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hồ Tể Nhân thanh âm, khuê nữ, hiện tại không dùng trộm biên thuốc, tăng cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc, đã tại chúng ta kinh thành bên này rất nhiều trong bệnh viện xuất hiện. Giá cả còn đặc biệt tiện nghi, dân chúng bình thường đều dùng nổi, mà lại trị tốt không ít người tam cao bệnh giữ đâu. Hồ Cẩn Huyên nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận chấn kinh, không nghĩ tới Trần Bình thật đem cái này hai khoản đặc hiệu thuốc hoàn, lấy giá thấp cung ứng cho đông đảo bệnh viện lớn. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn đến gia hỏa này thật đúng là lấy dân chúng khỏe mạnh làm chủ, cũng không phải là thuần túy vì kiếm tiền. Hồ Cẩn Huyên đối với điện lời nói ra, cha, ta biết chuyện này. Hồ Tể Nhân tiếp lấy còn nói, ngươi lưu ý một chút trong thôn còn có cái gì hắn đặc hiệu thuốc vật. Nếu là có lời nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta, hoặc là nghĩ biện pháp lấy tới một số. Những thứ này mới đặc hiệu thuốc, muốn là trên thị trường không có, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hồ Cẩn Huyên không kiên nhẫn đáp lại nói, ta biết. Nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Nàng trong lòng suy nghĩ, chính mình về sau không có khả năng lại làm trộm gà bắt chó sự tình, muốn là lại bị người ta tóm lấy, thật là nhiều mất mặt ra về sau tại Bách Hoa thôn bên trong, cũng không có cách nào ở lại đi. Chương 3222, đội xe xuất phát đi đại lý chương 3222, đội xe xuất phát đi đại lý mà tại Sơn Cốc biệt thự lớn bên trong đường Hiểm Anh, cũng tương tự vung lòng một hơi. Nàng trước đó cùng Trần Bình đánh cược thua, lại một mực còn không có đổi tiền mặt tiền đặt cược. Bây giờ Trần Bình bọn họ muốn đi, nàng nghĩ thầm cái này không dùng đổi tiền mặt tiền đặt cược. Không phải vậy lấy Trần Bình cái kia ra hỏa tính tình, nói không chừng hội mượn cơ hội ở trên người nàng chiếm tiện nghi, vậy coi như xấu hổ. Thời gian đang bận rộn cùng trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 7:00. Mọi người hào hào ngồi vây quanh tại Trầm Tú Như nhà trong sân, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Trên bàn cơm bày đầy nóng hôi hổi cháo, bánh nướng cùng với các loại thức nhắm, mọi người vừa ăn, một bên chia sẻ lấy hai bên tâm tình. Ăn xong bữa sáng sau, Lương Nguyệt, Triệu Viên Viên, Nhu Tỉnh các loại cô đường, tề tâm hiệp lực đem chuẩn bị tốt bánh nướng, bánh quay trèo loại hình thực vật. Đi một chuyến địa đem đến ngừng ở bên ngoài thôn đường phía trên, Thiện Nhị mở xe buýt nhỏ phía trên. Lúc này, tất cả muốn đi Vân Nam đại lý người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, từng chiếc xe chỉnh tề địa dừng ở thôn đường một bên, dường như sắp xuất chinh chiến sĩ. Mọi người lần nữa tụ tập tại Trầm Tú Như nhà trong sân, Điền Tú Tú nhìn lấy sắp đi xa mọi người, trong mắt lộ ra không muốn chi tình. Nàng thâm tình nói ra, một đường lên tất cả mọi người phải chú ý an toàn a, làm xong sự tình về sau, đều về sớm một chút, chúng ta đều nóng trông các ngươi đâu. Trần Bình nhìn lấy Điền Tú Tú, kiên định nói, Tú tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội chú ý an toàn, sự tình vừa xong xuôi thì lập tức quay lại. Ngay sau đó, Tuyết Trắng, Trầm Tú Như, Chu Gia Ninh, Lữ Tư Đường, Mã Tiểu Linh, Triệu Biên Biên, Ngưu Tỉnh, Lương Nguyệt chờ hắn cô đường, cũng nào nào biểu đạt lo lắng chi tình, căn dặn mọi người chú ý an toàn, sớm ngày trở về. Trần Bình, Cao Mỹ Viên bọn người nghe lấy những thứ này ấm áp lời nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. Thời gian đi tới buổi sáng 8:30, ánh sáng mặt trời đã rải đầy toàn bộ thôn làng, vì đại mà phủ thêm một tầng kim sắc trang phục lộng lẫy. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần các loại cả đám, mang lấy phức tạp tâm tình cáo biệt mọi người, ào ào ngồi lên xe. Xe chậm rãi khởi động, động cơ tiếng oanh minh, đánh thôn rách tiến tĩnh. Tiễn đưa người đứng tại ven đường, ào ào phất tay hướng mọi người cáo biệt, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng cùng chúc phúc. Xe chạy đến cửa thôn thời điểm, chậm rãi dừng lại. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, hương phấn mà thông qua cửa sổ xe nhảy vào xe buýt nhỏ bên trong. Sau đó, Trần Bình bọn họ một đoàn xe chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về bên ngoài đường lớn tiến lên. Đội xe dọc theo bốn lượn đường nhỏ tiến lên, hai bên đường đồng ruộng bên trong, xanh mơn mận hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như đang vì bọn hắn tiến đưa. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hình dáng càng phát ra rõ ràng. Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, trắng loãng mây đóa giống kẹo đông gòn giống như bồng bềnh bên trong. Trong xe, mọi người tâm tình không giống nhau. Trần Bình ngồi phía trước hàng, nhìn lấy ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, trong lòng suy tư lần này hành trình nhiệm vụ cùng khả năng gặp phải khó khăn. Hắn biết rõ, đem Đoạn Tiên có thể cùng Đoạn Tiên Cương cho cốt đưa về đại lý Đoạn thị, không chỉ có là hoàn thành một phần hứa hẹn, càng là giải khai một số không biết bí ẩn cơ hội. Mà về sau tiến về Âm Thông thành phố đàn nhà thôn giải cứu huyết nô công, càng là tràn ngập nguy hiểm cùng tiêu chiến. Cao Mỹ Viên ngồi ở hàng sau, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe quen thuộc cảnh sắc dần dần đi xa, trong lòng đã có đối không biết đường đi hưng phấn, lại xen lẫn một tia đối ra hương không muốn. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mai Toa Trần, phát hiện Mai Toa Trần đang lặng lặng địa nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng vỗ vỗ Mai Toa Trần bả vai, hỏi thăm: "Mai tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không lo lắng trên đường không an toàn?" Mai Toa Trần hơi sững sờ, xoay đầu lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Không có rồi, ta chính là cảm thấy đoạn đường này có thể sẽ rất vất vả, mọi người muốn cùng nhau đối mặt rất nhiều khó khăn. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." Nông Thụ Sinh ngồi tại ghế lái phía trên, chuyên chú lái xe. Hắn nhìn lấy kính chiếu hậu mọi người thân sắc, vừa cười vừa nói: "Mọi người đừng lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, khẳng định không có vấn đề. Nói không chừng dọc theo con đường này còn có thể kiến thức đến, không ít mới lạ đồ chơi đâu." Thiện Nhị ở một bên phụ hòa nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta còn không có đi qua Vân Nam đâu." Lần này vừa bạn đi mở rộng tầm mắt. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, trong xe hưng phấn mà chợt tới chợt lui, đôi sắp đến lưu trình tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Bé nhím nhỏ hưng phấn mà nói: "Oa, rốt cục có thể ra ngoài rồi, nói không chừng còn có thể gặp phải chơi vui sự tình đâu." Tiểu thanh con góc kêu cả cật lấy: "Đúng thế đúng thế, muốn là gặp phải người xấu, chúng ta thì cùng một chỗ đem bọn hắn đánh chạy." Quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử cũng ở một bên kỳ kỳ cha cha nói, ước mơ lấy đường đi bên trong khả năng phát sinh chuyện lý thú. Mà tại khắc trên một chiếc xe, Giả Tĩnh Văn cùng nàng hai cái đồ đệ Địch Lệ lặp lặp, Địch Lệ Na Na chính thấp giọng trò chuyện với nhau. Giả Tĩnh Văn nghiêm túc đối hai cái đồ đệ nói: "Lần này đi ra ngoài, các ngươi quan trọng cùng mọi người, không nên chạy loạn. Thế giới bên ngoài rất phức tạp, có thể sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, nhất định muốn chú ý an toàn, nghe Trần Bình chỉ huy." Địch Lệ lặp lặp cùng Địch Lệ Na Na nhu thuận gật đầu, nói ra: "Sư phụ, chúng ta biết." Đội xe tiếp tục tiến lên, dần dần lái rời Bách Hoa thôn chỗ tiểu trấn, tiến vào một đầu rộng lớn đường cái. Công hai bên đường cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa, nhà cao tầng dần dần tăng nhiều, xe cộ cũng càng ngày càng dày đặc. Thanh thị tiếng ồn ào truyền vào trong hai, cùng thôn làng yên tĩnh hình thành so sánh rõ ràng. Giữa trưa, đội xe đi tới một cái khu phục vụ. Ánh sáng mặt trời nóng rực địa nướng lấy khắp nơi, khu phục vụ bên trong đậu đầy đủ loại xe cộ. Trần Bình bắt chuyện mọi người xuống xe nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì. Mọi người hào hào từ trên xe bước xuống, giang ra mọi mệt thân thể. Khu phục vụ bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mọi người đi vào nhà ăn, tìm cái chỗ ngồi xuống. Trần Bình nhìn lấy danh sách, điểm đơn giản một chút đồ ăn. Tại chờ đợi mang món ăn quá trình bên trong, mọi người trò chuyện lên tiếp xuống tới hành trình. "Chúng ta hôm nay đại khái có thể đuổi tới chỗ nào a?" Cao Mỹ Viên hỏi thăm. Trần Bình suy tư một chút, nói ra: "Dựa theo hiện tại tốc độ, buổi tối hôm nay hẳn là có thể đuổi tới Lâm An thành phố. Chúng ta ở nơi đó tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường." Mai Toa Trần gật gật đầu, nói ra: "Cũng tốt, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, rốt cuộc lặn lội đường xa thẳng mệt mỏi." Lúc này, phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên. Mọi người bắt đầu dùng cơm, mặc dù chỉ là đơn giản đồ ăn, nhưng đi qua một buổi sáng buôn ba, tất cả mọi người ăn đến phá lệ thơm ngọt. Ăn qua cơm trưa, mọi người lại tại khu phục vụ hơi chút nghỉ ngơi, bổ sung một số uống nước và thức ăn sau, liền lần nữa đạp vào lữ trình. Buổi chiều ánh sáng mặt trời càng thêm nóng rực, chiếu lên người có chút mệt mỏi muốn ngủ. Xe bên trong bầu không khí dần dần an tĩnh lại, phần lớn người đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trần Bình lại không có chút nào buồn ngủ, hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua cảnh sát, trong lòng không ngừng tự hỏi, đến đại lý sau có thể sẽ gặp phải tình huống. Đoàn thị gia tộc trong giang hồ rất có danh vọng, bọn họ đối với Đoạn Tiên có thể cùng Đoạn Tiên Cương cho cốt đưa về, sẽ là như thế nào thái độ? Sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh? Trước hướng Âm Thông thành phố đàn nhà thôn giải cứu huyết nô công, lại cái kiếp như thế nào ứng đối cái kia lợi hại nữ quỷ? Đủ loại vấn đề tại trong đầu hắn xoay quanh. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ cam. Đội xe tại cái này mỹ lệ trời chiều ánh chiều tà bên trong tiếp tục tiến lên, dường như một bức lưu động bức tranh. Dần dần, nơi xa xuất hiện thành thị hình dáng, đèn đuốc bắt đầu lấp lóe, Lâm An thành phố đã gần ngay trước mắt. Chương 3223, đến thành đại lý chương 3223, đến thành đại lý màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, ôn nhu địa bao trùm lấy Lâm An thành phố, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, cùng trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao lẫn nhau làm nổi bật. Trần Bình đám người bọn họ, tại cái này phồn hoa đô thị một nhà khách sạn dần đưa xuống tới, dương hành lý hợp quy tắc bày đặt ở gian phòng nơi nhỏ lánh, dường như nói một đường buôn ba. Sau đó, mọi người như vui sướng chim chóc giống như tuân ra khách sạn, vùi đầu vào tòa thành thị này ôm ấp. Chuẩn bị đi tìm kiếm Lâm An ban đêm đặc biệt mị lực, thuận tiện hưởng dụng một trận phong phú bữa tối. Bọn họ tổng cộng hơn 10 cái người, vì càng tốt địa dung ngoạn, làm hai tổ. Trần Bình thần sắc nghiêm túc, như là một vị phụ trách đại gia trưởng, dặn dò, mọi người khác đi dạo quá muộn, 11 giờ tối trước đó nhất định phải hồi khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường đâu. Mọi người hào hào gật đầu, đều biểu thị không có vấn đề. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Mộ Quynh Thành, Mai Toa Trần, Ô Thiên Thiến, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Độc Quyên bọn người một tổ, dạo bước tại Lâm An náo nhiệt trên đường phố. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, màu sắc sặc sỡ ánh đèn chiếu rọi tại tủ kính bên trong, những cái kia quần áo xinh đẹp cùng tình xảo đồ trang sức phía trên, tản ra mê người hào quang. Những thứ này thích trưng diện các cô nương trong nháy mắt bị hấp dẫn, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn quan mang, như là phát hiện bảo tàng nhà thám hiểm, từng nhà cửa hàng xuyên thẳng qua, chăm chú chọn ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Trần Bình cũng không ngoại lệ, hắn một bên bồi tiếp các cô nương dạo phố, một bên lưu ý lấy thích hợp bách hoa thôn hắn cô nương đồ vật. Nghĩ đến cho các nàng cũng mang chút kinh hỉ, chỉ chốc lát sau thì mua không ít thứ, dự định ngày kế tiếp tìm chuyển phát nhanh gửi về. Một cái khác tổ nông thụ sinh, thiện nhị bọn người, đồng dạng tràn đầy phấn khởi địa tại một chỗ khác đường đi tìm kiếm lấy. Bọn họ bị Lâm An đặc biệt phong thổ nhân tình hấp dẫn, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát nghệ sĩ đường phố biểu diễn, thỉnh thoảng nhấm nháp địa phương đặc sắc và vặt, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại đầu đường cuối ngõ. Bất chi bất giác, kim đồng hồ lặng yên chỉ hướng 11 giờ tối, mọi người mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là tuân theo ước định, mang theo tràn đầy thu hoạch trở lại khách sạn. Đi qua một ngày buôn ba, tất cả mọi người hơi có vẻ mỏi mệt, về đến phòng rửa mặt một phen sau, liền ào ào tiến vào mộng đẹp. Khách sạn hành lang cũng dần dần an tĩnh lại, chỉ để lại nhu hòa đèn đêm tản ra hào quang nhỏ yếu. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 điểm ánh sáng mặt trời như là nhẹ nhàng màn thơ, thông qua cửa sổ khe hở, lặng yên vẩy tại trên mặt mọi người, tỉnh lại trong ngủ mê bọn họ. Trần Bình người đầu tiên tỉnh lại, đơn giản rửa mặt sau, đi tới khách sạn nhà hàng, cùng lần lượt đến đây các đồng bạn cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng sau đó, Trần Bình đem tối hôm qua vì thôn bên trong các cô nương mua đồ cẩn thận đóng gói tốt, tại khách sạn công tác nhân viên chỉ dẫn phía dưới, tìm tới một nhà phụ cận chuyển phát nhanh công ty, đem bao khỏa gửi hồi Bách Hoa thôn. Ô Thiến Tiến cùng Mai Toa Trần nhìn lấy bận rộn Trần Bình, Ô Thiến Tiến không khỏi cảm thán nói, Trần đại ca, ngươi tâm địa thật tốt, đi ra còn một mực nghĩ đến cho Bách Hoa thôn bên trong người mua đồ. Trần Bình mỉm cười, trong mắt tràn đầy ấm áp, đáp lại nói, đây là cần phải, mọi người tựa như người một nhà, đi ra nhìn đến phù hợp, liền muốn cho các nàng mang một ít. Sau đó, mọi người lại tại khách sạn xung quanh đặc sản trong tiệm, chọn lựa một số địa phương đặc sắc quà tặng. Thẳng đến buổi sáng 8:30, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, một đoàn người mới lái xe hơi chậm rãi rời đi Lâm An thành phố, tiếp tục hướng về Vân Nam đại lý xuất phát. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh như là một bức lưu động bức tranh, không ngừng biến đổi, theo phồn hoa thành thị dần dần giao qua rộng lớn đồng ruộng, lại đến liên miên chập trùng dãy núi. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt đất, cho vạn vật đều dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ dọc theo bốn lượn đường cái tiến lên, đi qua 4-5 cái ven đường thành thị. Mỗi đến một chỗ, tất cả mọi người hội hơi dừng lại, cảm thụ khác biệt thành thị đặc biệt mị lực. Các cô nương vẫn như cũ nóng lòng mua sắm, mà Trần Bình cũng không quên cho thôn bên trong các cô nương chọn lựa lễ vật, mỗi đến một tòa thành thị, đều sẽ tìm địa phương đem lễ vật gửi hồi Bách Hoa thôn. Một đường lên, tiếng cười vui, nói chuyện với nhau âm thanh tràn ngập trong xe, hòa tan đường đi mọi mệt. Ngay nọ buổi chiều, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe, vậy tại trên thân mọi người, ấm áp. Ăn qua cơm trưa, thời gian đã là buổi chiều 1 giờ, khoảng cách đại lý thành phố còn có 3 giờ lộ trình. Trong xe, mọi người bắt đầu thương nghị đến đại lý thành phố sau kế hoạch. Đến đại lý thành phố, tìm tới Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên cương nhà, cũng không biết bọn họ đương ra người, hội sẽ không làm khó chúng ta. Thiện nhị cao mày, lo âu nói ra. Tiếp lấy Cao Mỹ Viên cũng nói, đúng vậy a, đây là chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề. Mọi người nghe xong, ào ào rơi vào trầm tư. Đi qua một phen sôi động thảo luận, cuối cùng quyết định từ Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người đưa hai người cho cốt đi bằng ra, còn lại người thì ở chung quanh bí mật quan sát, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đồng thời, mọi người cũng ý thức được, còn không biết đoàn ra vị trí cụ thể, đến đại lý thành phố sau còn cần cẩn thận nghe ngóng. Thương nghị vừa kết thúc, xe đang muốn khởi động lên đường lúc, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên, là Điển Tú Tú gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Điển Tú Tú vui sướng thanh âm, "Trần Bình, chúng ta đã tiếp vào ngươi gửi trở về, hai đại bao chuyển phát nhanh rồi." Là theo hai cái khác biệt thành thị gửi tới, bên trong đều là chút đồ trang sức cùng y phục vật phẩm trang sức, có thể đẹp đẽ. Ta cửa mở ra sau phân cho thôn bên trong các cô đường, tất cả mọi người đặc biệt ưa thích, để cho ta nhất định muốn cảm ơn ngươi, nói trong lòng ngươi một mực nghĩ đến mọi người. Trần Bình khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười lấy đáp lại, "Tú tỷ, đây là cần phải, đằng sau còn có từ khác nhau ba tòa thành thị, gửi trở về bao khỏa, các loại thu đến, ngươi cũng cùng nhau mở ra phân cho mọi người." Điền Tú Tú vội vàng đáp, "Không có vấn đề, đối, các ngươi hiện tại tới chỗ nào?" Trần Bình nhìn xem ngoài cửa sổ, nói ra, "Khoảng cách đại lý thành phố còn có 3 giờ đường xe, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát." Điền Tú Tú lo lắng địa dặn dò, "Vậy các ngươi trên đường nhất định muốn nhiều chú ý an toàn a." Trần Bình kiên định trả lời, "Chúng ta hội chú ý an toàn, ngươi yên tâm đi." Kết thúc cùng Điền Tú Tú trò chuyện sau, Trần Bình đám người bọn họ lần nữa đạp vào lữ trình. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cây cối phi tốc lui lại. Buổi chiều 4:30, bọn họ rốt cục tiến vào đại lý thành phố. Tòa này tràn ngập lịch sử vận vị cùng dân tộc phong tình thành thị, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới lộ ra phá lệ mê người. Kiến trúc cổ xưa, đặc biệt đường đi, đều tản ra một loại thần bí mà dụ người khí tức. Tiến vào khu vực thành thị sau, mọi người hướng địa phương cư dân nghe ngóng Đoàn gia vị trí, biết được đại lý Đoàn gia tại khoảng cách nơi đây, không sai biệt lắm nửa giờ đường xe địa phương. Bọn họ không có chút nào trì hoãn, lập tức lái xe hơi hướng về Đoàn gia chỗ vị trí chạy tới. Buổi chiều 5:00, xe tại khoảng cách Đoàn gia không đến 200m địa mới chậm rãi dừng lại. Dựa theo trước đó thương nghị tốt kế hoạch, một bộ phận người xuống xe, tại Đoàn gia chúng quanh cẩn thận từng ly từng tí giám thị lấy, cái này bên trong chủ yếu có nông thụ sinh, thiện nhị, đàn trung cùng với thiên sơn tuyết ngừng, độc quên. Bọn họ như là ẩn nặc trong bóng đêm cái bóng, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chuyên chú. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên mỗi người ôm lấy một cái hũ cho cốt, Mai Toa Trần thì đi ở phía trước, ba người hướng về Đoàn gia cửa lớn đi đến. Đoàn gia biệt thự to lớn mạnh mẽ, cửa lớn hai bên kéo dài đi ra hơn mấy chục mét, độ rộng cũng gần 100m, bao quanh lấy thật cao tường đây. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa tiểu hình khu buôn bán, biểu lộ ra Đoàn gia tại đại lý sùng cao danh vọng, hùng hậu thế lực cũng không gì sánh kịp tài lực. Mai Toa Trần dẫn đầu đi đến cửa chính, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thanh thúy tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đứng bình tĩnh tại nàng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Qua không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, cửa lớn từ từ mở ra, đi ra hai cái trẻ tuổi thủ vệ, bọn họ thân mang thống nhất phục sức, ánh mắt cảnh giác đánh giá trước mắt ba người. Mai Toa Trần lễ phép hướng bọn họ nói rõ ý đồ đến, bên trong một cái tuổi trẻ thủ vệ nghe xong, lập tức quay người chạy vào đi thông báo gia tộc trưởng lão. Chương 3224, trong hai người đọc chương 3224, trong hai người đọc chỉ chốc lát sau, một vị ước chừng 70 đến tuổi trưởng lão, nện bước trầm ổn tốc độ đi tới. Hắn thân mang truyền thống tiểu Trung Quốc trường bào, khuôn mặt hòa ái, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cô uy nghiêm. Trưởng lão nhìn đến Trần Bình trong tay bọn họ hủ cho cốt, hơi sững sờ. Sau đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ cảm kích, nói ra: "Đa tạ mấy vị, đem tộc ta hai vị con cháu cho cốt đưa về, còn mời vào bên trong ngồi tạm, uống chén trà." Trần Bình bọn họ cũng không có khách khí, tại trưởng lão chỉ huy phía dưới đi vào Đoàn gia khu biệt thự. Bước vào khu biệt thự, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi làm sợ hai thằng phụ. Bên trong đứng sừng sững lấy từng sàn khí phái biệt thự lớn, có tới 20-30 chẳng nhiều, mỗi một chàng đều riêng có phong cách, biểu lộ ra xa hoa cùng tôn quý. Biệt thự ở giữa là rộng lớn đường cái hai bên trồng lấy xanh um tươi tốt cây xanh, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, dường như nói Đoàn gia huy hoàng lịch sử. Bọn họ theo trưởng lão đi tới một tràng phá lệ khí phái đại bên ngoài biệt thự, dọc theo bậc thang mà lên, tiến vào biệt thự nội bộ, đi tới phòng khách. Trong phòng khách sửa sang đến trắng lệ, trên trần nhà treo hoa lệ thủy tinh đèn treo, tản mát ra nhu hòa mà tia sáng chói mắt. Treo trên vách tường một vài bức chân quý tranh chữ, biểu lộ ra chủ nhân cao nhã phẩm vị. Phòng khách vị trí trung tâm, ngồi lấy một người tóc hoa dâm lão nhân, nhìn qua ước chừng 80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Đi qua trưởng lão giới thiệu, Trần Bình biết được vị lão nhân này chính là Đoạn gia gia chủ Đoạn Thiên Đèn. Năm nay đã 108 tuổi tuổi cao, cùng Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể là cùng thế hệ phân. Đoàn gia chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù hơi có vẻ khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Mấy vị, có thể hay không cáo chi ta, Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể tình huống cụ thể?" Trần Bình bọn họ không có chút nào giấu giếm, đem hai người này tại Tây vực kinh lịch, kỹ càng cùng Đoạn Thiên Đèn giảng thuật một lần. Đoạn Thiên Đèn lặng lặng nghe, biểu hiện trên mặt không có quá lớn ba động, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Sau đó, hắn phân phó hạ nhân dâng trà cùng điểm tâm, đồng thời lần nữa cảm tạ Trần Bình bọn họ đem hai người cho cốt mang về, để bọn hắn có thể lá dụng về tội. Trần Bình bọn họ cũng không khách khí, một bên thưởng thức trà thơm và mỹ vị điểm tâm, một bên cùng Đoạn Thiên Đèn cùng tại chỗ mấy vị trưởng lao trò chuyện. Thế mà, thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, lúc này đã là buổi tối 7:30. Trần Bình nhìn xem thời gian, thầm nghĩ lấy còn có hắn sự tình phải bận rộn, liền đứng dậy cáo từ: "Đoàn gia chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta còn có việc phải xử lý, thì xin cáo từ trước." Đoạn Thiên Đèn mỉm cười gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, vậy lao phu cũng không tiện giữ lại, mấy vị đi thong thả. Tiểu Thông, ngươi tới đưa tiễn ba vị." Vừa mới cái kia dẫn bọn hắn tiến đến 70 đến tuổi trưởng lão, gọi là Tiểu Thông. Tiểu Thông lập tức nói lại: "Tốt, gia chủ." Đón lấy, Trần Bình ba người bọn họ lại ở cái này gọi Tiểu Thông trưởng lão chỉ huy phía dưới, ra biệt thự lớn sau, đi tới biệt thự cửa chính. Ba người đi ra Đoàn gia biệt thự, nhất thời cảm giác thở phào, dường như dỡ xuống một bộ nặng nghề trọng trách. Thế mà, bọn họ cũng không biết, tại Đoàn gia trong biệt thự, Đoàn Thiên Đèn nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia chế lấp, sau đó hạ lệnh khiến người ta lặng lẽ theo dõi Trần Bình bọn họ. Một đám cải trang cách ăn mặc người Đoàn gia, giống như quỷ mị lặng lẽ đi theo Trần Bình phía sau bọn họ. Cùng lúc đó, Trần Bình bọn họ trở lại xe đặt địa phương, cùng ở trung quanh giám thị nông thụ sinh, thiện nhị bọn người hội hợp, sau đó ngồi lên xe, chậm rãi rời đi Đoàn gia biệt thự. Mà sau lưng bọn họ, ba chiếc xe hơi nhỏ không nhanh không chậm theo, như là ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn, chăm chú nhìn con mồi. Bọn họ tại đại lý thành phố một chỗ khách sạn bên trong thuê phòng, đem một số hành lý đặt tại gian phòng sau, liền rời đi khách sạn, tiến về phụ cận Mỹ Thực Thành đại khách sạn ăn cơm chiều. Mỹ Thực Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, các món ăn ngon mùi thơm nước mũi mà đến, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bọn họ tại khách sạn bên trong gọi hai bàn mỹ thực, ngồi vây chung một chỗ, thỏa thích hưởng thụ lấy đại lý đặc sắc món ngon. Mọi người một bên thưởng thức mỹ vị, một bên cảm thán đại lý mỹ thực quả nhiên danh bất hư truyền, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại chỉnh căn phòng nhỏ. Bởi vì Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên công lực thâm hậu, lại trước đó nhiều lần uống sơn tiêu rượu, thân thể đối độc vật có nhất định kháng tính. Cho nên vừa rồi tại đại lý Đoàn thị trong biệt thự, Uống trà cùng ăn điểm tâm sau, một giờ đi qua, các nàng đồng thời không có độc phát tác. Mà Trần Bình càng là nắm giữ bách độc bất xâm thể chất, những cái kia vô sắc vô vị độc với hắn mà nói, căn bản là không có ý nghĩa, như là gió mát quất vào mặt, không hề ảnh hưởng. Đại lý Đoàn gia phái đi theo dõi người, một mực nhìn chằm chằm Trần Bình bọn họ. Trần Bình bọn họ ăn xong cơm tối lúc, đã là buổi tối 8:30. Sau đó, một đám người tràn đầy phấn khởi địa đi dạo phố, mua sắm một số vật kỷ niệm sau, liền trở về khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên trong một cái theo dõi đại lý Đoàn gia người, chờ đúng thời cơ, gọi điện thoại cho Đoàn gia một vị trưởng lão. Hắn trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, "Trưởng lão, vừa mới tiến vào uống trà ăn điểm tâm người, một cái đều không có trúng độc, cái này sao có thể?" Đầu bên kia điện thoại trưởng lão nghe nói, đồng dạng bị kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này người làm sao có khả năng uống xong hai loại độc vật, theo lý thuyết một tiếng thời điểm lập tức liền sẽ đột phát, vì không có cái gì trúng độc. Hắn vội vàng nói, "Ta biết, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo." Tắt điện thoại sau, vị trưởng lão này lập tức đi gặp Đoạn Thiên Đèn, đem Trần Bình bọn họ không có trúng độc sự tình chi tiết cáo chi. Đoạn Thiên Đèn nghe xong, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, nhìn đến những thứ này người còn có chút bản sự. Ta luôn cảm thấy Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên Cương bị chết rất thảm, những thứ này người vậy mà không có có thủ hạ lưu tình. Hơn nữa còn đem hai người họ cho cốt mang về, cái này rõ ràng cũng là hướng chúng ta Đoàn gia khiêu chiến, cho chúng ta Đoàn gia một hạ mã uy. "Tốt, vậy các ngươi liền đợi đến, chúng ta Đoàn gia cũng không phải dễ chơi." Thời gian lặng yên đến tối 1 giờ, Trần Bình bọn họ đều trở lại ở khách sạn. Trần Bình nhìn lấy hơi có vẻ mỏi mệt mọi người, nói ra, "Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày." Mọi người ào ào gật đầu, mỗi người trở lại gian phòng. Trần Bình cũng trở về đến gian phòng của mình, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên vang lên, là Cao Mỹ Viên đánh tới. Đầu bên kia điện thoại, Cao Mỹ Viên thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng thống khổ, "Trần Bình, ta có chút chóng đầu, mà lại cái bụng cũng vô cùng đau đớn, cảm giác giống như là trúng độc." Trần Bình trong lòng căng thẳng, lập tức nói ra, "Ngươi đừng hoảng hốt, ta hiện tại liền đi qua giúp ngươi kiểm tra." Trần Bình cấp tốc đi tới Cao Mỹ Viên gian phòng, chỉ thấy Cao Mỹ Viên sắc mặt tái nhợt, cái trán phủ đầy tinh mịn mồ hôi, chính nằm ở trên giường rên rỉ thống khổ lấy. Trần Bình vội vàng ngồi tại cạnh giường, nắm chặt Cao Mỹ Viên cổ tay, vận dụng nội lực vì nàng kiểm tra thân thể. Một lát sau, Trần Bình chau mày, trong lòng nghi hoặc không thôi, đến cùng là cái gì địa phương trúng độc đâu? Là ở bên ngoài ăn đồ ăn, vẫn là tại đại lý Đoàn gia trúng độc? Đúng lúc này, Mai Toa Trần cũng gọi điện thoại tới, lo lắng nói, "Trần Bình, ta trúng độc, cảm giác rất không thoải mái." Trần Bình trong lòng càng thêm lo lắng, vội vàng nói, "Mai tỷ, ngươi trước nhịn một chút, Mỹ Viên cũng trúng độc, ta chính trong phòng của hắn, giúp nàng giải hết độc về sau, ta một hồi đến phòng ngươi giúp ngươi giải độc." Mai Toa Trần suy yếu đáp lại, "Tốt." Trần Bình quay đầu đem Mai Toa Trần cũng trúng độc sự tình nói cho Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Trần Bình không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên thuốc, đưa cho Cao Mỹ Viên, nói ra, "Mỹ Viên, ngươi trước tiên đem khỏa này thuốc cắn hết." "Tốt." Cao Mỹ Viên tiếp nhận viên thuốc, khó khăn nuốt xuống. Sau đó, Trần Bình lấy ra kim châm, chuyên chú vì Cao Mỹ Viên giải độc. Hắn thủ pháp thành thạo, kim châm trong tay hắn như là linh động tinh linh, chuẩn xác đâm vào Cao Mỹ Viên trên thân huyệt bị. 5 phút sau, Cao Mỹ Viên sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phân tớt, thống khổ thần sắc cũng dần dần biến mất, trong thân thể độc rốt cục giải hết. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi Mai tỷ gian phòng nhìn xem, thuận tiện giúp hắn giải độc." "Tốt, ngươi mau đi đi." Cao Mỹ Viên suy yếu gật đầu, chậm rãi nằm xuống, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Chương 3225, Đoàn gia phái người theo dõi. Chương 3225, Đoàn gia phái người theo dõi. Trần Bình nhẹ nhàng đi ra Cao Mỹ Viên gian phòng, đi tới Mai Toa Trần gian phòng. Mai Toa Trần đồng dạng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn đến Trần Bình tiến đến, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trần Bình vội vàng đi đến bên giường, tái diễn vừa mới trình tự, vì Mai Toa Trần giải độc, đồng thời để cho nàng ăn viên thuốc. Giải độc hoàn tất sau, Mai Toa Trần cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Cảm ơn ngươi, Trần Bình." Trần Bình mỉm cười an ủi, "Mai tỷ, đừng khách khí, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cần phải liền không sao." Mai Toa Trần gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trần Bình đi ra Mai Toa Trần gian phòng sau, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp. Hắn không có chút nào trì hoãn, thẳng thắn đi nông thụ sinh hiền lãnh hai bọn họ gian phòng, giúp bọn hắn cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện bọn họ đều không có trúng độc. Đó lấy, hắn lại từng cái đi người khác gian phòng, vì bọn họ tiến hành kiểm tra, kết quả đều biểu hiện không có trúng độc. Lúc này, Trần Bình nắm chắc trong lòng, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần trúng độc, có thể là bởi vì tại đại lý Đoàn gia uống trà cùng ăn bánh ngọt. Mà giống như mình uống trà cùng ăn bánh ngọt, lại không có trúng độc, là bởi vì chính mình có bách độc bất xâm thể chất. Nhìn đến, bọn họ lần này tới đến đại lý Đoàn gia, đúng là gặp phải phiền phức, Đoàn gia cử động không thể nghi ngờ là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Trần Bình đứng tại khách sạn trong hành lang, cau mày, trong lòng suy tư kế sách tương đối, tiếp xuống tới lại sẽ phát sinh cái gì đâu, mà Đoàn gia lại sẽ có như thế nào động tác, hết thảy đều tràn ngập không biết. Sáng sớm 5 giờ, đại lý bầu trời còn bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong bóng đêm, thành thị dường như còn đang ngủ say. Trần Bình thật sớm địa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong phòng tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức. Hắn cấp tốc rửa mặt hoàn tất, nhìn ngoài cửa sổ cái tiết như ẩn như hiện đèn đường, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Lần này tại đại lý Đoàn gia bị gặp biến cố, để hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Hắn quyết định triệu tập mọi người triển khai cuộc họp nghị, sau đó cầm điện thoại di động lên, cho tất cả mọi người phát đi tin tức, thông báo mọi người nửa giờ sau đến hắn gian phòng khai hội. Phát xong tin tức, hắn hơi suy tư, lại bấm Điển Tú Tú điện thoại. Lúc này Điển Tú Tú cũng đã rời giường, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn, nhìn đến Trần Bình tại buổi sáng 5:30 gọi điện thoại tới, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, nhưng vẫn là lập tức nghe. "Cho ăn, Trần Bình, sớm như vậy gọi điện thoại, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Điển Tú Tú lo lắng mà hỏi thăm. Trần Bình thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, hắn đem tại đại lý Đoàn gia tao ngộ kỹ càng địa nói cho Điển Tú Tú. "Tú tỷ, chúng ta tại đại lý Đoàn gia bên này gặp phải phiền phức. Hôm qua đem Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên Cương cho cốt, giao cho bọn hắn gia tộc trưởng lão sau, ở nơi đó ăn mấy ngụm nước trà cùng điểm tâm, kết quả Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đều trúng độc. Ta buổi tối hôm qua đã giúp các nàng giải độc, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Vốn là chúng ta dự định tại thành đại lý nhiều đi dạo mấy ngày, mua điểm đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra không thể ở lâu, ta dự định hôm nay ăn xong bữa sáng, đi trên đường hơi chút đi dạo một vòng thì lập tức rời đi, để tránh cùng đại lý Đoàn gia phát sinh xung đột." Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng nhất thời lo lắng. Nàng suy tư một lát, cảm thấy Trần Bình nói rất đúng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Dù sao đã hoàn thành đưa cho cốt nhiệm vụ, mà Đoàn gia đã như vậy không hữu hảo, xác thực cần phải sớm một chút rời đi, miễn cho chọc không tất yếu sự cố. Sau đó, nàng đội vàng dặn dò, "Trần Bình, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Một hồi đi dạo xong đường phố, thì sớm một chút rời đi đại lý." Trần Bình kiên định đáp lại, "Tú tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận." Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình lại chờ vài phút. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, mọi người lần lượt đi tới hắn gian phòng. Trong phòng dần dần náo nhiệt lên, trên mặt mọi người mang theo một chút nghi hoặc cùng lo lắng. Các loại tất cả mọi người đến đông đủ sau, Trần Bình hắng giọng, bắt đầu nói ra, "Hôm qua ta và Đồng Đô La Mỹ, Mai tỷ, ba người đi Đoàn gia, ăn bọn họ cho đồ vật sau, Mỹ Viên cùng Mai tỷ đều trúng độc. Rất rõ ràng, là đại lý Đoàn gia cố ý tại nước trà cùng điểm trong nội tâm hạ độc." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nghe, đều gật đầu biểu thị tán đồng, các nàng hồi tưởng hôm qua tình huống, càng phát giác là tại đại lý Đoàn gia trúng độc. Bởi vì hắn người không có tiến vào đại lý Đoàn gia, đều không có trúng độc, mà Trần Bình có bách độc bất xâm thể chất, cho nên ăn cũng không có việc gì. Thiện Nhị nghe xong, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được mắng, cái này đại lý Đoàn gia thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta thật xa đưa bọn hắn con cháu cho cốt trở về, bọn họ vậy mà lấy oán báo ân, quá âm hiểm. Tiểu Hầu Tử cùng Cắt Lao Tam cũng tức giận không thôi, Tiểu Hầu Tử phụ hòa nói, chính là, bọn họ tại đại lý thế lực lớn, cũng không thể như thế khi dễ người à. Cắt Lao Tam nói ra, trên thế giới này, thật chuyện gì người đều có. Chúng ta một đường lên đi nhanh một tuần lễ, đưa Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể cho cốt, cho bọn hắn đại lý Đoàn gia. Một chút chỗ tốt đều không có cầm tới còn không tính, bọn họ lại còn bụng trộm hạ độc hại chúng ta, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Còn lại người, từng cái cũng vô cùng phẫn nộ. Trần Bình nhìn lấy mọi người phẫn nộ bộ dáng, khoát khoát tay, nói ra, tình huống bây giờ là, đại lý Đoàn gia tại đại lý thế lực to lớn, chúng ta không thể công khai cùng bọn hắn là địch. Cho nên, ta quyết định buổi sáng hôm nay, ăn xong bữa sáng sau đi dạo một vòng, mua điểm đồ vật, về sau thì mau chóng rời đi thành đại lý. Mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, một đám người đến đi ra bên ngoài, đơn giản ăn chút điểm tâm. Lúc này đã là buổi sáng 8:00, ánh sáng mặt trời bắt đầu dần dần chiếu sáng tòa thành thị này. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, mọi người đi dạo phố đi, đến giữa trưa 1:00, chúng ta tại khách sạn hội hợp. Mọi người nghe xong, ào ào cao hứng bừng bừng địa xuất phát. Dạo phố phân tổ vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần bọn họ một tổ. Trong thành đại lý, hai bên đường phố bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa, quần áo xinh đẹp, tinh xảo đồ trang sức cùng với các loại giàu có đặc sắc vật kỷ niệm, khiến người ta không kịp nhìn. Các cô nương hưng phấn mà xuyên thẳng qua tại mỗi cái cửa hàng ở giữa, chọn ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Trần Bình cũng không ngoại lệ, hắn một bên bồi tiếp mọi người dạo phố, một bên không quên vì Bách Hoa thôn người chọn lựa lễ vật. Hắn chăm chú chọn lựa rất nhiều y phục, vật kỷ niệm cùng tiểu đồ trang sức, tưởng tượng thấy thôn bên trong các cô nương thu đến lễ vật lúc kinh hỉ biểu lộ, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Mọi người đem mua đồ tốt đều đặt ở, Thiện Nhị mở xe buýt nhỏ phía trên. Chỉ chốc lát sau, xe cốp sau liền bị nhét tràn đầy. Thế mà, bọn họ không biết là, một mực theo dõi bọn hắn đại lý Đoàn gia thủ hạ, giờ phút này chính lặng lẽ gọi điện thoại, hướng Đoàn gia một vị trưởng lão báo cáo bọn họ hành tung. "Trưởng lão, những người kia vậy mà tại trong thành đại lý dạo phố, mua đồ, xem ra đặc biệt khác vui vẻ." Trưởng lão nghe xong, tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ quát, "Thật là lớn gan. Ta hiện tại liền đi báo cáo gia chủ. Ngươi để những cái kia theo dõi người, tiếp tục nhìn chằm chằm, một khắc cũng không thể thư giãn." Thời gian tại sung sướng mua sắm bên trong lặng yên trôi qua, trong nháy mắt liền đến giữa trưa 1:00. Mọi người mang theo tràn đầy thu hoạch tại khách sạn tụ hợp. Cao Mỹ Viên đi tới khách sạn tiếp tân làm trả phòng thủ tục, người khác thì cầm lấy mỗi người đồ vật, phóng tới trên xe. Đó lấy, Thiện Nhị cùng nông thụ sinh bọn người, đi bên cạnh đại khách sạn đóng gói một số đồ ăn, chuẩn bị thả trên xe, các loại gia thành đại lý tìm một chỗ ăn cơm. Chương 3226, phái sát thủ ám sát chương 3226, phái sát thủ ám sát hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, thời gian cũng nhanh giữa trưa 12 giờ. Trần Bình nhìn lấy mọi người hơi có vẻ mỏi mệt lại có chút đói khát bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là nói, mọi người nhịn thêm một chút, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi thành đại lý. Sau đó, một đám người lái xe hơi, chậm rãi lái ở lối đi bộ, hướng về thành đại lý bên ngoài chạy tới. Bọn họ xe vừa rời đi không lâu, đằng sau thì có hai chiếc xe lặng lẽ theo đuôi mà đến. Bên trong một cái đại lý Đoàn gia thủ hạ, lập tức gọi điện thoại cho Đoàn gia trưởng lão, "Trưởng lão, những người kia xem ra muốn rời khỏi thành đại lý." Trưởng lão tỉnh táo đáp lại, "Ta đã biết tình huống, các ngươi tiếp tục theo, tùy thời báo cáo bọn họ tung tích. Thì dạng này, những cái kia vụng trộm theo dõi người, cẩn thận từng ly từng tí lái xe hơi, xa xa đi theo Trần Bình đội xe bọn họ đằng sau. Một bên khác, trưởng lão ngay lập tức đi tìm gia chủ Đoạn Thiên Đèn, lo lắng nói, gia chủ, Trần Bình bọn họ muốn rời khỏi thành đại lý. Đoạn Thiên Đèn nghe xong, trong lòng giận dữ, lạnh hừ một tiếng, hừ, những thứ này nhân tâm có gây rối, mới có thể lặng lẽ rời đi. Dạng này cũng tốt, chờ bọn hắn đến nơi hẻo lánh, ta sẽ phái người giải quyết hắn nhóm. Nói xong, hắn lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu chỉ huy một số sát thủ theo dõi Trần Bình bọn họ. Hắn hung tợn nói ra, chờ bọn hắn đến nơi hẻo lánh thì độc thủ, cần phải toàn bộ giải quyết hết Trần Bình bọn họ một nhóm người. Trần Bình đội xe bọn họ tại trên đường lớn chạy lấy, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vẩy vào mọi người trên thân. Độc Quyên ngồi tại vị trí trước, đói bụng đến đủ cuộc gọi, nhịn không được oán trách lên, cái bụng đều nhanh muốn đói dẹp, làm sao còn không ăn cơm chưa à? Ngồi tại bên cạnh nàng Thiên Sơn Tuyết Ngưng bất đắc dĩ cười cười, an ủi, trước nhịn một chút, đợi đến an toàn địa phương, Trần đại ca sẽ để cho xe dừng lại, mọi người cùng nhau ăn cơm. Độc Quyên trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, lẩm bẩm, cái này muốn chờ tới khi nào a? Mặt khác, Địch Lệ Lạp Lạp cùng Địch Lệ Na Na hai vị cô nương kia cũng ở một bên không ngừng oán trách. Các nàng sư phụ giả Tinh Văn nhìn lấy hai cái đồ đệ, nhẹ giọng nói ra, không cần phải gấp, một hồi xe dừng lại về sau, liền có thể cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đội xe lại chạy ước chừng nửa giờ, đi tới một mảnh so sánh vắng vẻ hoang phế thôn làng. Trần Bình xe tại phía trước nhất, chậm rãi chạy đến thôn làng cửa thôn. Hắn nhìn trước mắt rách nát thôn làng, trong lòng hơi chút suy nghĩ, liền đem xe dừng lại. Đằng sau mấy chiếc xe nhìn đến Trần Bình xe dừng lại, cũng ào ào ở bên cạnh dừng lại. Đón lấy, mọi người toàn bộ xuống xe. Cao Mỹ Viên mang theo Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Độc Quyền, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thôn điều tra tình huống. Trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch, phòng ốc phần lớn đã rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, xem ra đã thật lâu không có người ở. Các nàng điều tra hết sau khi trở về, hướng Trần Bình báo cáo thôn làng tình huống. Trần Bình nhìn xem thời gian, đã là buổi chiều 2:30. Hắn đối mọi người nói, chúng ta thì ở chỗ này ăn cơm chưa đi, ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục lên đường. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh bọn người nghe xong, lập tức bắt đầu thành lập thô sơ cái bàn. Chỉ chốc lát sau, cái bàn thì thành lập tốt, mọi người đem mua đồ ăn lấy ra, ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn. Lúc này, ánh sáng mặt trời vậy tại mảnh này hoang phế trong thôn, cho yên tĩnh không khí tăng thêm một tia sinh cơ. Xa xa đi theo đám bọn hắn đại lý Đoàn gia người, giờ phút này đang đánh điện thoại hướng Đoàn gia trưởng lão, báo cáo Trần Bình bọn họ hành tung. Trưởng lão, bọn họ tại một cái hoang phế thôn làng một bên, dừng lại ăn cơm trưa. Thực, Trần Bình sáng sớm thì phát giác được bị người theo dõi, chỉ là hắn không có lộ ra mà thôi. Hắn vừa ăn cơm, một bên nhẹ giọng đối mọi người nói, mọi người nhỏ giọng một chút, chúng ta đã bị người theo dõi, đằng sau có hai chiếc xe hơi nhỏ một mực theo chúng ta, rất có thể là người Đoàn gia. Mọi người nghe, đều tức giận không thôi, ào ào biểu thị muốn giáo huấn những cái kia theo dõi người. Trần Bình khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra, chứ không cần phải gấp, bọn họ không ra tay lời nói, chúng ta thì coi như không có phát hiện bọn họ. Nếu như bọn họ dám gây bất lợi cho chúng ta, vậy chúng ta thì cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Mọi người ào ào gật đầu, đều nói không có vấn đề. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi xong thời điểm, thời gian đã là buổi chiều 4:00. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, mọi người lên xe đi, chúng ta tiếp tục xuất phát, hướng tây vực phương hướng chạy. Xe lần nữa khởi động, tiếp tục tiến lên. Lúc này, mặt trời dần dần ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ cam. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời càng ngày càng mở, chung quanh cảnh sắc cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Buổi tối 7:00, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, chung quanh đen kịt một màu. Ở trên đường, bọn họ không có gặp phải cái gì đại thành thị, chỉ đi ngang qua một cái trấn nhỏ, nhưng bọn hắn không có dừng lại. Một đường lên, trừ xe chạy thanh âm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cao Mỹ Viên nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh ban đêm, nói ra, hiện tại thiên tương đối chế, nếu như một đường lên có thể nghỉ ngơi địa phương, thì tạm thời đậu xe ở bên kia nghỉ ngơi một hồi đi. Mai Toa Trần cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, đợi khi tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương, trước nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Trần Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý một bên khác, theo dõi người không ngừng mà gọi điện thoại về, báo cáo Trần Bình bọn họ hành tung, đồng phát đưa định vị cho Đoàn gia trưởng lão. Lúc này, Đoạn Tiên Đèn tìm đến một đám sát thủ, đang ngồi lấy mấy chiếc xe, trong bóng đêm hướng về Trần Bình bọn họ phương hướng, phi tốc chạy mà đi. Thời gian đến tối 1 giờ, Trần Bình đội xe bọn họ một đường lên đều không có gặp phải phù hợp tiểu thành trấn. Ngay tại mọi người có chút mỏi mệt thời điểm, bọn họ nhìn đến phía trước có một cái so sánh cũ thôn trang. Sau đó, xe đều dừng ở thôn trang cửa thôn, mấy người xuống xe. Toàn bộ thôn trang tối như mực một mảnh, tiến tĩnh có chút đáng sợ, rất có thể đã không có người ở, mọi người không có tùy tiện đi vào thôn trang, bởi vì cơm tối còn không có ăn. Trần Bình phân phó Nông Thụ Sinh hiền lành hai bọn họ, theo trên xe lấy xuống ăn đồ ăn. Mọi người tại lâm thời thành lập bên bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn. Ăn, mọi người không khỏi trò chuyện lên đoạn đường này kinh lịch, bầu không khí dần dần biến đến dễ dàng hơn. Thế mà, bọn họ không biết là nguy hiểm chính từng bước một tới gần. Một bên khác, sát thủ mấy chiếc xe, khoảng cách Trần Bình bọn họ vị trí đã không đến một cây số. Những sát thủ này tại cùng theo dõi những cái kia bàn ra tay phía dưới tương lộ sau, chính cùng một chỗ sách lực lấy, như thế nào giải quyết rơi Trần Bình bọn họ một nhóm người. Trong bóng tối, bọn sát thủ ánh mắt lóe ra âm lãnh và mang, dường như một đám sắp săn mồi ác lang. Lúc này, ánh trăng thông qua tầng mây, vậy tại mảnh này yên tĩnh thôn trang phía trên, cho thôn trang bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trần Bình nhìn lấy mọi người, trong lòng lặng yên suy nghĩ, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đâu? Bọn họ lại cái tiếp như thế nào ứng đối sắp đến nguy hiểm? Nhưng hắn biết rõ, vô luận gặp phải khó khăn gì, đều phải dẫn mọi người an toàn vượt qua. Mà giờ khắc này, bọn sát thủ đã trong bóng đêm lặng yên hành động, một trận kinh tâm động phách đỏ sức sắp kéo ra màn che. Thời gian đến rạng sáng 1:30. Đoàn gia phái người theo dõi người cùng sát thủ hội hợp. Hai nhóm người cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị. Chúng ta mọi người một hồi làm tổ 4, mỗi một tổ phụ trách một cỗ xe. Mọi người cùng nhau hành động, cần phải đem những thứ này người cùng một chỗ giải quyết hết. Ân, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ? Ta nhìn chờ một lát nữa, đến rạng sáng 3:00, bọn họ những thứ này người cần phải đều ngủ cực kỳ quen, chúng ta thì động thủ. Đến thời điểm thần không biết bị không hay, đem những thứ này người đều tại cái này hoang sơn giã địa xử lý sạch. Tốt, thì quyết định như vậy. Một đám sát thủ cùng theo dõi người, thương nghị hết về sau. Bọn họ hết thể có 20 đến cá nhân, chia làm 4 tổ, mỗi tổ vì 5-6 người. Đợi đến rạng sáng 3:00 thời điểm, bọn họ thì hướng Trần Bình bọn họ một nhóm người 4 chiếc xe tới gần. Lại thần không biết quỷ không hay tiêu diệt bọn họ. Thực, bọn họ không biết sự tình. Trần Bình đã vừa mới triệu hoán bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạng đồng, kim Phật đồng tử, 4 cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài trông coi. Chỉ cần sát thủ dám tới gần, 4 cái tiểu gia hỏa hội thần không biết quỷ không hay, đem những sát thủ này đều giải quyết hết. Chương 3227, 4 cái tiểu gia hỏa lộ ra thần uy. Chương 3227, 4 cái tiểu gia hỏa lộ ra thần uy. Rạng sáng 3 giờ, màn đêm như mực, chiếu nặng địa áp tại mảnh này vứt bỏ thôn trang phía trên. Xung quanh yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió tại tường đổ ở giữa nghẹn ngào. Nơi xa, 4 tổ sát thủ chung hơn 20 người, giống như quỷ mị trong bóng đêm tiềm hành. Bọn họ bóng người cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, chỉ có trong mắt lấp lóe hung quang, để lộ ra bọn họ chuyến này hiểm ác mục đích. Mà khác có 2 cái đại lý đoàn thị thủ hạ, như là ẩn nút trong bóng tối chuột, cẩn thận từng ly từng tí dấu ở chung quanh, khẩn trương xem chừng lấy cục thế. Cái này hơn 20 cái sát thủ động tác nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Bình bọn họ chỗ địa phương tới gần. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến thôn trang lối vào, tại khoảng cách Trần Bình bọn họ xe không đến 10m địa phương. Bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, ủy mạn đồng cùng kim Phật đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa như thần binh trên trời rơi xuống, cản bọn họ lại đường đi. Ánh trăng vẩy vào lũ tiểu gia hỏa trên thân, phát họa ra bọn họ kiên định hình dáng. 4 cái tiểu gia hỏa nhìn đến nhiều như vậy sát thủ, ý đồ đối Trần Bình bọn họ bất lợi, trong nháy mắt trợn mắt nhìn, không chút do dự sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như là tường biên cương châm, phi tốc bắn về phía sát thủ. Tiểu thanh con cóc trong miệng phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Quỷ mạn đồng thân hình phiêu hốt, trong tay truy nhỏ phát ra từng đạo tia chớp màu đen, trực kích sát thủ muốn hại. Kim Phật đồng tử quanh thân hỏa diễm bốc lên, như là một đoàn thiêu đốt mặt trời, phóng tới sát thủ nhóm. Không đến 5 phút đồng hồ, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, những sát thủ này toàn bộ bị 4 cái tiểu gia hỏa giải quyết. Bọn sát thủ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tiểu chết vô cùng thê thảm. Máu tươi tại mặt đất lan tràn, cùng bụi đất hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra gay mũi mùi tanh. Mai phục tại trung quanh 2 cái đoàn gia thủ hạ, mắt thấy một màn này, hoảng sợ đến sắc mặt như là giấy trắng đồng dạng. Bọn họ 2 chân không bị khống chế run rẩy, hàm răng cũng tại trên dưới run lên. Bên trong một cái thủ hạ vạn phần hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ngón tay há miệng run rẩy cho đoàn gia trưởng lão phát đi tin tức. Trưởng lão, Trần Bình bọn họ nhóm người kia vậy mà mang theo mấy cái quái vật, mấy cái này quái vật quá lợi hại, bọn sát thủ còn không có tới gần xe, thì đều bị quái vật xử lý sạch. Thế mà, hắn vừa phát xong tin tức, liền bị bé nhím nhỏ bén nhạy phát giác được động tĩnh. Tiểu thanh con cóc rôi ra thật dài đầu lưỡi, như cùng một cái tia chớp màu đen, trong nháy mắt đem 2 người này theo chỗ ẩn thân quyền đi ra. 2 người thủ hạ còn đến không kịp phát ra kêu cứu, liền bị tiểu thanh con cóc một miệng nuốt vào, chỉ để lại 2 tiếng trầm đục. Thì dạng này, đoàn gia phái đến sát thủ cùng theo dõi người, toàn bộ bị 4 cái tiểu gia hỏa giải quyết. Lúc này, 4 cái tiểu gia hỏa đem tất cả thi thể đều chồng chất tại giao lộ. Dưới ánh trăng, bọn họ vây quanh ở bên cạnh thi thể, bắt đầu trò chuyện. Tiểu thanh con cóc dùng nó cái kia to khàn giọng âm nói ra, chờ trời sáng về sau, chúng ta liền đem những sát thủ kia muốn đánh lén sự tình nói cho Trần đại ca. Bé nhím nhỏ dùng sức một chút nó cái kia gai nhọn dày đặc đầu, biểu thị đồng ý, không sai, Trần đại ca khẳng định sẽ khen chúng ta. Ủy mạn đồng thua tay trong tay truy nhỏ, hưng phấn mà nói, lần này cùng Trần đại ca đi ra đến, xem như ra phần lực, buổi tối có thể bảo hộ Trần đại ca bọn họ, thật tốt. Kim Phật đồng tử một mặt tràn đầy tự tin, 2 tay ôm ngực, hiện tại còn không thể thiếu cảnh giác, chúng ta mấy cái thì ở chung quanh tiếp tục tuần tra, nói không chừng còn có hắn địch nhân. Sau đó, 4 cái tiểu gia hỏa tinh thần phấn chấn, tiếp tục ở chung quanh tuần tra lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Rất nhanh liền đến buổi sáng 5:30, Trần Bình tại trên xe chậm rãi tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến 3 người còn đắm chìm trong mộng đẹp, đều tiếng hít thở tại an tĩnh trong xe rõ ràng có thể nghe. Trần Bình rón rén xuống xe, sợ đánh thức các nàng. Sáng sớm không khí mang theo từng kia ý lạnh, Trần Bình hít sâu một hơi, không khí mát mẻ để hắn mừng rỡ. Hắn vừa phóng ra mấy bước, thì nhìn đến đầu đường đống kia sát thủ thi thể, tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ trước mắt. Trong lòng của hắn minh bạch, đây nhất định là bé nhím nhỏ 4 người bọn họ tiểu gia hỏa kết tác. Thứ tối hôm qua sát thủ đột kích thời điểm, hắn bằng vào nội lực thâm hậu đã cảm ứng được. Nhưng hắn tin tưởng 4 cái tiểu gia hỏa có năng lực giải quyết những sát thủ này, cho nên liền không có xuất thủ. Trần Bình hướng về giao lộ đi đến, vừa đến nơi đó, 4 cái tiểu gia hỏa giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, không hẹn mà cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bé nhím nhỏ trước tiên mở miệng, "Trần đại ca, đêm qua chúng ta đem đến đánh lén sát thủ đều giải quyết rồi." Ủy Mạn Đồng cũng ở một bên phụ họa, "Đúng vậy à, những tên kia còn không có tới gần, liền bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Trần Bình mỉm cười khích lệ nói, mấy tên tiểu tử các ngươi thật sự là lợi hại, nhờ có các ngươi bảo hộ mọi người. Về sau buổi tối cũng vất vả các ngươi, nhờ ở chung quanh trông coi rồi. Bốn cái tiểu gia hỏa nghe đến Trần Bình khích lệ, vui vẻ hòa tay múa chân dẫm, từng cái không kịp chờ đợi nói từ bản thân bản lĩnh, trên mặt tràn đầy tự hào thân sắc. Thời gian đi tới buổi sáng 6 giờ, trên xe người khác cũng từng cái tỉnh lại. Mọi người ngáp xuống xe, khi thấy giao lộ đống kia nhìn thấy mà giật mình thi thể lúc, cũng không khỏi hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là giật mình biểu lộ. Trần Bình thấy thế, hướng mọi người giải thích nói, đây là bé nhím nhỏ, tiểu thanh con quốc, quỷ mạn đồng cùng kim Phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, vì bảo vệ mọi người, tối hôm qua giải quyết hết đại lý đoàn gia phái đến sát thủ. Mọi người nghe xong, trong lòng đối bốn cái tiểu gia hỏa tràn ngập cảm kích, đồng thời cũng đối đại lý đoàn gia hành động thống hận không thôi. Thiện Nhị tức giận đến nắm chặt quyền đầu, lớn tiếng nói, cái này đại lý đoàn gia quá ác độc, chúng ta đều đã rời đi thành đại lý, bọn họ còn phái sát thủ đuổi theo muốn ám sát chúng ta. Không được, chúng ta quay trở lại, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Độc Quyên cũng ào ào gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói, chính là, đại lý đoàn gia khinh người quá đáng, không thể cứ như vậy tính toán. Trần Bình lại hết sức lý trí, hắn trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta không cần đến trở về thành đại lý, nơi đó là bọn họ địa bàn, gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta liền tiếp tục hướng tây vực lên đường, đại lý đoàn gia khẳng định còn sẽ phái người đến ngăn chặn chúng ta, đến thời điểm chúng ta sẽ giải quyết bọn họ, dạng này cũng sẽ không trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến nghe, ào ào biểu thị đồng ý. Mộ Khuynh Thành cũng gật đầu nói, Trần đại ca nói đúng, chúng ta không thể cố ý quay trở lại cùng đại lý đoàn gia liều mạng, không phải vậy hội chậm trễ hành trình. Thương nghị hoàn tất, Trần Bình quay đầu đối nông thụ sinh hiền lành hai nói, các ngươi đem thô sơ cái bản tổ hợp lại, mọi người ăn chút sữa bò bánh mì làm bữa sáng, ăn hết tiếp tục lên đường. Nông thụ sinh hiền lành hai lập tức hành động, thuần thục đem thô sơ cái bản ghép lại tốt. Mọi người hào hào cầm bánh mì cùng sữa bò, bắt đầu ăn. Một bên khác, đại lý đoàn thị một trưởng lão tiếp vào thủ hạ phát đến tin tức. Nhìn đến trong tin tức cho, trong lòng của hắn bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hắn vội vàng cho thủ hạ hồi gọi điện thoại, thế mà điện thoại kết nối sau lại không người nghe. Lúc này, Trần Bình bọn họ cũng nghe đến thi thể trong đống chuyển đến chuông điện thoại. Trần Bình quay đầu đối Cao Mỹ Viên nói, Mỹ Viên, ngươi đi qua đem ngay tại đánh chuông điện thoại lấy ra nghe. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, bước nhanh đi qua, theo một cái thi thể trên thân lấy ra ngay tại đánh chuông điện thoại, sau đó ấn nút tiếp nghe khóa. Điện thoại di động chuyển đến đại lý đoàn gia trưởng lão, lo lắng thanh âm, tiểu hổ, làm sao? Các ngươi người bên kia tình huống bây giờ vẫn tốt chứ? Cao Mỹ Viên lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi phái đến sát thủ tình huống thật không tốt, đều đã toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Ta hy vọng các ngươi không muốn lại phái sát thủ đến lại nhiều người cũng là đi tìm cái chết. Các ngươi đại lý đoàn thị tự giải quyết cho tốt, thì dạng này. Nói xong, Cao Mỹ Viên trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại trưởng lão, nghe đến bọn họ phái đi một đám sát thủ toàn bộ bị tiêu diệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà lại, đối phương hiển nhiên đã biết là đại lý đoàn gia muốn gây bất lợi cho bọn họ. Hắn có dám trì hoãn, lập tức đi tìm ra chủ đoạn tiên đèn. Chương 3228, đại lý khu ma tộc chương 3228. Đại lý khu ma tộc Đoạn Thiên Đèn biết được tình huống sau, đồng dạng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hắn chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này người vậy mà bên người còn mang theo quái vật, nhìn đến xác thực không đơn giản. Trầm tư một lát sau, hắn cầm điện thoại lên, đánh cho trong thành đại lý khu ma tộc. Đoạn Thiên Đèn đối với điện thoại vội vàng nói, "Khu ma tộc bằng hữu, ta chỗ này có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Có một nhóm người mang theo quái vật, đối với ta đoàn gia bất kính, các ngươi dẫn người đi tiêu diệt bọn hắn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho 20 triệu làm thù lao." Khu ma tộc bên kia nghe đến như thế phong phú thù lao, lập tức liền đáp ứng, đoàn gia chủ yên tâm, chúng ta bây giờ liền hành động. Đoạn Thiên Đèn quay đầu phân phó thủ hạ trưởng lão, ngươi cùng khu ma tộc liên hệ, đem Trần Bình những thứ này người định vị phát cho bọn hắn. Mặt khác, lại phái đoàn gia sát thủ đi trong bóng tối theo dõi Trần Bình bọn họ, tùy thời báo cáo bọn họ vị trí, tuyệt đối đừng theo ném. Tốt, gia chủ, ta cái này đi làm. Trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Khu ma tộc lần này hết thảy phái hơn 20 người, thu đến định vị về sau, bọn họ cấp tốc thu thập xong muốn dẫn các loại khu tà pháp khí, ngồi lấy 3 chiếc xe nhanh như điện chớp xuất phát. Thời gian đến buổi sáng 7:00. Trần Bình bọn họ đã ăn xong bữa sáng. Mọi người sau khi thương nghị, quyết định đem những sát thủ kia thi thể toàn bộ tiêu hủy, để tránh lưu lại hậu hoạn. Sau đó, mọi người phân công hợp tác, có người đi lấy đến khu tà dầu cùng xăng, có người phụ trách cố gắng dội tại trên thi thể. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Thiện Nhị lấy ra cái bật lửa, nhen nhóm nhóm lửa bật. Trong nháy mắt, lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, ánh lửa chiếu sáng cả giao lộ, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Gây mũi mùi cháy khét tràn ngập trong không khí, khiến người ta nhịn không được bịt lại miệng mũi. Thừa dịp thi thể thiêu đốt thời điểm, Trần Bình bọn họ lên xe. Có mấy người lấy điện thoại di động ra, quay chụp một đoạn video. Bọn họ biết rõ thời gian cấp bách, không thể ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Theo xe động cơ tiếng oanh minh vang lên, cả đám lái xe hơi chậm rãi rời đi mảnh này vứt bỏ thôn trang, hướng về tây vực phương hướng tiếp tục chạy mà đi. Ngoài cửa sổ xe, bị ngọn lửa bao phủ thôn trang dần dần đi xa, mà phía trước chờ đợi bọn họ, không biết lại sẽ là như thế nào khiêu chiến. Xe dọc theo bốn lượn đường cái tiến lên, hai bên đường là mênh mông bát ngát hoang nguyên. Mặt trời dần dần dâng lên, kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy vào trên cánh đồng hoang, nguyên bản u ám khắp nơi dần dần biến đến sáng lên. Nơi xa dãy núi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hình dáng càng phát ra rõ ràng, dường như một bức tráng lệ bức tranh tại trước mắt mọi người chậm chậm triển khai. Thế mà tâm tình mọi người nhưng lại chưa bởi vì cái này cảnh sắc mỹ lệ mà buông lỏng, Bọn họ biết, đại lý Đoàn gia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa buông xuống. Trong xe, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Cao Mỹ Viên nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua cảnh sát, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lo âu tiếp xuống tới khả năng gặp phải nguy hiểm. Trần Bình, đại lý Đoàn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ lần này khẳng định sẽ phái tới, càng thêm lợi hại người, tới đối phó chúng ta. Ta nhìn chúng ta cần phải muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc này thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Mỹ Viên, đối Trần Bình nói ra. Trần Bình ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hai tay chăm chú cầm tay lái, trầm ổn nói, mặc kệ bọn hắn phái người nào tới, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Mọi người trong khoảng thời gian này cũng đều tăng lên không ít công lực, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Lại nói buổi tối có bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, bốn cái tiểu gia hỏa trông coi, mọi người thì không cần lo lắng bọn họ đến đánh lén. Mai Toa Trần ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý, Trần Bình nói không sai, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tin tưởng lẫn nhau thực lực. Hơn nữa còn có bé nhím nhỏ bọn họ mấy tiểu tử kia giúp đỡ, nhất định không có vấn đề. Ngồi ở hàng sau Ô Thiền Thiến, lại có chút bận tâm nói, ta nghe nói trong thành đại lý có khu ma tộc, bọn họ am hiểu khu tà hàng yêu. Nếu như đại lý Đoàn thị tìm đến khu ma tộc đến đối phó chúng ta, bên người chúng ta mang theo bé nhím nhỏ bọn họ, có thể hay không gây bất lợi cho bọn họ à? Lần này bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử, bốn cái tiểu gia hỏa thu nhỏ về sau, trốn ở Trần Bình xe trong cốp sau. Bé nhím nhỏ nghe nói như thế, theo trong cốp sau chui ra, vỗ bộ ngực nói, Thiến Thiến tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta mới không sợ bọn họ đâu. Chúng ta cũng rất lợi hại, bọn họ nếu là dám gây bất lợi cho chúng ta, ta thì dùng gai nhọn đâm bọn họ. Quỷ mạn đồng cũng ở một bên khua tay truy nhỏ, bi bô nói, đối, chúng ta hội bảo vệ tốt mọi người. Mọi người bị hai cái tiểu gia hỏa lời nói cho cười, xe bên trong bầu không khí cũng hòa hoãn một số. Nhưng mọi người tâm lý đều hiểu, sắp đến chiến đấu, tất nhiên không biết nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, khu ma tộc đội xe tại trên đường lớn phi nhanh. Trong xe, khu ma tộc thủ lĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, sắc mặt âm trầm nhìn trong tay định vị dụng cụ. Bên cạnh hắn một cái thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thủ lĩnh, nhiệm vụ lần này xem ra thật không đơn giản, đối phương còn có quái vật, chúng ta có nắm chắc không? Khu ma tộc thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ, một đám người ô hợp thôi. Chúng ta khu ma tộc tại đại lý uy danh truyền xa, tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái hay sao? Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, cái kia 20 triệu thù lao liền có thể tới tay, các huynh đệ đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Hắn thủ hạ ào ào đáp lời, là, thủ lĩnh. Thế mà, bọn họ ánh mắt bên trong, lại ẩn ẩn để lộ ra một vẻ lo âu. Rốt cuộc, bọn họ đối Trần Bình thực lực bọn hắn cũng không giải, lần hành động này, tràn ngập không biết nguy hiểm. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần lên cao, ánh sáng mặt trời biến đến càng phát ra nóng rực. Trần Bình bọn họ xe chạy tại trên cánh đồng hoang, vung lên một mảnh bụi đất. Mà khu ma tộc đội xe, cũng đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ vị trí. Không biết lại chạy bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rừng già rậm rạp. Trong rừng rậm cây cối xanh um tươi tốt, che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời chỉ có thể thông qua lá cây khe hở rơi xuống pha tạp quang ảnh. Trần Bình nhìn về phía trước rừng rậm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Hắn thả chậm tốc độ xe, lấy điện thoại di động ra, tại tất cả mọi người gia nhập vào hệ chặt trong nhóm, phát một đầu giọng nói nhắn lại. Trần Bình nói với mọi người nói, mọi người cẩn thận một chút, vùng rừng rậm này xem ra có chút cổ quái, chúng ta đi vào về sau muốn đề cao cảnh giác. Mọi người nghe đến Trần Bình phát tới giọng nói nhắn lại sau, ào ào gật đầu, mỗi người nắm chặt vũ khí trong tay. Xe chậm rãi lái vào rừng rậm, bánh xe đặt ở lá rụng phía trên, phát ra vang lên sàn sạt. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên chim gọi, càng tăng thêm mấy phần bị dị không khí. Đúng lúc này, Kim Phật Đồng Tử đột nhiên theo Trần Bình trên bờ vai nhảy dựng lên, chỉ về đằng trước lớn tiếng nói, "Trần đại ca, ta cảm giác được phía trước có một cỗ kỳ quái khí tức, giống như có đồ vật gì đang chờ chúng ta." Trần Bình biến sắc, lập tức vận chuyển nội lực, cảm giác chung quanh động tĩnh. Quả nhiên, hắn phát giác được phía trước cách đó không xa, có mấy cái cỗ khí tức cường đại chính đang lặng lẽ tới gần. Hắn thấp tiếng nói ra, "Mọi người chuẩn bị chiến đấu, địch nhân đến." Mọi người cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Mà tại rừng rậm trong bóng tối, khu ma tộc bóng người đang từ từ hiện lên. Khu ma tộc thủ lĩnh nhìn về phía trước chậm rãi lái tới xe, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Rốt cục đợi đến các ngươi. Các huynh đệ, nghe ta chỉ huy, chờ bọn hắn tới gần thì phát động công kích." Khu ma tộc chúng người hào hào nắm chặt tay bên trong pháp khí, trong mắt lóe ra hung quang. Làm Trần Bình bọn họ xe khoảng cách khu ma tộc còn có mấy chục mét thời điểm, khu ma tộc thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, "Đậu thủ." Trong nháy mắt, từng đạo quang mang theo trong rừng rậm bắn ra, hướng về Trần Bình bọn họ xe đánh tới. Chương 3229, đại chiến khu ma tộc. Chương 3229, đại chiến khu ma tộc. Trần Bình thấy thế, dừng xe, lập tức vận chuyển Cửu Dương thần công. Một tầng kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại xe trung quanh, đem đánh tới quang mang toàn bộ ngăn lại. Mọi người xuống xe, cẩn thận ứng đối. Trần Bình hô to một tiếng, trước tiên đẩy cửa xe ra, vọt ra ngoài xe. Người khác cũng nào hảo xuống xe theo, cùng khu ma tộc giằng co. Khu ma tộc mọi người thấy Trần Bình bọn họ vậy mà như thế chấn định, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Khu ma tộc thủ lĩnh đánh giá Trần Bình, lạnh lùng nói, các ngươi cũng là đại lý Đoàn gia muốn đối phó người, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Thứ thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thủ nỗi khổ ra thịt. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nhìn ra phía trước cản đường một đám người, chính là đại lý khu ma tộc. Khu ma tộc xuất động nhiều người như vậy đến đối phó bọn hắn, khẳng định là cầm đại lý Đoàn thị đại lượng tiền trả nước. Sau đó, hắn cười cười, không sợ hãi chút nào nói ra, các ngươi khu ma tộc vì tiền tài, nối giáo cho rằng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh gì. Vừa mới dứt lời, khu ma tộc chúng người liền cùng nhau tiến lên. Trong tay bọn họ pháp khí lóe ra tia sáng kỳ dị, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật hướng về Trần Bình bọn họ đánh tới. Tiểu Thanh con cóc dẫn trước phát động công kích, nó mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ màu xanh sống độc dịch, hướng về khu ma tộc chúng người bắn tới. Khu ma tộc chúng người thấy thế, ào ào tránh né. Thế mà, vẫn là có mấy cái phản ứng hơi chậm người, bị độc dịch tung bay đến, phát ra thống khổ kêu thảm. Ủy Mạn Đồng thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, phóng tới khu ma tộc. Nó trong tay truy nhỏ không ngừng vung dậy, từng đạo tia chớp màu đen theo đầu đũa bắn ra, đánh trúng mấy cái khu ma tộc nhân. Kim vật đồng tử quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một quả cầu lửa, hướng về khu ma tộc phóng đi. Hỏa diễm trôi đến, cây cối bị nhóm lửa, khu ma tộc chúng người bị thiêu đến chạy trốn từ phía. Bé nhím nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, nó toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, phi tốc phóng tới khu ma tộc. Gai nhọn như mũi tên nhọn bắn ra, khu ma tộc chúng người hào hào giơ lên pháp khí ngăn cản. Thế mà, bé nhím nhỏ gai nhọn uy lực to lớn, một số pháp khí bị gai nhọn đánh bay. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần mấy người cũng nào hảo thi triển chính mình võ công, cùng khu ma tộc triển khai kịch liệt chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan xen vào nhau, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Khu ma tộc thủ lĩnh nhìn đến thủ hạ bị đánh cho liên tục bại lui, trong lòng giận dữ. Trong tay hắn pháp trượng vung lên, một đạo cường đại quang mang theo pháp trượng đỉnh đầu bắn ra, hướng về Trần Bình bắn tới. Trần Bình không dám kinh thường, vận chuyển Cửu Dương thần công, hai tay đẩy ra, một nói chân khí màu vàng nóng cùng quang mang đụng vào nhau. Quang mang cùng chân khí triệt tiêu lẫn nhau, sinh ra cự đại trùng kích lực, đem chung quanh cây cối chấn động đến ào ào ngã xuống. Song phương rơi vào trạng thái giằng co, khu ma tộc chúng người không nghĩ tới Trần Bình thực lực bọn hắn như thế cường đại, mà Trần Bình bọn họ cũng biết rõ khu ma tộc khó đối phó. Tại mảnh này tràn ngập khói lửa trong rừng rậm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cục thế càng phát ra khẩn trương. Lúc này, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới một mảng lớn mây đen, đem mặt trời hoàn toàn che đậy. Trong rừng rậm nhất thời biến đến tối mờ, bầu không khí cũng càng phát ra áp lực. Ngẫu nhiên có mấy đạo tia chớp vạch phá mây đen, chiếu sáng trên chiến trường song phương khẩn trương khuôn mặt. Khu ma tộc thủ lĩnh thừa dịp sắc trời tối tăm, lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái màu đen nhỏ cái bình. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem cái bình hướng về không trung ném đi. Cái bình trên không trung trong nháy mắt nổ tung, một cỗ khói đen tràn ngập ra. Cỗ này khói bụi mang theo một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Không tốt, đây là khu ma tộc xương động, mọi người cẩn thận. Trần Bình bén nhạy phát giác được nguy hiểm, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người hào hào bịt lại miệng mũi, vận chuyển nội lực chống cự xương động căn mòn. Thế mà vẫn có một ít người hút vào chút ít xương động, bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cao Mỹ Viên cố nén chóng đầu, đối Trần Bình nói ra, Trần đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp xua tan xương động. Trần Bình cho mày, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, đối Kim Phật Đồng Tử hô, Kim Phật Đồng Tử, dùng ngươi hỏa diễm thử một chút, nhìn có thể hay không xua tan xương động. Kim Phật Đồng Tử gật gật đầu, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn. Nó hai tay vung lên, hai đoàn cự đại hỏa diễm hướng về xương động phóng đi. Hỏa diễm cùng xương động tiếp xúc sau, phát ra xì xì âm hưởng, xương độc bắt đầu dần dần tiêu tán. Thế mà, khu ma tộc thủ lĩnh thấy thế, lại móc ra mấy cái màu đen nhỏ cái bình, lần nữa ném không trung. Xương độc lần nữa tràn ngập ra, mà lại so trước đó càng thêm nồng đậm. Ngay tại mọi người có chút tuyệt vọng thời điểm, Tiểu Thanh con cóc đột nhiên nhảy đến Trần Bình bên người, nói ra, "Trần đại ca, ta có biện pháp." Nói xong, nó hít sâu một hơi, trong miệng phun ra một cỗ cường đại khí lưu. Cỗ khí lưu này như vòi rồng, đem xương độc cấp tốc cuốn tới cùng một chỗ. Kim Phật Đồng Tử thừa cơ lần nữa phát động hỏa diễm công kích, xương độc tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, rốt cục dần dần tiêu tán. Khu ma tộc thủ lĩnh nhìn đến xương độc bị xua tan, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thua tay phát trượng, la lớn, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định muốn đem những thứ này người toàn bộ giải quyết hết, không thể để cho bọn họ chạy. Khu ma tộc chúng người lần nữa hướng về Trần Bình bọn họ xông lại. Trần Bình nhìn lấy xông lại khu ma tộc chúng người, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Hắn vận chuyển Cửu Dương thần công, thể nội chân khí như là mãnh liệt như sóng biển bành trướng. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, một nói chân khí màu vàng nóng tường hướng về khu ma tộc chúng người phóng đi. Chân khí tường trổ đến, khu ma tộc chúng người hào hào bị đánh bay. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần mấy người cũng nắm lấy thời cơ, thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật bay tán loạn. Khu ma tộc mọi người tại Trần Bình bọn họ công kích mãnh liệt phía dưới, dần dần ngăn cản không nổi. Trần Bình nhìn đến những thứ này người đều là hạ sát thủ, cho nên hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Cầm trong tay hắn một thanh ngắn nhỏ tinh vừa chỗ chế tiểu kiếm. Sau đó thân hình nhanh chóng phóng tới những cái kia khu ma tộc nhân. Tốc độ của hắn rất nhanh, đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, Trần Bình trong tay kiếm đã xẹt qua bọn họ cổ họng. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ, khu ma tộc nhân từng cái ngã xuống, không có sinh mệnh dấu hiệu. Sau cùng, chỉ còn lại khu ma tộc thủ lĩnh một cái. Hắn nhìn lấy nằm trên mặt đất, nuốt ngang lộn xộn đồng bọn thi thể, trong nội tâm đã là sợ hãi lại phẫn nộ. Lúc này Trần Bình bóng người đã đến bên cạnh hắn, trong tay đoạn kiếm cũng đã che ở hắn cổ họng chỗ. Cái này gia hỏa hiện tại đã hoảng sợ nước tiểu, chỉ cần Trần Bình trong tay đoạn kiếm vạch một cái động, hắn mạng nhỏ liền không có. Hắn không nghĩ tới, những thứ này người thực lực sẽ mạnh như vậy. Những thứ này người mang theo bốn cái tiểu quái vật, cũng là mạnh đáng sợ. Hắn hiện tại đã hối hận, đáp ứng đại lý Đoàn thị trưởng lão, đến giải quyết những người trước mắt này. Hảo hán, tha mạng. Tại sinh tử trước mặt, hắn vẫn là chịu thua. Nhìn lấy kẻ trước mắt này đột nhiên cầu xin tha thứ, Trần Bình ngược lại cười lạnh cười, nói ra, các ngươi những thứ này người đến đuổi giết chúng ta thời điểm, gì từng nghĩ tới bỏ qua cho chúng ta. Hôm nay, nếu như chúng ta đánh không lại các ngươi hội tha cho chúng ta sao? Cho nên bại, cũng là liền mạng đều không có. Ngươi thì cam chịu số phận đi. Trần Bình nói xong, trong tay đoạn kiếm theo hắn cổ họng xẹt qua, cái này người thủ lĩnh trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không có sinh mệnh dấu hiệu. Chương 3230, không nghĩ tới cường đại như vậy chương 3230, không nghĩ tới cường đại như vậy sau đó, Trần Bình đám người bọn họ xử lý sạch những thứ này khu ma tộc thi thể, cũng là đồng dạng đem bọn hắn tiêu đốt mất. Làm xong đây hết thể về sau, mọi người tiếp tục lên xe, xe nhanh chóng chạy tại lần trước trên đường, một mực hướng tây vực phương hướng mà đi. Trần Bình bọn họ xe đi về sau, chốt ở phụ cận mấy cái theo dõi người đi tới. Bọn họ nhìn đến khu ma tộc toàn quân bị diệt, liền thi thể đều bị những người kia thiêu, trong nội tâm cả đám đều vô cùng sợ hãi. Mấy người này đều là đại lý Đoàn gia thủ hạ. Bên trong một người lập tức lấy điện thoại di động ra, cho đại lý Đoàn gia trưởng lão gọi điện thoại. Sáng sớm đám mây thành, giống như một khỏa khảm nạm tại đại địa phía trên sáng chói minh châu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra mê người hào quang. Hai bên đường phố, kiến trúc cổ xưa xen vào nhau tinh tế, tảng đá xanh đường bị năm tháng rèn luyện được bóng loáng như gương, dường như như nói tòa thành thị này đã lâu lịch sử. Ven đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, bày đầy các loại đặc sắc hàng hóa, màu sắc sặc sỡ bảng hiệu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra thanh thúy thanh vang. Đại lý Đoàn gia phái đi ra thủ hạ, lúc này chính lo lắng cho Đoàn gia trưởng lão gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, thủ hạ thở hồng hộc nói ra, trưởng lão, việc lớn không tốt. Đại lý khu ma tộc cả đám toàn bộ toàn quân bị diệt, bị Trần Bình bọn họ một nhóm người giải quyết hết. Trưởng lão nghe xong, chấn kinh đến kém chút đem chén trà trong tay rơi xuống, hắn trừng to mắt, khó có thể tin hỏi thăm, cái này sao có thể? Khu ma tộc vậy mà cũng bại. Thủ hạ bất đắc dĩ trả lời, chắc chắn 100 trưởng lão. Chúng ta tận mắt thấy, bây giờ nên làm gì? Trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nói ra, các ngươi tiếp tục theo, ta đi báo cáo tộc trưởng. Tắt điện thoại, trưởng lão vội vàng đuổi tới tộc trưởng Đoạn Thiên Đèn chỗ ở Đoạn Thiên Đèn chính trong thư phòng trầm tư, nhìn đến trưởng lão thần sắc hốt hoảng tiến đến, trong lòng căng thẳng, hỏi đội, xảy ra chuyện gì? Trưởng lão đem khu ma tộc toàn quân bị diệt tin tức cáo chi Đoạn Thiên Đèn, Đoạn Thiên Đèn nghe xong, đồng dạng kinh ngạc không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, liền khu ma tộc đều không làm gì được Trần Bình bọn họ. Đoạn Thiên Đèn trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến khu ma tộc còn có một vị thực lực kinh hãi nhân tộc trưởng, Thượng Quan Thanh Vân. Thượng Quan Thanh Vân đã hơn 90 tuổi tuổi cao, những năm này một mực tại bế quan tu luyện, chưa từng xuất quan. Nhưng bây giờ khu ma tộc đệ tử thương vong thảm trọng, hắn không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Sau đó, Đoạn Thiên Đèn phân phó trưởng lão, ngươi lập tức đi một chuyến khu ma tộc Thượng Quan gia tộc, nói cho bọn hắn, Trần Bình một nhóm người lấy cướp đoạt pháp khí làm lý do, tàn nhẫn giết hại khu ma tộc 40, 50 người, ngay cả chúng ta Đoàn gia giúp đỡ người cũng chết không ít. Cần phải chọc giận Thượng Quan Thanh Vân, để hắn rời núi giải quyết Trần Bình bọn họ. Trưởng lão lĩnh mệnh sau, lập tức mang người vội vàng chạy tới Thượng Quan gia tộc. Đến Thượng Quan gia tộc, trưởng lão nhìn thấy quản gia, liền dựa theo Đoạn Thiên Đèn chỉ thị, thêm mắm thêm muối địa kể ra một phen. Quản gia nghe xong, sắc mặt đại biến, nói ra, việc này không thể coi thường, ta lập tức đi báo cáo tộc trưởng. Trưởng lão gặp mục đích đã tới, liền mang theo người trở về Đoàn gia. Lúc này, Trần Bình bọn họ lái xe, rốt cục đi tới nơi này tòa mỹ lệ đám mây thành. Thời gian đã là buổi chiều 6 giờ, trời chiều ánh chiều tà vẩy vào thành thị mỗi một góc nơi nhỏ lánh, cho đám mây thành phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Tòa thành thị này lối kiến trúc đặc biệt, dung hợp nhiều loại dân tộc nguyên tố, lộ ra đã phong cách cổ xưa lại trang nhã. Trên đường phố người đi đường như dệt, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong không khí, khắp nơi tràn đầy náo nhiệt an lành không khí. Mọi người tại đám mây thành tìm một nhà quán rượu cao cấp, làm thủ tục vào ở sau, liền tới đến trên đường chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Trong nhà ăn, trang sức tinh mỹ, nhu hòa ánh đèn tạo nên ấm áp không khí. Danh sách phía trên bày đầy các loại đặc sắc mỹ thực, mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người một bên thưởng thức mỹ thực, một bên than thở đám mây thành đặc biệt phong vị. Ăn xong bữa tối lúc, đã là buổi tối 7:30. Trần Bình nhìn lấy tòa này phồn hoa thành thị, muốn đến mọi người một đường buôn ba, lại kinh lịch Đoàn gia hai lần truy sát, trong lòng có chút áy náy. Hắn nói với mọi người nói, cái thành nhỏ này thành phố đồ vật đều có điểm đặc sắc, mọi người thỏa thích đi dạo phố mua đồ, tất cả chi tiêu ta bỏ ra. Chúng ta buông lòng tâm tình, thật tốt dạo chơi, đền bù tại thành đại lý không thể du ngoạn tiết mới. Mọi người nghe xong, trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Kinh lịch một đường khẩn trương cùng mọi mệt, giờ phút này rốt cục có thể tại tòa này mỹ lệ trong thành thị thỏa thích hưởng thụ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần bọn người một tổ, dạo bước tại đám mây thành trên đường phố. Hai bên đường phố trong cửa hàng bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa, có tinh mỹ thủ công mỹ nghệ phẩm, hoa lệ đồ trang sức, đặc biệt phục sức, còn có các loại mỹ vị quả vặt. Mọi người hưng phấn mà xuyên thẳng qua tại mỗi cái cửa hàng ở giữa, chọn ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa. Trần Bình cũng không ngoại lệ, hắn một bên bồi tiếp mọi người dạo phố, một bên không quên vì bách hoa thôn các cô nương chọn lựa lễ vật. Hắn chăm chú chọn lựa rất nhiều quần áo xinh đẹp, tinh xảo đồ trang sức cùng giàu có đặc sắc hàng mỹ nghệ, thầm nghĩ lấy thôn bên trong các cô nương thu đến lễ vật lúc kinh hỉ biểu lộ, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Bất chi bất giác, thời gian đến tối 1 giờ, mọi người mang theo tràn đầy tu mạch trở lại khách sạn. Đi qua một ngày du ngoạn, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần mỏi mệt, rửa mặt một phen sau, liền nằm ở trên giường ngủ thật say. Mà Đoàn gia phái đi theo dõi người, cũng một đường theo tới khách sạn bên ngoài. Bên trong một cái thủ hạ lấy điện thoại di động ra, cho Đoàn gia trưởng lão gọi điện thoại, thấp tiếng nói ra, "Trưởng lão, Trần Bình bọn họ đã đến đám mây thôn, ngay tại đám mây thành bên này tốt nhất đám mây khách sạn bên trong." Trưởng lão trả lời, ta biết, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng mất dấu. Cái này 6 thủ hạ làm 2 tổ, một tổ 3 người tại khách sạn bên ngoài bí mật giám thị, một cái khác tổ 3 người thì tại trong xe nghỉ ngơi. Dạng này thì có thể bảo chứng 24 giờ, đều có thể tùy thời theo dõi đến Trần Bình bọn họ một nhóm người hành tung. Bọn họ nhất cử nhất động, đã sớm bị bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng cùng kim Phật đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa phát hiện. Bốn cái tiểu gia hỏa lặng lẽ đi tới một cái nơi hẻo lánh thương nghị. Tiểu thanh con cóc dẫn đầu nói, những thứ này lén lút theo dõi người thật đáng giận. Thừa dịp cảnh ban đêm, chúng ta lặng lẽ đem những thứ này người giải quyết hết đi, bớt đến bọn hắn một mực theo. Bé nhím nhỏ lại lắc đầu, nói ra, trước đừng có gấp, để bọn hắn theo dõi lấy. Đợi ngày mai hừng đông, chúng ta tìm Trần đại ca thương lượng một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào những thứ này người. Quỷ mạn đồng gật đầu biểu thị đồng ý, bé nhím nhỏ nói rất có đạo lý, trước lưu lấy bọn hắn, chơi với bọn hắn chơi cũng thật có ý tứ. Kim Phật đồng tử cũng hưng phấn mà nói, đúng thế, cùng bọn hắn thật tốt chơi một chút, các loại Trần đại ca quyết định xử trí như thế nào bọn họ. Đến thời điểm chúng ta lại độc thủ, giải quyết những thứ này tiểu tạp chủng. Đi qua một trận thương nghị về sau, bốn cái tiểu gia hỏa quyết định trước cán binh bất động. Thời gian đi tới sáng ngày thứ 2 năm 30, Trần Bình tại thoải mái dễ chịu trên giường tỉnh lại. Hắn cảm thụ lấy đám mây thành yên tĩnh cùng ăn lành, tâm tình phá lệ thư sướng. Sau khi rửa mặt xong, hắn nghĩ tới muốn cùng mọi người thương lượng tiếp xuống tới hành trình, liền tại mẹ chặt trong nhóm phát một cái tin tức, mọi người buổi sáng 6:30 đến phòng ta khai hội. Sau đó, hắn bấm Điền Tú Tú điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, các ngươi thế nào? Đại lý Đoàn ra người, có hay không lại làm khó dễ các ngươi?" Lúc này, Trần Bình sáng sớm gọi điện thoại cho hắn, Điền Tú Tú trong lòng vẫn là thật lo lắng. Chương 3231, tiến vào đám mây thành chương 3231, tiến vào đám mây thành Trần Bình đem một đường lên tao ngộ hai nhóm sát thủ tình huống, kỹ càng địa nói cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú nghe xong, trong lòng thập phần lo lắng, vội vàng nói, "Trần Bình, các ngươi đừng ở đám mây thành ở lâu, quá nguy hiểm, vẫn là sớm một chút rời đi đi. Ta sợ đại lý Đoàn ra người sẽ còn phái sát thủ đến truy sát các ngươi." Trần Bình cười lấy an ủi, "Tú tỷ, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ có bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, ủy mạn đồng cùng kim Phật đồng tử 4 cái tiểu gia hỏa ở chung quanh trông coi, không có nguy hiểm. Mà lại ta cho thôn bên trong mỗi vị cô nương đều mua quần áo, đồ trang sức cùng một số đẹp đẽ hàng mỹ nghệ, một hồi ăn xong bữa sáng thì cho mọi người gửi về, ngươi lưu ý tiếp thu một chút." Điền Tú Tú nói ra, "Được, đến thời điểm đem bưu kiện số đơn phát cho ta là được." Trần Bình hồi đáp, "Không có vấn đề." Tắt điện thoại không bao lâu, mọi người lần lượt đi tới Trần Bình gian phòng. Bọn người đến đông đủ sau, Trần Bình nói ra, mọi người cũng nhìn đến, đám mây thành rất xinh đẹp, đặc sản cùng đặc sắc đồ vật cũng nhiều. Ta dự định ở chỗ này dừng lại 2 ngày, để mọi người thật tốt đi dạo một vòng, buông lỏng một chút. Mọi người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vui vẻ nụ cười, hào hào biểu thị đồng ý sau đó, cả đám đi ra khách sạn, đi tới một nhà bữa sáng cửa hàng. Trong tiệm tràn ngập thực vật hương khí, nóng hôi hổi sớm một chút bày lời bàn. Mọi người một bên thưởng thức mỹ vị bữa sáng, một bên thảo luận hôm nay hành trình. Ăn điểm tâm xong, Trần Bình để mọi người làm hai tổ đi du ngoạn. Hắn thì mang theo tại thành đại lý cùng tối hôm qua tại đám mây thành mua đồ, tiến về phụ cận bưu điện. Bưu điện bên trong, công tác nhân viên nhiệt tình tiếp đại Trần Bình. Trần Bình đem từng kiện bao khỏa cẩn thận đóng gói tốt, điền xong thu kiện tin tức. Gửi hết đồ vật sau, hắn dùng di động vô xuống số đơn, thông qua hệ chặt phát cho Điền Tú Tú. Đồng thời phụ phía trên tin tức, "Tú tỷ, số đơn phát cho ngươi, ta nhìn thấy đẹp đẽ đồ vật, sẽ còn lại mua gửi trở về." Điền Tú Tú rất mau trở lại đường lặng, "Ta biết, hội lưu ý những thứ này bao khỏa. Phía trước ngươi tại hắn ba tòa thành thị mua đồ vừa lấy được, ta cái này đi mở ra bao khỏa, cho mọi người phân một phần." Trần Bình hồi phục, "Tốt, ngươi nhanh đi cho mọi người chia đồ vật đi, để mọi người vui vẻ vui vẻ." Điền Tú Tú tắt điện thoại, liền đem thu đến bao khỏa, đem đến Trầm Tú Như ra trong sân. Nàng gọi điện thoại gọi tới Tuyết Trắng, Chu Giai Linh, Trầm Tú Như, Mã Tiểu Linh, Lữ Tứ Nương các loại một đám cô nương. Mọi người vây quanh ở bao khỏa bên cạnh, hưng phấn mà mở ra bao khỏa, đem bên trong đồ vật từng cái sửa sang lại. Nhìn lấy những cái kia quần áo xinh đẹp, tinh mỹ đồ trang sức cùng đặc sắc hàng mỹ nghệ, các cô nương trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Mà Trần Bình đi ra bưu điện sau, bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Quốc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng Tử 4 cái tiểu gia hỏa lập tức chạy tới. Bé nhím nhỏ không kịp chờ đợi nói ra, "Trần đại ca, đêm qua chúng ta nhìn đến Đoàn gia phái tới người theo dõi đến khách sạn bên ngoài, còn cứ gọi điện thoại về báo cáo đâu. Ngươi nói, muốn hay không lặng lẽ đem những thứ này cái đuôi xử lý sạch?" Trần Bình suy nghĩ một lát sau, nói ra, "Không dùng xử lý, thì để bọn hắn theo. Ta nghĩ dẫn ra những cái kia đến trừ rơi chúng ta sát thủ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Những thứ này người làm đủ cho xấu, có những thứ này theo dõi người hướng Đoàn gia báo cáo hành tung chúng ta, Đoàn gia khẳng định sẽ không ngừng phái sát thủ đến. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể thừa cơ giải quyết những thứ này ác nhân, mà lại cũng không chậm trễ chúng ta đi Tây Vực Âm Thông thành phố ngân hàng trình, còn có thể để mọi người thỏa thích du ngoạn mua đồ." Bé nhím nhỏ nghe xong, gật đầu nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca. Chúng ta 4 người tiểu gia hỏa hội ở chung quanh bảo hộ mọi người." Kim Phật Đồng Tử cũng tràn đầy tự tin nói, "Nếu như đối phương lại phái đến sát thủ, thì giao cho chúng ta 4 cái, không dùng mọi người động thủ." Trần Bình cười nói, "Tốt, cảm ơn các ngươi. Đối, các ngươi có thích hay không đám mây thành đặc sắc đồ vật? Muốn là ưa thích, liền theo ta cùng đi dạo phố, nhìn đến ưa thích lặng lẽ nói cho ta, ta mua lại đưa cho các ngươi." 4 cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà đủ tiếng nói ra, "Ưa thích, chúng ta ưa thích rất nhiều đặc sắc đồ vật." Trần Bình trả lời, "Vậy được, ta hiện tại thì mang các ngươi đi mua đồ." Sau đó, Trần Bình để bốn cái tiểu gia hỏa biến thành rất nhỏ bộ dạng, chui vào hắn túi vải bên trong. Lúc này, thời gian đã là giữa trưa 10:00. Ánh sáng mặt trời thông qua tầng mây, vẩy vào đám mây thành trên đường phố, cho thành thị tăng thêm mấy phần ấm áp. Cao Mỹ Biên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần bọn người ngay tại đầu phố chờ lấy Trần Bình. Trần Bình nhìn đến bọn họ sau, lập tức bước nhanh đi qua, nói ra, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu, chúng ta tiếp tục đi dạo phố mua đồ đi. Mọi người cười lấy gật đầu, cùng một chỗ hướng về náo nhiệt đường đi đi đến. Bọn họ dọc theo đường đi dạo bước, cảm thụ lấy đám mây thành đặc biệt phong tình. Trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Các loại đặc sắc quầy ăn vặt vị, tản ra mùi hương ngây ngất, dẫn tới mọi người ào ào ngừng chân nhấm nháp. Từng nhà trong cửa hàng, bày đầy đủ loại kiểu dáng thủ công mỹ nghệ phẩm, mỗi một kiện đều đường nét độc đáo. Cao Mỹ Viên cầm lấy một cái tinh mỹ tượng gỗ, cẩn thận tường tận xem xét lấy, trong mắt tràn đầy yêu thích, cái này tượng gỗ thật xinh đẹp, công nghệ tốt tinh xảo a. Ô Thiến Thiến cũng ở một bên chọn đồ trang sức, nàng cầm lấy một đầu khảm nạm lấy bảo thạch dây chuyền, đeo tại trên cổ, đối với tấm gương chiếu chiếu, vui vẻ nói, sợi dây chuyền này tốt thích hợp ta nha. Mai Toa Trần thì tại chọn lựa một số có dân tộc đặc sắc vải vóc, nàng nghĩ đến có thể mang về làm mấy món quần áo xinh đẹp. Trần Bình nhìn lấy mọi người vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Hắn đi theo mọi người sau lưng, thỉnh thoảng địa cho mọi người xách một số kiến nghị. Giữa đường qua một cái bán đồ chơi quầy hàng lúc, túi vải bên trong bốn cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà động lên đến. Bé nhím nhỏ nhỏ giọng nói ra, Trần đại ca ta muốn cái kia tiểu trống lúc lắc. Trần Bình theo bé nhím nhỏ chỉ phương hướng nhìn qua, nhìn đến một cái sắc thái tươi đẹp tiểu trống lúc lắc, hắn cười lấy mua xuống, lặng lẽ bỏ vào túi vải bên trong. Quỷ Mạn Đồng cũng nói, Trần đại ca, ta ưa thích cái kia tiểu mục ngẫu. Trần Bình lại mua xuống tiểu mục ngẫu, thỏa mãn Quỷ Mạn Đồng tâm nguyện. Đi tới, bọn họ đi tới một cái quảng trường. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, chính đang quan sát một trận đặc sắc biểu diễn. Những người biểu diễn thân mang hoa lệ phục sức, tay cầm các loại đạo cụ, triển lãm lấy cao siêu kỹ nghệ. Có múa kiếm, kiếm hoa lấp lóe, như nước chảy mây trôi, có đuồng nghịch tạp kỹ, mạo hiểm kích thích, dẫn tới người xem từng trận lớn tiếng khen hay. Trần Bình bọn họ cũng bị hấp dẫn lấy, dừng bước lại xem biểu diễn. Ngay tại mọi người đắm chìm trong biểu diễn bên trong lúc, trong đám người đột nhiên xuất hiện một số dị dạng. Mấy cái thần sắc quỷ dị người trong đám người xuyên thẳng qua, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía Trần Bình bọn họ. Bé nhím nhỏ bén nhạy phát giác được không thích hợp, nó tại túi vải bên trong nhẹ nhàng đụng Trần Bình. Sau đó, thấp tiếng nói ra, Trần đại ca, ta cảm giác những thứ này người có chút kỳ quái, tựa như là xông lấy chúng ta tới. Trần Bình trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến mấy người kia cử động. Mấy người này chậm rãi tới gần Trần Bình bọn họ, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, Trần Bình đột nhiên quay người, ánh mắt như điện nhìn về phía bọn họ. Mấy người này bị Trần Bình ánh mắt chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bên trong một cái nhìn như người cầm đầu nói ra, thử, Trần Bình, ngươi đừng quản chúng ta là ai. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nói xong, hắn vung tay lên, chung quanh mấy người lập tức từ trong ngực móc ra vũ khí, hướng về Trần Bình bọn họ nhào tới. Chương 3232, bị nhốt phủ thành bên trong chương 3232, bị nhốt phủ thành bên trong Cao Mỹ Viên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần bọn người thấy thế, cấp tốc bày ra phòng ngự tư thế. Cao Mỹ Viên quất ra bên hông trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Ô Thiên Thiến theo trong tay áo vung ra hai mũi ám khí, thẳng đến địch nhân mà đi. Mai Toa Trần thì hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển pháp thuật. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa cũng theo túi vải bên trong nhảy ra, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, thêm vào chiến đấu. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như là từng biên cương châm bắn về phía địch nhân. Tiểu Thanh con góc mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch. Quỷ Mạn Đồng thua tay truy nhỏ, phát ra từng đạo tia chớp màu đen. Kim Phật Đồng tử quanh thân hỏa diễm bốc lên, phóng tới địch nhân. Song phương trong nháy mắt triển khai kịch liệt chiến đấu. Trên quảng trường, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm đan xen vào nhau, hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt. Đám mây thành dân chúng thấy có người tại trên quảng trường tranh đấu, ào ào thất kinh địa chạy từ phía. Trần Bình một bên ứng đối địch nhân công kích, một bên la lớn, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ giải quyết những thứ này người. Hắn vận chuyển Cửu Dương thần công, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng, hai tay đẩy ra, một đạo cường đại chân khí hướng về địch nhân phóng đi. Địch nhân bị chân khí đánh trúng, ào ào lui lại. Thế mà, địch nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, bọn họ rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích. Người cầm đầu trong tay cầm một thanh trường đao màu đen, trên thân đao tản ra quỷ dị khí tức. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Trần Bình bổ tới. Trần Bình nghiêng người tránh thoát, đồng thời dùng bàn tay tiếp được thân đao, Cửu Dương chân khí theo thân đao truyền vào địch nhân trong cơ thể. Địch nhân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Cao Mỹ Viên thừa cơ thi triển kiếm pháp, kiếm đâm hướng địch nhân muốn hại. Ô Thiến Thiến ám khí cũng không ngừng bắn ra, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mai Toa Trần thì thi triển pháp thuật, triệu hồi ra một trận gió lớn, đem địch nhân thổi đến ngã trái ngã phải. Bốn cái tiểu gia hỏa càng là dũng mãnh, bọn họ phối hợp ăn ý, đem địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Thì tại chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, trung quanh quảng trường đột nhiên lại xuất hiện một đám người. Đám người này mặc lấy thống nhất màu đen phục sức, bọn họ xuất hiện để cục thế biến đến càng căng thẳng hơn. Người cầm đầu thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói, "Tất cả dừng tay." Thanh âm như là trùng lớn, tại trên quảng trường quanh quẩn. Mọi người nghe đến thanh âm, đều không tự chủ được dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Trần Bình trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn nhìn lấy cái này khách không mời mà đến, hỏi thăm, "Ngươi là ai? Vì cái gì ngăn cản chúng ta dạy vấn bọn họ?" Nam nhân này nhìn xem Trần Bình, lại nhìn xem những cái kia tập kích bọn họ người, nói ra, ta là đám mây thành thành vệ quân thống lĩnh, nơi này là đám mây thành, không cho phép có người ở chỗ này náo sự. Các ngươi cùng ta hồi phủ thành chủ, đem sự tình nói rõ ràng. Trần Bình trong lòng suy tư, cái này thống lĩnh đột nhiên xuất hiện, không biết là địch là bạn. Nhưng lúc này tại đám mây thành, cũng không tiện cùng thành vệ quân phát sinh xung đột. Sau đó, hắn nói ra, tốt, chúng ta đi theo ngươi phủ thành chủ. Nhưng những người này vô cơ tập kích chúng ta hy vọng thành chủ năng chủ trì công đạo. Thống lĩnh gật gật đầu, nói ra, yên tâm, thành chủ luôn luôn công chính nghiêm minh, hội tra ra chân tướng. Sau đó, Trần Bình bọn họ cùng những cái kia tập kích bọn họ người, cùng một chỗ bị thành vệ quân áp hướng phủ thành chủ. Một đường lên, Trần Bình trong lòng một mực đang suy tư sự kiện này sau lưng âm mưu. Những thứ này người vì sao lại tại đám mây thành tập kích bọn họ? Bọn họ cùng đại lý Đoàn gia lại có quan hệ gì? Mà cái này vị thành chủ phủ lại hội xử lý như thế nào sự kiện này đâu? Làm bọn hắn đi tới phủ thành chủ lúc, chỉ thấy cửa phủ cao lớn hùng vĩ, trước cửa đứng đấy hai hàng uy phong lẫm liệt thủ vệ. Tiến vào trong phủ, đình viện rộng rãi chỉnh tề, hoa cỏ cây cối tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Mọi người được đưa tới một cái trong đại sảnh, trong sảnh trang sức hoa lệ, chính giữa ngồi đấy một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, chắc hẳn cũng là thành chủ. Thành chủ nhìn lấy mọi người, ánh mắt sắc bén hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao tại trên quảng trường tranh đấu? Trần Bình tiến về phía trước một bước, cung kính nói ra, thành chủ, chúng ta là đi ngang qua đám mây thành du khách, chẳng biết tại sao, những thứ này người đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích. Còn mời thành chủ minh xét. Thành chủ vừa nhìn về phía những cái kia tập kích Trần Bình bọn họ người, hỏi thăm, các ngươi có lời gì nói? Người cầm đầu lại ngụy biện nói, thành chủ, chúng ta là nhìn đến những thứ này người hành động lén lén lút lút, giống như là muốn đối đám mây thành bất lợi, cho nên mới xuất thủ ngăn cản. Trần Bình trong lòng tức giận, nói ra, thành chủ, bọn họ đây là đổi trắng thay đen. Chúng ta một mực tại dạ phố, đồng thời không cái gì đối đám mây thành bất lợi cử động. Thành chủ trầm tư một lát, nói ra, việc này có chút kỳ quặc. Người tới, đi điều tra một chút những thứ này người thân phận. Rất nhanh, có thủ hạ đến đây báo cáo, xưng những kẻ tập kích này đều là ngoại lai lưu dân, bình thường đồng thời không áp được. Thành chủ trong lòng nghi hoặc càng sâu, hắn cảm thấy việc này sau lưng tựa hồ có ẩn tình khác. Đúng lúc này, một người thị vệ vội vàng đi vào đại sảnh, tại thành chủ bên tai nói nhỏ vài câu. Thành chủ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đối Trần Bình nói ra, Trần tiên sinh, vừa nhận được tin tức, có người tố cáo các ngươi cùng gần đây trong thành phát sinh mấy cái lên trộm cướp ăn có quan hệ. Chuyện này là sao nữa? Trần Bình trong lòng giật mình, biết cái này khẳng định là có người cố ý hãm hại bọn họ. Hắn tỉnh táo nói ra, thành chủ, chúng ta tuyệt đối không có làm qua việc này. Cái này khẳng định là có người ở sau lưng dở trò quỷ, muốn hãm hại chúng ta. Thành chủ nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt xem kỹ lấy hắn, tựa hồ tại phán đoán hắn là không đang nói láo. Trần Bình thản nhiên đón thành chủ ánh mắt, nói ra, thành chủ, chúng ta nguyện ý phối hợp điều tra, nhưng hy vọng thành chủ năng mau chóng tra ra chân tướng, còn chúng ta trong sạch. Thành chủ gật gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ phái người tra rõ việc này. Đang điều tra trong lúc đó, các ngươi tạm thời lưu tại phủ thành chủ, không được tùy ý rời đi. Trần Bình trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn biết, ở cái này lạ lẫm địa phương, chỉ có thể dựa vào thành chủ đến tra ra chân tướng, rửa sạch bọn họ oan khuất. Mà lúc này, trong lòng của hắn cũng đang suy đoán, đây hết thảy phải chăng cùng đại lý Đoàn gia có quan hệ, có phải là bọn hắn hay không lại ở sau lưng giở trò quỷ đâu? Cao Mỹ Biên, Ô Thiên Thiến, Mai Toa Trần mấy người cũng mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng bọn hắn tin tưởng Trần Bình, tin tưởng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiếp đó, phụ thành chủ thị vệ bắt đầu đối Trần Bình bọn họ tiến hành trông coi. Trần Bình cùng mọi người tại một cái trong sảnh thương nghị đối sách. Cao Mỹ Biên nói ra, Trần Bình, cái này rõ ràng là có người tại hãm hại chúng ta nên làm cái gì? Trần Bình cao mày, nói ra, trước mắt chỉ có thể chờ đợi thành chủ điều tra kết quả. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, mọi người suy nghĩ một chút, có cái gì manh mối, có thể chứng minh chúng ta trong sạch. Ô Tiến Tiến nói ra, chúng ta một mực tại dạo phố mua đồ, ta hoài nghi hãm hại chúng ta người, hẳn là đại lý Đoàn gia. Mai Toa Trần gật gật đầu, nói ra, ta cũng cho rằng là đại lý Đoàn gia hãm hại chúng ta, mục đích là đem chúng ta vây ở đám mây nội thành. Ngoài ra ta phát hiện, cái này đám mây thành cùng đồng dạng thành thị không giống nhau. Nơi này lớn nhất là thành chủ, mà lại thành chủ quyền lực rất lớn. Thực, Trần Bình bọn họ cũng phát hiện điểm này. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, Mai tỷ nói đúng, đám mây thành theo hắn thành thị xác thực không giống nhau. Mà lại ta cũng cảm thấy, chúng ta bị vây ở bên này, cùng đại lý Đoàn gia có quan hệ. Ban ngày trên đường, những tên lưu manh kia cùng chúng ta tranh đấu, chúng ta lại không thể sử dụng ra đòn sát thủ giải quyết những thứ này người, rốt cuộc chúng quanh vây xem quá nhiều người. Một khi ở trước công chúng, xuất hiện người án mạng tử, cái kia làm sao mọi người cũng phiền phức. Trần Bình nói không sai, tất cả mọi người thẳng tán đồng. Lúc này cũng là nghĩ biện pháp, phải nhanh một chút thoát thân mới được. Chương 3233, thành chủ tư tâm chương 3233, thành chủ tư tâm một bên khác tại đại lý Đoàn gia. Đại lý Đoàn gia mấy cái trưởng lão, chính đang nghe tộc trưởng Đoàn Thiên đang nói chuyện. Tộc trưởng Đoàn Thiên đang nói ra, Trần Bình bọn họ đi tới đám mây thành, không nghĩ tới bị mấy cái tên tiểu lưu manh khốn trong thành. Dạng này bọn họ bị vây ở nội thành, khu ma tổ tộc trưởng Thượng Quan Thanh Vân thì có thời gian đuổi tới đám mây thành, đem những thứ này người cùng nhau tiêu diệt hết. Đoàn Thiên đăng lời nói xong, tất cả mọi người rất tán đồng. Ban ngày cản trở cùng tập kích Trần Bình bọn họ những cái kia tiểu lưu manh, cũng là Đoàn gia bên này an bài. Hiện tại thuận lợi đem Trần Bình bọn họ một nhóm người khống chế tại đám mây nội thành, bọn họ mục đích thì hoàn thành. Phía dưới liền đợi đến, khu ma tộc tộc trưởng Thượng Quan Thanh Vân tự thân đuổi tới đám mây thành, trừ rơi Trần Bình đám người bọn họ. Đoàn Thiên Đăng mượn đao giết người kế hoạch thực hiện rất hoàn mỹ, hắn hiện tại tâm lý mặt phi thường đắc ý, thời gian rất nhanh liền đến. Tối hôm đó, màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở đám mây trên thành hư không, ngôi sao ở trên lấp lóe, lại không cách nào chiếu sáng tòa thành thị này ẩn tàng trong bóng đêm phức tạp ám lưu. Trần Bình một đoàn người bị đám mây thành thành chủ yêu cầu ở tạm tại trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, dương cột chạm trổ tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ hoa lệ, tường đỏ ngói vàng ở trong màn đêm lộ ra uy nghiêm. Trong hoa viên hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận mùi thơm ngát, phản phất tại an ủi Trần Bình bọn họ bị nhốt nhiều ngày hơi có vẻ bực bội tâm. Đám mây thành thành chủ, rượu ngon thức ăn ngon khoản đãi mọi người. Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị mỹ soạn, hương khí bốn phía, có thể Trần Bình trong lòng bọn họ lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cái này khiến Trần Bình bọn họ không có ý tứ theo trong phủ thành chủ trốn đi. Cứ như vậy thời gian qua hai ngày, Trần Bình đám người bọn họ vẫn là bị vây ở trong phủ thành chủ. Đỗ Quyên bị nhốt đến có chút không kiên nhẫn, nàng chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy lo lắng, lập tức đối Trần Bình nói ra: "Trần đại ca, chúng ta lại như thế bị nhốt đi xuống, không biết muốn khốn bao lâu. Chúng ta còn không có tại đám mây nội thành mua đồ ăn ăn ngon dạo phố đâu." Nàng dậm chân một cái, trong lòng phiền muộn chi tình lộ rõ trên mặt. Cô nương này thích nhất dạo phố mua đồ, bây giờ bị như thế vây ở trong thành chủ phủ, trong nội tâm nàng đương nhiên là không vui. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, phụ hòa nói: "Lại bị nhốt đi xuống lời nói, đi Tây vực liền bị trì hoãn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhìn xem, làm sao theo trong phủ thành chủ ra ngoài." Nàng ánh mắt bên trong lộ ra sầu lo, biết rõ hành trình trì hoãn khả năng mang đến phiền phức. Thiện Nhị vốn là cái tính tình nóng nảy, giờ phút này càng là đầy đỏ mặt lên, lớn tiếng nói: "Chúng ta nhiều người như vậy thì đánh đi ra tính toán, trong phủ thành chủ những binh lính kia không phải đối thủ của bọn họ. Bị vây ở chỗ này nhiều ngày như vậy, thật sự là quá bất ức." Hắn gấp nắm quyền đầu, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Nông Thụ Sinh vội vàng đưa tay đè lại Thiện Nhị bà bay, khuyên nhủ: "Thiện Nhị, an tâm chớ đổi, đến muốn cái tốt biện pháp mới được. Chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, bằng không sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều phiền phức." Hắn cho mày, ánh mắt bên trong lộ ra trầm ổn cùng suy nghĩ. Cao Mỹ Viên cũng khẽ lắc đầu, đối mọi người nói: "Hiện tại thành chủ đối với chúng ta không tệ, mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Chúng ta không thể làm ra tại trong phủ thành chủ đại khai sát giới, mạnh mẽ xông tới ra ngoài hành động. Làm như vậy không chỉ có tuân đạo nghĩa, còn có thể cho chúng ta mang đến càng lớn phiền phức." Nàng ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ hành sự lỗ mãng hậu quả. Trần Bình trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: "Mọi người trước không nên gấp gáp, một hồi ta đi tìm thành chủ hỏi một chút, án kiện điều tra đến thế nào. Có lẽ tình huống sẽ có chuyển cơ, chúng ta rất nhanh liền có thể từ bên này ra ngoài." Mọi người nghĩ thầm hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Ăn xong cơm tối về sau, Trần Bình cùng Mai Toa Trần, Cao Mỹ Viên ba người đi tìm thành chủ, còn lại người tại nguyên lai địa phương ở lại. Bọn họ dọc theo quanh co hành lang tiến lên, tiếng bước chân tại tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, lôi ra gầy gò cái bóng. Bọn họ tìm tới thành chủ về sau, trực tiếp hỏi bọn họ vụ án điều tra đến thế nào. Trần Bình ánh mắt nhìn thẳng thành chủ, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng chờ mong. Thành chủ nhìn lấy Trần Bình bọn họ, thần sắc ôn hòa nói: "Vụ án còn đang điều tra, bất quá ta tin tưởng các ngươi là trong sạch. Mấy cái kia theo ngoại thành đến tiểu lưu manh đã bị bắt giam, đám mây thành bên này thị vệ ngay tại nghiêm ngặt thẩm vấn. Đám mây nội thành pháp luật rất nghiêm ngặt, ta tin tưởng cái kia mấy tên côn đồ cùng khai về sau sẽ phải chịu pháp luật nghiêm trị." Thành chủ nói chuyện lúc khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt tự tin cùng uy nghiêm. "Tốt, vậy liền phiền phước chủ nhóm mau chóng điều tra rõ chân tướng sự tình, còn chúng ta một cái trong sạch, chúng ta cũng tốt sớm một chút rời đi bên này." Trần Bình nghe thành chủ nói như vậy, trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều nữa, chỉ tốt cảm tạ thành chủ một phen. Sau đó, liền mang theo Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người rời đi, đi ở địa phương. Ba người bọn họ dọc theo đường cũ trở về, dưới ánh trăng, bọn họ bóng người lộ ra có chút hiệu quả. Ba người bọn họ vừa rời đi, thành chủ lập tức liền đem thống lĩnh chiêu tới. Hai người bắt đầu thương nghị. Trong đại sảnh, dưới ánh nến, đem hai bóng dáng bắn ra ở trên tường, lúc dài lúc ngắn. Thực những cái kia tiểu lưu manh đã cung khai, bọn họ là thụ thành đại lý đoàn gia sai sự. Đem Trần Bình bọn họ những thứ này người kéo tại đám mây nội thành, cụ thể là tại sao muốn ngăn chặn Trần Bình bọn họ những thứ này người, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là dựa theo đại lý đoàn gia gia chủ chỉ thị hành sự. Theo lý thuyết, Trần Bình bọn họ đã trong sạch, thành chủ cần phải thả bọn họ mới đúng. Nhưng là đám mây thành thành chủ cũng là có tư tâm. Đám mây thành tại vùng ngoại thành một chỗ vắng vẻ biệt thự trung quanh, náo quỷ lợi hại. Chỉ cần buổi tối đi đêm đường đi, bên kia biệt thự phụ cận thì sẽ phải gánh chịu đến quỷ quái xâm nhập, dẫn đến người bệnh nặng quấn thân. Cũng không lâu lắm, những bệnh này nặng người liền sẽ qua đời. Thành chủ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy vùng ngoại thành phương hướng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Đám mây thành thành chủ cũng phái rất nhiều đức cao vọng trọng khu tà người cùng khu ma người tiến về xử lý, nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả, thì liền những cái kia khu tà người cùng khu ma người đều sẽ đã đi là không thể trở về. Ngày thứ nhì bọn họ thi thể ngay tại cái kia quỷ dị bên ngoài biệt thự nằm thẳng. Thành chủ nghĩ tới những thứ này, không khỏi đánh cái dùng mình. Thành chủ đã phát hiện Trần Bình đám người bọn họ vô cùng lợi hại, có khả năng sẽ giúp hắn bãi bình ngoại ô khu biệt thự bên kia sự kiện quỷ dị, cho nên hắn mới đem Trần Bình bọn họ lưu trong thành ăn ngon tốt ở chiêu đãi, lại thuận tiện tìm cơ hội để Trần Bình bọn họ giúp đỡ. Thế mà hắn tâm lý cũng rất mâu thuẫn, một khi Trần Bình bọn họ nhóm người này không giải quyết được bên kia tà vận, có khả năng sẽ còn mất mạng. Cho nên hắn tại muốn hay không mời Trần Bình bọn họ giúp đỡ, chuyện này bên trên có điểm do dự. Thống lĩnh đối thành chủ nói, vùng ngoại thành bên kia biệt thự chung quanh vô cùng quỷ dị, Chuyện này, một mực huyên náo đám mây thành bên trong lòng người bàng hoàng. Hiện tại toàn bộ nội thành, hơi chút đạo hạnh cùng pháp thuật lợi hại người, đều đã chết tại biệt thự bên kia. Mặt khác, một số có chút công phu mèo ba chân, căn bản cũng không dám đi, cứ theo đà này, cũng không phải biện pháp. Thống lĩnh vẻ mặt buồn thiu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thành chủ đối thị vệ nói, Trần Bình đám người bọn họ, mặc dù bây giờ ở tại trong phủ thành chủ, những thứ này người trên thân cũng có rất lợi hại võ công. Nhưng rốt cuộc, bọn họ chỉ là đi ngang qua đám mây thành, muốn đi Tây vực làm việc, muốn là mời bọn họ giúp đỡ, làm không cẩn thận liền muốn chết mệnh tại cái kia biệt thự lớn chung quanh. Đám người này đều là so sánh tiện lương người, đến thời điểm thật xảy ra ngoài ý muốn, trong nội tâm của ta khẳng định băn khoăn. Thành chủ đối thống lĩnh nói xong, chắp tay sau lưng, tại trong sảnh đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Thống lĩnh suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy thành chủ nói không sai. Nhìn đến, chuyện này còn phải trì hoãn xuống tới. Chương 3234, ác độc âm nhu chương 3234, ác độc âm nhu nháy mắt, hai ngày lại qua. Ngày này tại thành đại lý, khu ma gia tộc thượng quan phủ bên trong. Sắc trời âm trầm, nặng nghề mây đen đặt ở phía trên tòa phủ đệ, dường như biểu thị sắp đến phong bạo. Thượng quan Thanh Vân rốt cục xuất quan. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hắn biết mình gia tộc nhân viên, một mảng lớn người đều bị Trần Bình bọn họ giết hại, loạt pháp khí. Hắn lửa giận trong lòng như cháy hừng hực liệt diễm, khó lấy lắng lại. Hắn giận tiếng nói ra, đem thượng quan gia tộc lợi hại khu ma nhân khe ỉ sụp xịt, đều triệu tập lại. Một tiếng thời điểm, đi đường suốt đêm đi đám mây thành, giải quyết Trần Bình bọn họ những cái kia ác nhân. Thanh âm hắn trong đại sảnh quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Tốt, gia chủ, ta hiện tại liền đi triệu tập người. Quản gia lĩnh mệnh về sau, liền đi triệu tập thượng quan gia tộc lợi hại nhất khu ma nhân khe ỉ sụp xịt. Một tiếng thời điểm, thượng quan gia tộc một đám người, tại thượng quan Thanh Vân chỉ huy phía dưới, mở ra 7-8 chiếc xe, rời đi thành đại lý, nhanh chóng hướng về đám mây thành mà đi. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, bánh xe quyển lên từng trận bụi đất, phản phất muốn đem hết thể ngăn trở ngăn ở phía sau. Mà Đoàn Tiên Đăng tại biết, thượng quan Thanh Vân xuất quan, đồng thời tự thân mang theo thượng quan nhất môn đệ tử, tiến về đám mây thành giải quyết Trần Bình bọn họ sau, trong lòng của hắn mừng thầm. Hắn đứng tại Đoàn gia phủ đệ trong hoa viên, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia âm oan. Hắn tâm lý thậm chí nghĩ đi ra một cái ác độc kế hoạch, để thượng quan Thanh Vân một tộc cùng Trần Bình bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương. Hắn đến thời điểm, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Lần này hắn muốn đích thân xuất phát, dẫn người tiến về đám mây thành. Một khi thượng quan Thanh Vân một đám cùng Trần Bình một đám đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương sau, hắn thì dẫn người giải quyết một phương này người thắng, dạng này trong thành đại lý chỉ có hắn Đoàn gia nhất gia độc đại. Sau đó, hắn sai người lập tức triệu tập Đoàn gia lợi hại nhất cao thủ, cũng chính là 12 vị trưởng lão cùng với một đám thủ hạ. Sáng mai thì cùng một chỗ lái xe tiến về đám mây thành. Thời gian đến, ngày thứ nhì buổi sáng 5:00. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, nhấp nô ánh dạng đông vẩy vào phủ thành chủ trên nóc nhà, cho tòa này kiến trúc hùng vĩ bị kín một tầng kim sắc lụa mỏng. Trần Bình bọn họ tại trong phủ thành chủ ngẩn ngơ cũng là 5 ngày. Sáng sớm tỉnh lại về sau thì ngủ không được. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Ô Thiền Tiến, Thiện Nhị, Nông Thụ Sinh mấy người tập hợp một chỗ, bắt đầu thương nghị làm sao có thể thoát khốn. Trần Bình ngồi trên ghế, cao mày, trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta không thể lại như thế tiếp tục trì hoãn, hôm nay ăn xong bữa sáng sau, ta lại đi tìm thành chủ thẩm vấn tỉnh. Nhìn xem đến tuột cùng cái gì thời điểm có thể còn chúng ta trong sạch, thả chúng ta rời đi. Cao Mỹ Biên khẽ gật đầu, nói ra, Trần đại ca, ngươi đi hỏi thời điểm, thái độ vẫn là muốn luyện chuyển chút. Rốt cuộc thành chủ đối với chúng ta coi như không tệ, chỉ là vấn đề này quá mức kỳ quặc. Mai Toa Trần cũng tiếp lời nói, đúng vậy à, hy vọng lần này có thể có cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, chúng ta hành trình đã trì hoãn quá lâu. Ô Thiến Tiến một mặt lo âu nói, thật hy vọng có thể nhanh điểm rời đi nơi này, tiếp tục chúng ta lữ trình. Thiện Nhị thì hơi không kiên nhẫn nói, muốn không còn là trực tiếp cùng thành chủ ngả bài, để hắn cho cái lời chắc chắn, lại như thế chờ đợi, ta đều muốn nhìn điên. Nông Thụ Sinh bội vội vàng khuyên nhủ, Thiện Nhị, khác xúc động. Trần Tiên Sinh tự có tính toán, chúng ta vẫn là nghe Trần Tiên Sinh. Bọn họ dự định ăn xong bữa sáng về sau, Trần Bình lại đi tìm thành chủ thẩm vấn tỉnh. Rốt cuộc tại đám mây thành đã trì hoãn 5 ngày, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Buổi sáng 8:00, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào nhà hàng trên bàn cơm, phụ thành chủ hạ nhân sớm đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng. Trần Bình bọn họ vội vàng ăn điểm tâm xong, vẫn là từ Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đi gặp thành chủ. Bọn họ đi tới thành chủ thư phòng, trong thư phòng bày đầy các loại thư tịch cùng tranh chữ, tản ra một cô nhấp nhô mặc hương. Trần Bình lại hỏi thành chủ, chúng ta vụ án điều tra đến thế nào? Thành chủ nhìn lấy Trần Bình, khẽ cười nói, đã có 2 cái tiểu lưu manh mở miệng bàn giao. Chỉ cần những thứ này tiểu lưu manh toàn bộ bàn giao, đều làm tốt ghi chép về sau, chứng minh các ngươi là vô tội, ta lập tức thì thả người. Các ngươi lại chờ một ngày, không sai biệt lắm trưa mai, liền có thể thả người. Thành chủ nói chuyện lúc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Thực thành chủ trong nội tâm nghĩ thông suốt, là không muốn để cho Trần Bình đi hỗ trợ giải quyết đám mây ngoại ố khu biệt thự bên kia quỷ dị án kiện. Hắn cũng lo lắng những thứ này người đã đi là không thể trở về hại bọn họ. Vậy thì tốt, đa tạ thành chủ. Thành chủ, vậy chúng ta đi trước, hy vọng ngày mai chúng ta có thể thuận lợi rời đi bên này. Đa tạ thành chủ, chúng ta trước cáo tử. Trần Bình ba người bọn họ nghe về sau rất vui vẻ, ào ào cảm tạ thành chủ một phen về sau liền đi. Bọn họ tốc độ nhẹ nhàng trở lại, tại trong phủ thành chủ ở địa phương, đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người từng cái tâm lý đều rất vui vẻ. Thiên Sơn Tuyết Ngưng trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nói ra, rốt cục có thể rời đi nơi này, ngày mai cái này thời điểm, rốt cục có thể rời đi phủ thành chủ. Ta phải thật tốt đi đám mây nội thành dạo phố mua đồ, mua đầy đủ đồ vật về sau, lại cùng mọi người cùng nhau rời đi đám mây thành. Đỗ Quyên cũng hưng phấn mà nói, đúng vậy à, ta muốn ăn khắp đám mây thành mỹ thực, thật tốt hưởng thụ một chút. Ta còn muốn tại đám mây nội thành mua khắp đủ loại kiểu dáng mỹ tiểu, thật tốt mà nhấm nháp một phen. Dạng này mới không hưởng công chuyến này đi. Đỗ Quyên vốn chính là đặc biệt thích uống rượu, mà lại tiểu lượng còn đặc biệt tốt. Đến đám mây thành bên này, nàng còn không sao cả uống qua rượu đâu. Lúc này liền nghĩ đến, muốn mua các loại rượu đến nếm thử vị đạo. Mọi người nghe Đỗ Quyên lời nói, cả đám đều cười được. Trần Bình cười lấy đối Đỗ Quyên nói ra, Đỗ Quyên muội tử, chờ chúng ta theo phủ thành chủ ra ngoài, ngươi thích uống rượu gì cứ việc mua lại, tiền Trần đại ca bỏ ra. Đỗ Quyên như thế nghe xong, trong nội tâm thật là vui. Hắn lập tức cho Trần Bình nói ra, hắc hắc, vẫn là Trần đại ca tốt nhất. Ngày mai, ta nhất định muốn mua khắp đám mây thành chỗ có chủng loại rượu, không chỉ có muốn uống, còn nhiều hơn mua một số thả trên xe mang về. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nghe người sư muội này nói như vậy, trong nội tâm vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng lập tức tức giận nói ra, sư muội, ngươi cũng đừng quá tham lam, thiếu mua một chút mang về, chỗ khác cũng có rượu ngon. Đỗ Quyên lại không buông tha nói, sư tỷ, ta liền muốn mua rất nhiều rượu mang về, vừa mới thế nhưng là Trần đại ca đáp ứng ta, tiền toàn bộ hắn bỏ ra. Trần Bình cũng bị nàng làm đến có chút xấu hổ. Hắn vội vàng gật đầu, nói ra, Đỗ Quyên muội tử, Trần đại ca đáp ứng ngươi, ngươi ưa thích mua bao nhiêu rượu thì mua lại, Trần đại ca không kém số tiền này. Mọi người nghe về sau, từng cái lại bật cười. Thực, tất cả mọi người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng đều tràn ngập đối ngày mai có thể đi ra phủ thành chủ chờ mong. Qua một hồi, Trần Bình cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, cáo chi tại đám mây thành bên trong sự tình, thành chủ nói lập tức liền tra rõ ràng, bọn họ ngày mai liền có thể hội được cho qua. Đầu bên kia điện thoại, Điền Tú Tú thanh âm lộ ra vui sướng, quá tốt, Trần Bình, các ngươi rốt cục có thể rời đi chỗ đó. Bất quá vẫn là phải chú ý an toàn a. Điền Tú Tú trong nội tâm cũng thật vui vẻ, để Trần Bình bọn họ chú ý an toàn. Mặt khác nàng nói, Trần Bình gửi trở về đồ vật còn không có thu đến, nàng tra chuyển phát nhanh hậu cần tuyến đường, những vật này cần phải tại xế chiều hôm nay liền có thể đến. Nàng nói, đến về sau, lại cho Trần Bình nói một tiếng. Trần Bình nói với nàng nói, không có vấn đề, Tú tỷ, chờ đồ vật đến về sau, mở ra phân cho mọi người. Điền Tú Tú nói, tốt. Hai người trò chuyện vài câu về sau, tắt điện thoại. Chương 3235, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Chương 3235, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Thời gian đến, buổi chiều 1 giờ. Mặt trời gay gắt treo cao, ánh sáng mặt trời nóng rực địa vẩy vào Đoá Vân thành phố lớn ngõ nhỏ. Thượng quan Thanh Vân mang theo một đám thượng quan gia tộc khu ma nhân viên, tiến vào Đoá Vân thành bên trong. Đội xe bọn họ chạy chậm rãi tại trên đường phố, gây nên không ít người qua đường ghé mắt. Bọn họ tại một chỗ vắng vẻ quán trọ nhỏ bên trong, mở một số gian phòng. Quán trọ vách tường hơi có vẻ pha tạp, gian phòng bên trong bố trí đơn giản một mạc. Ở bên ngoài ăn một ít gì đó về sau, trở lại trong khách sạn thương nghị. Thượng quan Thanh Vân ngồi tại gian phòng trên ghế, sắc mặt tâm trầm, nói ra, chúng ta dự định buổi tối hôm nay thì chui vào trong phủ thành chủ, tiêu diệt Trần Bình bọn họ cả đám. Những thứ này người dám giết hại, chúng ta thượng quan gia tộc đông đảo đệ tử, cướp đoạt pháp khí, thù này không báo, ta thượng quan Thanh Vân thể không là người. Hắn trong mắt lóe ra cừu hận quan mang. Mọi người hào hào đáp lời, hết thể nghe tộc trưởng phân phó. Thời gian đến, buổi chiều 3:00. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy vào Điền Tú Tú trong phòng. Điền Tú Tú thu đến Trần Bình gửi trở về mấy cái bao đồ vật. Trên mặt nàng tràn đầy vui sướng, vội vàng gọi tới Tuyết Trắng, Lữ Tư Nương, Chu Gia Ninh, Mã Tiểu Linh các loại một đám cô nương. Mọi người vây quanh ở bao khỏa bên cạnh, hưng phấn mà mở ra bao khỏa, đem bên trong đồ vật từng cái sửa sang lại. Quần áo xinh đẹp, tinh mỹ đồ trang sức cùng các loại đặc sắc hàng mỹ nghệ hiện ra ở trước mắt, các cô nương không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Điền Tú Tú một bên chỉnh lý, vừa nói, Trần Bình lần này lại gửi nhiều như vậy đồ tốt trở về, mọi người khẳng định đều rất vui vẻ. Tuyết Trắng cầm lấy một bộ y phục ở trên người địa bộ lấy, cười nói, hoa, bộ y phục này thật xinh đẹp à, ta rất thích. Lữ Tứ Nương cũng cầm lấy một cái đồ trang sức đội ở trên đầu, nói ra, cái này đồ trang sức thật là tinh xảo, Trần Bình ánh mắt thật tốt. Chỉnh lý tốt đồ vật về sau, Điền Tú Tú cho Trần Bình gọi điện thoại, cáo chi đồ vật đã thu đến, đồng thời chụp hình cho Trần Bình nhìn. Trần Bình nhìn điện thoại di động bên trong, Điền Tú Tú phát tới ảnh chụp, nói ra, những thứ này chính là ta tại thành đại lý cùng Đoá Vân thành bên trong mua đồ, hy vọng mọi người sẽ thích. Điền Tú Tú đối với hắn nói, những vật này đều rất xinh đẹp, mọi người thu đến về sau đều sẽ phi thường vui vẻ. Người ở bên kia cũng phải chú ý an toàn, về sớm một chút. Trần Bình trả lời, Tú tỷ, chúng ta hội chú ý an toàn, làm xong sự tình sau, liền sẽ trở về. Điền Tú Tú tiếp tục nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ thì chia đồ vật, chờ các ngươi ra phụ thành chủ sau, lại liên hệ. Không có vấn đề. Cùng Trần Bình thông hết điện thoại, Điền Tú Tú các nàng tiếp tục phân những thứ này đẹp đẽ đồ trang sức cùng vật kỷ niệm. Thời gian rất nhanh liền đến, chạm vạng tối 6 giờ. Trời chiều ánh chiều tà đem phủ thành chủ nhuộm thành màu đỏ cam, giống như một bức mỹ lệ bức tranh. Trần Bình một đoàn người cũng tại trong phủ thành chủ bắt đầu ăn lên cơm tối. Trong nhà ăn, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, tất cả mọi người tại ước mơ lấy ngày mai rời đi phủ thành chủ làm sao trình. Buổi tối 7:00, mọi người ăn xong cơm tối, lại tập hợp một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Mà lúc này, Đoàn Thiên Đăng mang theo một đám đoàn gia trưởng lão cùng người đoàn gia cũng đã tiến vào Đoá Vân thành bên trong. Màn đêm dần dần bao phủ Đoá Vân thành, đèn đường từng chiếc sáng lên, đem đường đi chiếu lên mờ nhạt. Một vị trưởng lão lập tức liền liên hệ, theo dõi Trần Bình cùng thượng quan Thanh Vân đoàn gia thủ hạ. Vị này đoàn gia thủ hạ lập tức liền cáo chi, Trần Bình bọn họ bị vây ở Đóa Vân thành trong phủ thành chủ. Mà thượng quan Thanh Vân bọn họ cả đám thì tại một chỗ vắng vẻ quán trọ nhỏ bên trong ở lại, khả năng buổi tối liền sẽ hành động. Vị trưởng lão này để cho thủ hạ tiếp tục nhìn chằm chằm, một có tình huống lập tức báo cáo. Thủ hạ nói không có vấn đề, bọn họ đều là 24 giờ thay phiên nhìn chằm chằm. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến buổi tối 10:00. Ánh trăng như nước, vẩy vào phủ thành chủ mỗi một góc nơi hẻo lánh. Trần Bình bọn họ cả đám cũng không có việc gì, trò chuyện cũng rất lâu. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, tất cả mọi người đi về nghỉ một cái đi, sáng mai lên, ăn xong bữa sáng sau liền rời đi phủ thành chủ, đi trên đường mua đồ. Mọi người hào hào gật đầu, cả đám đều trở về. Sau cùng, lưu lại Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người, đối tiếp Trần Bình tại cái này chàng tiểu bên ngoài biệt thự trong phòng khách. Trong phòng khách, ánh đến lấp lóe, tỏa ra ba người khuôn mặt. Một bên khác, tại quán trọ nhỏ bên trong thượng quan Thanh Vân cả đám đều đã chuẩn bị tốt, bọn họ thân mang màu đen y phục dạ hành, mỗi người cầm lấy vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ dự định đến nửa đêm 12 giờ liền bắt đầu hành động. Gian phòng bên trong, bầu không khí khẩn trương áp lực, dường như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm 12 giờ. Yên lặng như tờ, toàn bộ Đóa Vân thành dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Thượng quan Thanh Vân cả đám, mỗi người cầm lấy vũ khí theo quán trọ nhỏ bên trong đi ra. Ở trong màn đêm, bọn họ giống như ưu linh, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ bên kia phiêu đãng mà đi. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người lộ ra phá lệ quỷ dị. Một trận ban đêm đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà Đoàn Thiên Đăng cũng biết thượng quan Thanh Vân một nhóm người đã xuất phát tiến về phủ thành chủ, giải quyết Trần Bình bọn họ. Bọn họ những thứ này người cũng là vụng trộm đi theo, thượng quan Thanh Vân những người kia đằng sau, thời cơ chín muồi, bọn họ liền sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi, cùng tiến lên giải quyết những thứ này hậu hoạn. Dù cho cái này hai nhóm người động cơ sớm đã bị giấu ở chung quanh bé nhím nhỏ, tiểu thanh quan cóc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa phát giác. Bé nhím nhỏ cùng kim phật đồng tử tiếp tục trông coi, bí mật quan sát tình huống. Bọn họ trốn ở tối tăm trong góc, ánh mắt chăm chú nhìn thượng quan Thanh Vân cùng đoàn gia mọi người nhất cử nhất động. Tiểu thanh con quắc cùng quỷ mạn đồng thì đi tìm Trần Bình. Bọn họ thân hình nhanh nhẹn, ở trong màn đêm như tia chớp màu đen giống như xuyên thẳng qua. Lúc này thời điểm, Trần Bình cũng đã cảm ứng được chung quanh có dị dạng. Hắn chau mày, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, ta cảm ứng được không khí chung quanh không đúng, tối nay có thể sẽ có một trận ác chiến, cho nên chúng ta không thể ngủ, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần liếc nhau, ào ào gật đầu, mỗi người nắm chặt vũ khí trong tay. Lúc này thời điểm, bọn họ nhìn thấy tiểu thanh con quắc cùng quỷ mạn đồng hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa đem biết tình huống nói cho ba người. Trần Bình nghe xong, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai tối nay, thượng quan gia tộc thượng quan Thanh Vân đã đi tới Đóa Vân thành, còn muốn diệt trừ chúng ta. Mặt khác, Đoàn Thiên Đăng mang theo một đám người đoàn gia cũng tới, nhìn đến lao gia hỏa này tâm địa rất xấu. Cao Mỹ Viên tức giận nói, cái này Đoàn Thiên Đăng, thật sự là âm hiểm xảo trá, vậy mà nghĩ ra loại này, ngồi thu ngư ông chi lợi kế. Mai Toa Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn đến, chúng ta lần này cần đối mặt, không chỉ là thượng quan gia tộc, còn có đoàn gia âm mưu. Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, ta suy đoán, lão gia hỏa đoán chừng là muốn chờ chúng ta cùng thượng quan gia tộc cả đám, liều cái lưỡng bại câu thương sau, hắn thì dẫn người đi ra đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Dạng này trong thành đại lý, cũng chỉ có hắn đoàn gia độc đại. Hừ, hắn tính toán đánh cho ngược lại là bang, nhưng chúng ta cũng không phải dễ chơi. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang, nắm chặt quyền đầu, phản phất tại hướng sắp đến tới khiêu chiến, tuyên cao chính mình quyết tâm. Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài trên đường phố, thượng quan Thanh Vân một đoàn người đã lặng yên tiếp cận. Bọn họ cước bộ nhẹ nhàng, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bóng mờ bên trong. Ánh trăng vẩy tại bọn họ vũ khí phía trên, phản xạ ra hàn quang lạnh như băng. Thượng quan Thanh Vân đi ở trước nhất, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận cùng sát ý, thầm nghĩ lấy ra tộc đệ tử chết thảm, hắn không thể lập tức đem Trần Bình bọn họ chém thành muôn mảnh. Chương 3236, nửa đêm kịch liệt chém giết. Chương 3236, nửa đêm kịch liệt chém giết. Mà tại cách đó không xa, Đoàn Thiên Đăng mang theo đoàn gia mọi người, cũng trong bóng đêm ẩn nút. Đoàn Thiên Đăng khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn dường như đã thấy Trần Bình cùng thượng quan gia tộc lưỡng bại câu thương chẳng cảnh. Chính mình thì có thể dễ như trở bàn tay thu thập tàn cục, trở thành trận này tranh đấu lớn nhất người thắng lớn. Trong phủ thành chủ, Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần khi biết tin tức sau, cấp tốc chế định sách lược ứng đối. Trần Bình nói ra, chúng ta không thể bị động bị đánh, phải nghĩ biện pháp xáo trộn bọn họ kế hoạch. Mỹ Viên, người am hiểu khinh công, một hồi tìm đúng cơ hội, phá vây ra đi đối phó thượng quan gia tộc những cái kia khu ma nhân khe ị suộc xích. Mai tỷ, người đến thời điểm cũng cùng Mỹ Viên một dạng, đối phó những cái kia lợi hại khu ma nhân khe ị suộc xích. Thượng quan Thanh Vân bế quan nhiều năm như vậy, lão gia hỏa công lực nhất định là mạnh đến đáng sợ, liền từ ta một người tới đối phó. Thực hiện tại Trần Bình công lực đã so thượng quan Thanh Vân càng thêm mạnh. Bởi vì tại Đại Sơn Tiêu bên kia uống rất nhiều sơn tiêu rượu, lại tại Đại Sơn Tiêu cái kia bên trong sơn động bên trong luyện tập 2 ngày Cửu Dương thần công. Trần Bình võ công cùng đối Cửu Dương thần công năng lực lĩnh ngộ đã đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm tại Tiểu Sơn cốc bên kia tu luyện, hắn nội lực cũng đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thực trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy, thượng quan Thanh Vân rất có thể là bị đoàn gia bên kia che đậy. Đến thời điểm nếu như thượng quan Thanh Vân thật sự là thượng đoạn gia sản, hắn khả năng liền sẽ thủ hạ lưu tình. Nửa đêm 12:30, màu mực màn đêm như là một khối chiếu nặng khuôn mẫu, đặt ở Đóa Vân thành trên không. Yên lặng như tờ, chỉ có trong phủ thành chủ sắp bạo phát xung đột, như sắp nhen nhóm thùng thuốc nổ, không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí mở ra. Thượng quan Thanh Vân mang theo một đám thượng quan gia tộc khu ma tộc nhân viên, như quỷ mị giống như tại phủ thành chủ bên ngoài mai phục. Phủ thành chủ cao lớn tường đây, dưới ánh trăng bỏ ra dày đặc bóng mờ, dường như một đầu trầm mặc cự thú, thủ hộ lấy trong phủ an bình, lại không biết nguy hiểm đã lặng yên buông xuống. Bởi vì trong thành chủ phủ còn có rất nhiều thủ vệ, buổi tối tại tuần tra thủ hộ lấy. Thượng quan Thanh Vân biết rõ muốn giải quyết Trần Bình bọn họ, trước hết thanh trừ những thứ này chướng ngại. Hắn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, như là sói đói nhìn chằm chằm con mồi, theo một tiếng trầm thấp mà lãnh khốc ra lệnh, thượng quan gia tộc hơn 30 người như màu đen con rơi giống như, sử dụng khinh công leo tường tiến vào phủ thành chủ. Ánh trăng vậy tại bọn họ mạnh mẽ dáng người phía trên, chiếu rọi ra trong tay bọn họ vũ khí băng lãnh phản quang. Sau đó, bọn họ như mãnh hổ hạ sơn giống như, cùng trong thành chủ phủ buổi tối tuần tra thủ vệ đánh lên. Bọn thủ vệ mặc dù tận chức tận trách, nhưng đối mặt bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện lại võ công cao cường khách không mời mà đến, hiển nhiên lực bất tòng tâm. 10 cái thủ vệ trong nháy mắt bị bọn họ sắc bén thế công tiêu diệt, tiếng kêu thảm thiết tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ chói tai. Thế mà, phủ thành chủ phòng ngự hệ thống cấp tốc làm ra phản ứng, rất nhanh lại tới rất nhiều thủ vệ, giống như thủy triều vào tới. Nhưng đáng tiếc, những thủ vệ này tại thượng quan gia tộc cao thủ trước mặt, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Bọn họ phản kháng lộ ra như thế vô lực, từng cái liên tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, có thậm chí mất đi sinh mệnh. Máu tươi tại trên mặt đất lan tràn, cùng dưới ánh trăng đường lát đá, hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Thanh chủ cùng thống lĩnh biết được buổi tối có kẻ xâm nhập về sau, lập tức dẫn người ra ngoài đón địch. Thống lĩnh dáng người mạnh mẽ, võ nghệ bất phàm, một người lại có thể miễn cưỡng đối phó thượng quan gia tộc tầm 2-3 người. Nhưng thượng quan gia tộc mọi người võ công cao cường, giống như một đám khát máu ác lang. Bọn họ mang đến những thủ vệ kia, tại trận này kịch liệt chiến đấu bên trong, cuối cùng khó có thể ngăn cản, cả đám đều bị đánh ngã trên mặt đất dậy không nổi. Thanh chủ thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là thất kinh, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ cùng bất lực, dường như một cái đợi làm thịt cứu non. Có mấy cái hộ vệ biết rõ thành chủ an nguy cực kỳ trọng yếu, vội vàng mang theo thành chủ, hướng về Trần Bình bọn họ ở biệt thự bên kia nhanh chóng bỏ chạy. Ánh trăng kéo dài bọn họ bối rối bóng người, dường như nói trận này bất chợt tới tai nạn. Rất nhanh, thành chủ liền gặp được Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người. Lúc này Trần Bình, thần sát trấn định, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị, dường như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bọn họ nhìn thấy thành chủ về sau, Trần Bình ngữ khí trầm ổn nói, "Thành chủ, ngài tiên tiến trong biệt thự tránh một chút, nơi này giao cho chúng ta tới nên định." Thanh âm mặc dù không lớn, lại tràn ngập khiến người ta an tâm lực lượng. Thống lĩnh rốt cuộc là một cái người, cho dù võ công cao cường, có thể đối mặt thượng quan gia tộc giống như thủy triều công kích, thủ hạ cũng đều bị cấp tốc giải quyết hết, cuối cùng song quyền khó địch nổi chúng tay. Rất nhanh, thống lĩnh liền tại kịch liệt chiến đấu xa suốt bại xuống tới, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn. Lúc này thời điểm, một cái thượng quan gia tộc khu ma tộc trưởng lão, mặt lộ vẻ hung quang, giơ lên trong tay lưỡi dao sắc bén, vừa muốn hướng về thống lĩnh nhất kích chí mệnh. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình ánh mắt run lên, quả quyết mệnh lệnh bé nhím nhỏ xuất hiện. Bé nhím nhỏ như là như mũi tên rời cung lao ra, bén nhọn đâm như là một cái đem cương đao, che ở thống lĩnh trước mặt, thành công cứu thống lĩnh một mạng. Sau đó, bé nhím nhỏ dùng nó cái tia thân thể nhỏ nhỏ, ôm lấy thống lĩnh nhanh chóng đi tới Trần Bình bên này. Lúc này, tại trong biệt thự nông thủ sinh, thiện nhị các loại cả đám cũng bị bên ngoài tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Mấy người vội vàng đi ra biệt thự, nhìn đi ra bên ngoài đại chiến thảm liệt tình cảnh, cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trần Bình gặp này, lập tức la lớn, mọi người không muốn đi ra ngoài nên chiến, bảo vệ tốt thành chủ cùng thống lĩnh. Thanh âm kiên định có lực, như là chuông lớn giống như ở trong trời đêm quanh quẩn. Lúc này, thượng quan Thanh Vân mang theo một đám thượng quan gia tộc thành viên, đã như mây đen giống như cấp tốc đi tới biệt thự phía trước. Trần Bình thấy thế, không chút do dự lập tức triệu hồi ra bé nhím nhỏ, tiểu thanh quan cóc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa lên chiến. Bốn cái tiểu gia hỏa như là linh động tinh linh, trong nháy mắt đầu nhập chiến đấu, rất nhanh liền cùng thượng quan gia tộc khu ma nhân khe ị sụp xịt đánh thành một đoàn. Dưới ánh trăng, bọn họ nho nhỏ bóng người lại ẩn chứa năng lượng thật lớn, chiêu thức biến hóa thất thường. Bốn cái tiểu gia hỏa thực lực so những cái kia khu ma nhân khe ị sụp xịt cao không ít. Chỉ gặp bọn họ thân hình lấp lóe, thượng quan Thanh Vân mang đến một đám khu ma nhân khe ị sụp xịt, tại bọn họ sắc bén thế công phía dưới, vậy mà đều bị cấp tốc giải quyết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nổ ngang trên đất địa nằm thẳng thụ thương khu ma nhân khe ị sụp xịt. Sau cùng, chỉ còn lại ba cái trưởng lão cùng thượng quan Thanh Vân bốn người còn đứng ở nơi đó. Còn lại người, đại đa số bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy, dậy không nổi. Sau đó, bốn cái tiểu gia hỏa tinh thần phấn chấn, không chút do dự cùng thượng quan Thanh Vân cùng ba cái trưởng lão đánh đấu. Cái này ba cái trưởng lão thực lực phi phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường, lại thêm thượng quan Thanh Vân, bọn họ liên thủ để bốn cái tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời lại không chiếm được hướng đầu gió. Nhưng bốn cái tiểu gia hỏa không sợ hãi chút nào, bọn họ ánh mắt kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể chậm rãi biến lớn, trong nháy mắt huyền hóa ra to lớn thân hình, cùng đối thủ triển khai quyết tử đấu tranh. Ba cái trưởng lão mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở bốn cái tiểu gia hỏa lực lượng cường đại trước mặt, rất nhanh liền không địch lại, bản thân bị trọng thương, máu tươi từ bọn họ khỏe miệng tràn ra, nhuộm đỏ bọn họ quần áo. Thượng quan Thanh Vân thấy thế, trong lòng kinh hãi, biết rõ lại không sử dụng tuyệt chiêu, chỉ sợ hôm nay khó có thể toàn thân mà lui. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, song tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn vậy mà huyễn hóa ra một cái rất lớn cự nhân. Cự nhân dáng người khôi ngô, cao đến mấy trượng, toàn thân tản ra quỷ dị ánh sáng mang, như là theo địa ngục bên trong đi ra ma thần. Cự nhân khua tay to lớn cánh tay, hướng về bốn cái tiểu gia hỏa huyễn hóa ra đến cự hình quái vật mãnh liệt bổ nhào qua. Chương 3237, kích phát đại chiến. Chương 3237, kích phát đại chiến. Hai cái to lớn bóng người đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc âm hưởng, dường như toàn bộ thành chủ phủ đều vì đó run rẩy. Tại Trần Bình phía sau bọn họ nhìn lấy một màn này, thành chủ cùng thống lĩnh chấn kinh đến trừng to mắt, miệng há thật to, quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập rung động cùng kính nể, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Trần Bình thực lực bọn hắn sẽ mạnh như vậy, bên người còn có cái này bốn cái có thể biến thành cự hình quái vật tiểu gia hỏa chiến đấu. Mà khác xông tới lao giả kia, vậy mà cũng là đỉnh cấp cao thủ. Thượng quan Thanh Vân cùng bốn cái tiểu gia hỏa huyễn hóa ra cự hình quái vật, toàn lực giao thủ, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, cái kia chúng ta xuất thủ, không thể lại để cho cục thế như thế rằng có nữa." Trần Bình mắt sáng như đuốc, gật gật đầu, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, "Các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt thành chủ là được, ta chính mình đi đối phó thượng quan Thanh Vân." Nói xong, Trần Bình hơi nhún chân, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như sử dụng khinh công đột lên từ mặt đất. Hắn dáng người mạnh mẽ, trên không trung như chim bay giống như nhẹ nhàng bay lượn, nhanh chóng hướng về thượng quan Thanh Vân huyễn hóa ra đến cự nhân đánh tới. Ánh trăng vẩy vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt, chiếu rọi ra hắn tất thắng quyết tâm. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái kim châm, cái này kim châm ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí quang mang. Làm hắn đến cự nhân đỉnh đầu thời điểm, Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự đem kim châm nhanh chóng đâm vào cự nhân trong mi tâm. Trong nháy mắt, cự nhân trên thân quang mang lóe lên, dần dần biến mất trong không khí, như là bọt biển giống như phá nát. Trần Bình cùng thượng quan Thanh Vân rốt cục mặt đối mặt địa đứng chung một chỗ, triển khai kịch liệt đọ sức. Thượng quan Thanh Vân mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ở Trần Bình thực lực cường đại trước mặt, cuối cùng khó có thể chống đỡ. Không có qua hai chiêu, Trần Bình liền chờ đúng thời cơ, dùng trong tay kim châm ở trên người hắn điểm huyệt vị. Thượng quan Thanh Vân chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, cả người trong nháy mắt không thể động đậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngay tại lúc này, đã sớm ở bên ngoài mai phục tốt Đoàn Thiên Đăng cùng một đám Đoàn gia trưởng lão, còn có Đoàn gia thủ hạ hết thảy 40-50 người, giống như quỷ mị cũng đã leo tường tiến vào phủ thành chủ. Bọn họ cước bộ nhẹ nhàng, cấp tốc tới gần đến Trần Bình bọn họ chỗ bên ngoài biệt thự, như là một bầy sói đói đem Trần Bình bọn họ bao vây lại. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người tại trên mặt đất lôi ra thật dài hắc ảnh, dường như biểu thị một trận càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Đó lấy, Đoàn Thiên Đăng ánh mắt âm ngoan, lập tức ra hiệu một trưởng lão, nói ra, "Nhanh đi, giải quyết thượng quan Thanh Vân, khác để lại người sống." Hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ phải giải quyết rơi thượng quan Thanh Vân, như vậy tại trong thành đại lý, thượng quan gia thì hoàn toàn biến mất. Về sau bọn họ Đoàn gia tại trong thành đại lý thì nhất gia độc đại, người thống trị chỉnh đốn thành đại lý. Cái này trưởng lão linh mệnh sau, võ công cao cường hắn, giống như quỷ mị lách mình đến thượng quan Thanh Vân bên người. Trong tay lấy ra một thanh sắc bén dao găm, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, không chút do dự liền muốn hướng về thượng quan Thanh Vân trái tim đâm tới. Ngay tại dao găm muốn đâm vào thượng quan Thanh Vân trái tim thời điểm, Trần Bình ánh mắt run lên, xuất thủ như điện, trong nháy mắt bắt lấy trưởng lão tay. Chỉ nghe len ken một tiếng, dao găm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Thượng quan Thanh Vân nhìn thấy một màn này, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra đến. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, "Các ngươi Đoàn gia, cần phải cùng chúng ta là cùng nhau chiến tuyến, làm sao hiện tại các ngươi Đoàn gia trưởng lão muốn giết ta?" Lúc này thời điểm, Trần Bình nhìn lấy thượng quan Thanh Vân, bình tĩnh nói, "Các ngươi thượng quan gia bị Đoàn gia chỗ lừa gạt, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền thành Đoàn gia quân cờ." Trần Bình lời nói xong, Đoàn Thiên Đăng nhịn không được cười to đi ra, tiếng cười tại tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Đoàn Thiên Đăng dương dương đắc ý nói ra, "Ngươi thượng quan Thanh Vân bế quan tu luyện, tu được não tử hồ đồ. Ta chính là muốn tìm phát thượng quan gia tộc cùng Trần Bình bọn họ mâu thuẫn, để cho các ngươi hai nhóm người lưỡng bại câu thương. Hiện tại ngươi thượng quan Thanh Vân liền Trần Bình đều đánh không lại, cũng chỉ có thể đi chết." Thượng quan Thanh Vân nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tự biết bị người Đoàn gia lừa gạt, đặc biệt là cái kia cáo giả Đoàn Thiên Đăng. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng đáng tiếc hắn toàn bộ thân thể bị Trần Bình dùng kim châm định trụ, căn bản là độc không. Hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đoàn Thiên Đăng, ngươi cái này lão tặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Bình nhìn lấy phẫn nộ thượng quan Thanh Vân, nói ra, "Thượng quan tiền bối, đừng nóng giận. Chờ ta giải quyết người Đoàn gia, lại giúp giải huyệt cho ngươi." Thượng quan Thanh Vân trong nội tâm nghĩ đến, hiện tại chính mình là cái thất gỗ phía trên cá, đảm nhiệm người chém giết. Lúc này, cũng chỉ có chờ Trần Bình bọn họ thu thập rơi Đoàn gia lại nói. Sau đó, Trần Bình thần sắc lạnh lùng, lớn tiếng mệnh lệnh bốn cái tiểu gia hỏa cùng người Đoàn gia chiến đấu. Mà hắn thì thân hình lóe lên, như mãnh hổ hạ sơn giống như hướng về Đoàn Thiên Đăng đánh tới. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, mỗi người thi triển thân pháp, hướng về Đoàn gia mấy cái lợi hại trưởng lao công tới. Còn lại những người kia, biết rõ trách nhiệm trọng đại, lập tức đem thượng quan Thanh Vân, thành chủ cùng thống lĩnh bảo vệ bảo hộ ở trung gian. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ hô tiếng hô giết rung trời, mọi người đánh cho khó bỏ khó phân. Bốn cái tiểu gia hỏa lần nữa tinh thần phân chấn, rất nhanh liền làm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn như là như mưa to bắn ra, tiểu thanh con cóc trong miệng phun ra màu xanh sẫm độc dịch, quỷ mạn đồng trong tay truy nhỏ vung vẩy ra từng đạo tia chớp màu đen, kim vật đồng tử quanh thân hỏa diễm cháy lưng ngực, như là một khỏa thiêu đốt sao băng. Tại bọn họ cường đại thế công phía dưới, người Đoàn gia cả đám đều bị đánh ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Sau cùng, chỉ còn lại Đoàn gia 5-6 cái trưởng lão cùng Đoàn Thiên đang khổ cực liều chết. Nhưng bọn hắn đối mặt Trần Bình bên này cường đại đội ngũ, lại sao có thể chống đỡ quá lâu? Trần Bình thực lực vốn là đã tại Đoàn Thiên đang phía trên, lúc này hắn, ánh mắt kiên định, quanh thân tản ra khí thế cường đại, như là chiến thần hạ phàm. Thân hình hắn chớp động, chiêu thức sắc bén, mỗi một chiêu đều ép thẳng tới Đoàn Thiên đang muốn hại. Đoàn Thiên đang sắc mặt tái nhợt, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chăm chú sách lược một trận âm mưu, bây giờ lại rơi vào như vậy khốn cảnh. Tại một bên khác, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cùng Đoàn gia các trưởng lão đánh cho khó phân thắng bại. Cao Mỹ Viên kiếm pháp sắc bén, như nước chảy mây trôi giống như đâm về địch nhân, mỗi một kiếm đều mang băng lãnh sát ý. Mai Toa Trần thì thi triển kỳ diệu pháp thuật, từng đạo quang mang theo trong tay nàng bắn ra, cùng các trưởng lão công kích đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Mà bốn cái tiểu gia hỏa thì như là linh động quỷ mị, tại Đoàn gia trong mọi người xuyên thẳng qua tự nhiên, không ngừng cho bọn họ trầm trọng đả kích. Thanh chủ cùng thống lĩnh tránh tại mọi người bảo hộ bên trong, nhìn lấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thanh chủ trong lòng đã có đối Trần Bình thực lực bọn hắn sợ hai tháng phục, lại có đối trận này phát sinh ở phủ đệ mình tranh đấu bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thống lĩnh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ để lộ ra đối với chiến đấu chú ý cùng khẩn trương. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Thượng quan Thanh Vân bị vây ở tại chỗ, tâm bên trong lo lắng bạt phần, hắn trơ mắt nhìn Đoàn gia cùng Trần Bình bọn họ chiến đấu. Trong lòng đã có đối Đoàn gia phản bội phẫn nộ, lại có đối với mình tình cảnh không cam lòng. Hắn âm thầm thề, nếu như lần này có thể trốn qua một kiếp, nhất định phải làm cho Đoàn gia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, ánh trăng tựa hồ cũng bị trận này kịch liệt chiến đấu rung động, thỉnh thoảng trốn vào tầng mây, thỉnh thoảng lại vụng trộm nô đầu ra. Rơi xuống thanh lanh quang huy, chiếu rọi tại trong phủ thành chủ, mảnh máu này tanh mà kịch liệt trên chiến trường. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng, khiến người ta cảm thấy áp lực cùng ngạt thở. Chương 3238, Đoàn gia tự chịu diệt vong. Chương 3238, Đoàn gia tự chịu diệt vong. Đoàn gia 5-6 cái trưởng lão cùng Đoàn Thiên đang khổ cực chống đỡ lấy, trên mặt bọn họ tràn đầy mỏi mệt cùng hoảng sợ. Đoàn Thiên đang trong lòng bắt đầu hối hận, chính mình sợ tác sở vi, hắn muốn cho rằng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, lại không nghĩ rằng Trần Bình thực lực bọn hắn như thế cường đại. Mà thượng quan gia tộc tuy nhiên bị lợi dụng, nhưng cũng cho Đoàn gia mang đến to lớn thiệt thoái. Hắn nhìn bên cạnh dần dần ngã xuống thủ hạ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trần Bình nhìn chuẩn một thời cơ, đột nhiên phát lực, một chiêu sắc bén trưởng pháp hướng về Đoàn Thiên đang công tới. Đoàn Thiên đang đội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng Trần Bình trưởng lực thực sự quá cường đại, trực tiếp đem hắn kiếm kích bay. Đoàn Thiên đang hoảng sợ nhìn lấy Trần Bình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái Đoàn gia trưởng lao thấy thế, đem hết toàn lực hướng về Trần Bình đánh tới, nỗ lực vì Đoàn Thiên đang tranh thủ chạy trốn cơ hội. Thế mà, Trần Bình sớm có phòng bị, hắn nghiêng người lóe lên, tránh đi trưởng lao công kích. Sau đó trở tay một trường, đem cái này trưởng lao đánh cho bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn mấy cái trưởng lao thấy tình cảnh này, trong lòng càng là bối rối, bọn họ công kích cũng biến thành lộn xộn. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần bắt lấy cơ hội này, thêm đại công kích lực độ. Cao Mỹ Viên kiếm pháp càng phát ra sắc bén, trong nháy mắt đâm ngã một trưởng lão. Mai Toa Trần thì thi triển ra cường đại pháp thuật, đem khắc một trưởng lão vây khốn. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng thừa cơ phát động càng công kích mãnh liệt, kim vật đồng tử hỏa diễm đem hai cái trưởng lão vây quanh, nhiệt độ nóng bỏng để bọn hắn thống khổ dây rồi lấy. Đoàn Thiên đang nhìn một màn trước mắt, trong lòng minh bạch đại thế đã mất, nhưng hắn không cam tâm thì thất bại như vậy. Hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực móc ra một khỏa màu đen viên thuốc, không chút do dự nuốt vào. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà quỷ dị khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng, trên mặt lộ ra điên cuồng tần sắc. Ha 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 ha, Trần Bình, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đoàn Thiên đang cùng tiếu, hướng về Trần Bình tiến lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị, để người khó có thể nắm lấy. Trần Bình nhìn lấy điên cuồng Đoàn Thiên đang, ánh mắt biến đến càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết rõ cái này viên thuốc nhất định là Đoàn gia bí dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Đoàn Thiên đang thực lực, nhưng cũng nhất định có cực lớn tác dụng phụ. Hắn không dám kinh thường, lập tức vận chuyển toàn thân công lực, chuẩn bị nên đón Đoàn Thiên đang điên cuồng công kích. Ngay tại Đoàn Thiên đang sắp vọt tới Trần Bình mặt trước thời điểm, đột nhiên, một đạo bóng đen theo bên cạnh chợt lóe lên, nguyên lai là bé nhím nhỏ. Bé nhím nhỏ nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ, tại thời khắc mấu chốt dùng gai nhọn đâm về Đoàn Thiên đang. Đoàn Thiên đang nghiêng người lóe lên, tránh đi bé nhím nhỏ công kích, nhưng cũng bởi vậy thoáng thả chậm tốc độ. Trần Bình bắt lấy cơ hội này, song tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại chân khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một đạo kim sắc hộ thuẫn. Đoàn Thiên đang đụng đầu vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Hắn bị bắn ngược trở về, té ngã trên đất, nhưng rất nhanh lại dây rủi lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Buổi tối hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Đoàn Thiên đang giống giận, lần nữa hướng về Trần Bình tiến lên. Lần này, hắn công kích càng thêm mãnh liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa liều chết quyết tâm. Trần Bình bình tĩnh nhìn đối, cùng Đoàn Thiên đang triển khai kịch liệt giao phong. Hai người thân ảnh ở dưới ánh trăng nhanh chóng chớp động, trường phong gào thét, chân khí bốn phía. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng bốn cái tiểu gia hỏa cũng ào ào vây tới, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Trần Bình. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong, thành chủ cùng thống lĩnh khẩn trương nhìn lấy, trong lòng yên lặng cầu nguyện Trần Bình bọn họ có thể chiến thắng. Thượng quan Thanh Vân tuy nhiên bị khống trụ, nhưng cũng không chớp mắt nhìn lấy trận chiến đấu này, trong lòng đối Đoàn Thiên đang tràn ngập cựu hận, đồng thời cũng đối Trần Bình thực lực tràn ngập hiếu kỳ cùng kính nể. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Đoàn Thiên đang bởi vì phục dụng bí dược, thân thể bắt đầu xuất hiện không tốt phản ứng. Hắn sắc mặt biến đến trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra dòng máu màu đen, nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo một cỗ điên cuồng chấp niệm, ngoan cường mà cùng Trần Bình chiến đấu. Trần Bình bén nhạy phát giác được Đoàn Thiên đang biến hóa, hắn biết thời cơ đã thành thủ. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân công lực ngưng tụ tại giữa song trường, sau đó bỗng nhiên hướng về Đoàn Thiên đang đẩy ra. Một đạo ánh sáng màu vàng, như là một viên sao băng giống như bắn về phía Đoàn Thiên Đăng, đây là Trần Bình một kích mạnh nhất. Đoàn Thiên Đăng nhìn lấy đạo tia sáng này, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, mà chính là đem hết toàn lực nên đón. Quang mang cùng Đoàn Thiên Đăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong phủ thành chủ mặt đất đều vì đó rung dậy, chung quanh phòng ốc cũng xuất hiện vết nứt. Quang mang tiêu tan sau, Đoàn Thiên Đăng ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Trần Bình chậm rãi thu về bàn tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận này kịch liệt chiến đấu rốt cục tạm thời có một kết thúc, nhưng hắn biết, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Mọi người bây tới, nhìn lấy nằm trên mặt đất Đoàn Thiên Đăng cùng Đoàn gia mọi người, trong lòng đều bùi ngùi mãi thôi. Cao Mỹ Viên đi đến Trần Bình bên người, nói ra, "Trần Bình, ngươi không sao chứ?" Trần Bình lắc đầu, nói ra, "Ta không sao, lần này nhiều thiệt tỏi mọi người giúp đỡ." Mai Toa Trần nhìn lấy Trần Bình, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, nói ra, "Trần Bình, ngươi thực lực lại mạnh lên." Trần Bình cười cười, trả lời, "Nhiều thua thiệt tại Sơn Tiêu đại ca bên kia uống sơn tiêu rượu, còn có tại hắn trong huyệt động luyện võ công, để thực lực chúng ta đều tăng cường rất nhiều." Mai Toa Trần gật gật đầu, nói ra, "Xác thực như thế, ngọn núi lớn kia tiêu đúng là đặc biệt lợi hại." Trần Bình bọn họ đã đánh thắng, cả đám đều đứng tại chỗ, trên mặt đều là nhẹ nhõm nụ cười. Lúc này thời điểm, thành chủ đi lên phía trước, đối với Trần Bình sâu không người bái thật sâu, nói ra, "Trần tiên sinh, lần này nhờ có các ngươi, không phải vậy ta phủ thành chủ, hôm nay chỉ sợ cũng phải bị tai họa ngập đầu." Trần Bình vội vàng đỡ dậy thành chủ, nói ra, "Thành chủ khách khí, đây cũng là chúng ta sự tình, Đoàn gia cùng thượng quan gia ân oán, liên lụy đến phủ thành chủ, thực sự xin lỗi." Thống lĩnh cũng dãy rủa lấy đi tới, nói ra, "Trần tiên sinh, thực lực các ngươi để cho ta bội phục không thôi, về sau như có nhu cầu, cứ mở miệng." Trần Bình nhìn lấy thống lĩnh, cười cười trả lời, "Tốt, về sau chúng ta nếu có cần lời nói, nhất định sẽ mở miệng." Hắn hiện tại cũng không khách khí, biết thành chủ cùng thống lĩnh đều là người sảng khoái, nhăn nhăn nhó nhó thì không có ý nghĩa. Sau đó, Trần Bình nhìn lấy mọi người, trong lòng tràn ngập ấm áp. Qua một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía bị định trụ thượng quan Thanh Vân, nói ra, "Thượng quan tiền bối, hiện tại ta giúp ngài giải huyệt." Nói xong, hắn đi ra phía trước, dùng trong tay kim châm, tại thượng quan Thanh Vân trên thân đâm vài cái. Mới vừa rồi bị Trần Bình định trụ thượng quan Thanh Vân, hiện tại đã giải trừ định thân huyệt vị, có thể động. Thượng quan Thanh Vân hoạt động một chút thân thể, nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Trần tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã chết tại Đoàn Thiên Đăng cái này lao tặc trên tay." Trần Bình nói ra, "Thượng quan tiền bối khách khí, Đoàn gia sở tác sở vi thực sự đáng giận, chúng ta cũng là vì tự vệ. Bất quá, hiện tại Đoàn gia tuy nhiên tạm thời gặp khó, nhưng chắc hẳn không biết từ bỏ ý đồ, chúng ta còn cần cẩn thận ứng đối." Thượng quan Thanh Vân gật gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đúng, Đoàn gia tại đại lý thế lực to lớn, lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Đoàn gia." Mọi người nghe Thượng quan Thanh Vân lời nói, đều ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Một cỗ to lớn hắc khí, như vòi rồng chiếm cứ mà xuống, hướng về Trần Bình bọn họ bên này tập kích tới. Chương 3239, chợt hiện màu đen quái phong. Chương 3239, chợt hiện màu đen quái phong. Mọi người mau tránh ra, tránh vào trong nhà đi. Trần Bình lập tức đối với một đám người nói ra. Sau đó, mọi người từng cái hướng về biệt thự bên trong đi đến. Kim Phật đồng tử, dùng ngươi pháp chú bảo vệ tốt biệt thự. Trần Bình lại bắt đầu phân phó Kim Phật đồng tử, dùng hắn phòng ngự pháp chú bảo hộ biệt thự. "Tốt, Trần đại ca." Kim Phật đồng tử lĩnh mệnh về sau, trong nháy mắt biến thành một tôn cự đại kim Phật. Kim Phật hai tay hợp nhất, hình thành một vệt kim quang bình chướng, đem chỉnh cái biệt thự bao trùm tại kim quang bình chướng. Cỗ này vòi rồng giống như hắc khí, không có công kích biệt thự cùng Kim Phật đồng tử. Vẫn là tại trên mặt đất, hướng về Đoàn Thiên Đăng địa phương quần quần cuốn tới. Cỗ này to lớn hắc khí, lập tức liền đem Đoàn Thiên Đăng thân thể cuốn lại. Sau đó, hắc khí lại trở về đến giữa không trung, trong nháy mắt thì biến mất. Này lúc thời gian đã là dạng sáng 2:00. Trong phủ thành chủ, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bên ngoài biệt thự mặt đất phía trên có rất nhiều thi thể, còn có thụ thương người. Duy chỉ có thiếu Đoàn Thiên đèn ác ma này. Đoàn Thiên Đăng bị một cơn gió đen mang đi về sau, mọi người cả đám đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia hắc phong tới đột nhiên lại mãnh liệt, dường như có thể thôn vệ hết thảy, khiến người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Kim Phật đồng tử cũng chậm chậm mà biến nhỏ, biến trở về bộ dáng ban đầu. Hắn lắc lắc cái đầu nhỏ, đối Trần Bình nói ra, "Trần đại ca, vừa mới cái kia hắc phong đặc biệt quỷ dị, bất quá nó không dám tập kích ta, nếu là dám đến, ta nhất định khiến nó nếm thử Phật quang tư vị." Trần Bình nhìn lấy Kim Phật đồng tử cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, mỉm cười, trong lòng biết được Kim Phật đồng tử xác thực có mấy phần năng lực. Sau đó, thì khích lệ hắn vài câu, "Kim Phật đồng tử, ngươi từ trước đến nay dũng cảm lại có bản lĩnh, như cái kia hắc phong thực có can đảm ra tay với ngươi, sẽ làm cho nó ăn không ôm lấy đi." Lúc này, thời gian đã lặng yên đi tới rạng sáng 2:30. Cảnh ban đêm càng thâm trầm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, dường như nói vừa mới phát sinh kinh tâm động phách sự tình. Trần Bình quay đầu nhìn về phía những cái kia ngã xuống đất thụ thương thượng quan gia tộc người, thầm nghĩ lấy đến trước dàn xếp tốt bọn họ. Hắn đi lên trước, đối thượng quan Thanh Vân nói ra, "Thượng quan tiền bối, trước hết để cho ta giúp ngài tộc nhân trị liệu một cái đi, về sau mọi người cũng đều cái kia nghỉ ngơi thật tốt." Thượng quan Thanh Vân lòng tràn đầy cảm kích, trong mắt tràn đầy đối Trần Bình lòng biết ơn, "Trần tiên sinh, chuyện hôm nay nhiều thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi, ta thượng quan gia hôm nay chỉ sợ tổn thất nặng nề. Có lẽ ta thượng quan gia tộc tại thành đại lý như thế biến mất, ngài là chúng ta khu ma thượng quan gia tộc cân nhân cứu mạng. Trần Bình cười cười, nói ra, thượng quan tiền bối, ngài nghiêm trọng, các ngươi đều là thụ đoàn thiên đăng này lao tặc che đậy. Ta trước cho các ngươi thượng quan gia tộc có thể trị liệu. Thượng quan Thanh Vân liên tục suy nghĩ, trong nội tâm vô cùng cảm kích. Tốt, tốt, vậy liền phiền phước Trần tiên sinh. Trần Bình ngay sau đó bắt đầu rút thượng quan gia những cái kia tộc nhân tiến hành trị liệu. Hắn thủ pháp thành thạo, giúp bọn hắn hành châm trị liệu về sau, từ trong ngực móc ra chứa đựng khôi phục nội thương đan dược bình sứ, cho mỗi cái người bị thương cho ăn tiếp theo hạt. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm theo người bị thương kinh mạch chảy xuôi, bọn họ sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng bình ổn rất nhiều. Nhìn lấy mọi người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, thượng quan Thanh Vân trong lòng cảm kích càng sâu. Mà trong phủ thành chủ nổn ngang lộn xộn địa nằm thẳng không ít thi thể, tại cái này dạng sáng ba, không không trong bóng tối, lộ ra phá lệ âm u. Trần Bình nhìn chung quanh một chút, bất đắc dĩ nói với mọi người nói, hiện tại thời gian quá muộn, những thi thể này xem ra chỉ có thể chờ đợi hừng đông về sau lại xử lý. Tất cả mọi người nhanh đi nghỉ ngơi, chờ trời sáng sau lại thương nghị. Cao Mỹ Viên cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy à, tất cả mọi người mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, ngày mai lại nói. Thành chủ cũng đội vàng mệnh người cho thượng quan Thanh Vân cùng hắn những cái kia thụ thương tộc nhân chuẩn bị ở địa phương. Sau đó, mọi người kéo lấy mọi mệnh thân thể, mỗi người rời đi đi nghỉ ngơi, trong phủ thành chủ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ánh trăng vậy tại mảnh này hơi có vẻ bừa bộn địa phương. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đến buổi sáng 6 giờ. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt thông qua cửa sổ, vẩy vào Trần Bình trên mặt, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn vừa đứng dậy, điện thoại liền vang lên, xem xét là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Hắn tiếp thông điện thoại, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến, "Trần Bình, buổi tối hôm qua, các ngươi ở tại trong phủ thành chủ có hay không xảy ra bất trắc? Hôm nay là không phải thành chủ, hội thả các ngươi đi." Trần Bình thở dài, đem buổi tối hôm qua phát sinh một hệ liệt đột phát tình huống, bao quát đoàn gia sử dụng thượng quan gia tộc đối phó bọn hắn, đoàn thiên đang khiêu khích mâu thuẫn các loại sự tình, kỹ càng cùng Điền Tú Tú nói một lần. Điền Tú Tú sau khi nghe xong, tức giận đến thanh âm đều có chút run rẩy, đoàn gia làm sao âm hiểm như thế xảo trá, vậy mà làm ra loại sự tình này. Trần Bình nói tiếp ở phía sau sự tình. Nghe tới Đoàn Thiên Đăng tại dạng sáng 2 giờ hai bên bị một cô hát phong mang đi, hiện tại tung tích không rõ lúc, Điền Tú Tú trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng đội văn nói, "Trần Bình, các ngươi mau chóng rời đi Đóa Vân Thành, đi Tây vực bên kia giải cứu huyết nô công. Nơi này quá nguy hiểm, ai biết còn hội xảy ra chuyện gì." Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Tú tỷ, chúng ta bây giờ còn không thể đi. Nếu chúng ta cứ như vậy rời đi, Đóa Vân Thành bên trong người khác chỉ sợ cũng phải tao ương. Đoàn gia sẽ không dễ dàng buông tha nơi này, còn có cái kia cỗ thần bí hát phong, không biết sẽ cho tòa thành thị này mang đến như thế nào tai nạn." Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, cảm thấy Trần Bình nói đến xác thực có lý, sau đó dặn dò, "Vậy các ngươi nhất định muốn 10 triệu cẩn thận, bảo vệ tốt mọi người." Trần Bình kiên định nói, "Ngươi yên tâm đi, Tú tỷ, ta sẽ." Hai người thông hết điện thoại sau, Trần Bình rửa mặt một phen, chỉnh lý tốt y phục, sau đó đi ra bản thân ở gian phòng. Vừa ra cửa, hắn liền gặp phải đã rời giường thành chủ cùng thống lĩnh. Ba người chạm mặt, một cách tự nhiên trò chuyện, đề tài rất nhanh liền chuyển tới dạng sáng 2, không không, đột nhiên xuất hiện cái kia cỗ màu đen quái phong phía trên. Thành chủ thần tình nghiêm túc, nhẹ giọng nói, "Trần công tử, tại Đóa Vân Thành Tây ngoại ô có một tràng quỷ dị biệt thự. Cái kia trong biệt thự không biết ở cái gì yêu ma quỷ quái, rất lợi hại, chỉ cần buổi tối có người đi qua, hoặc là chúng ta sinh bệnh sau cùng bệnh chết, hoặc là liền trực tiếp bị bên kia yêu ma hại chết." Dạng sáng 2, không không xuất hiện cái kia cỗ quái phong, ta hoài nghi cùng Tây ngoại ô trong biệt thự trốn tránh yêu ma, thoát không căn hệ. Thống lĩnh cũng ở một bên gật đầu, nói tiếp, "Vì giải quyết hết Tây ngoại ô yêu ma, chúng ta tìm rất nhiều trên xã hội kỳ nhân dị sĩ, có thể đều không ngoại lệ, bọn họ đều chết ở bên kia. Yêu ma kia thật sự là quá lợi hại, cho nên Trần công tử, ngươi nếu muốn đi, nhất định muốn vạn phần cẩn thận." Trần Bính nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, "Thành chủ, thống lĩnh, các ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay ta thì đi chiếu cố cái này yêu ma. Nếu như yêu ma kia cũng là đêm qua xuất hiện cái kia cố quái phòng, ta nhất định đưa nó một lần hành động tiêu diệt, để Đóa Vân Thành khôi phục thái bình." Thành chủ cùng thống lĩnh nghe Trần Bình nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời lại nhịn không được nhắc nhở lần nữa hắn phải cẩn thận. "Cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh. Nhưng là ngươi tối nay đi nhất định muốn cẩn thận, yêu ma kia đặc biệt lợi hại." Trần Bình cười lấy đáp lại, "Không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ." Ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng rời giường đi tới. Các nàng nghe đến mọi người trò chuyện, cũng gia nhập vào. Đón lấy, Thượng quan Thanh Vân cùng mấy cái trưởng lão cũng đi ra. Sau đó, Thiện Nhị, Nông Thụ Sinh các loại cả đám cũng lần lượt đi vào trong sân. Chương 3240, ban đêm xông vào Tây ngoại ô quỷ dị biệt thự. Chương 3240, ban đêm xông vào Tây ngoại ô quỷ dị biệt thự. Lúc này, thời gian đã đến buổi sáng 7:00. Thành chủ sớm đã mệnh người chuẩn bị tốt hôm nay bữa sáng, mọi người liền cùng đi đến phủ thành chủ phòng ăn lớn bên trong. Trong nhà ăn bày đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực, hương khí bốn phía, nhưng trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít còn nghĩ đến tối hôm qua sự tình, chỉ là đơn giản ăn một số. Ăn xong bữa sáng về sau, mọi người bắt đầu thương lượng, xử lý như thế nào trong phủ thành chủ những thi thể này. Sau cùng mọi người kiến nghị, đem những thi thể này tại Đóa Vân Thành bên trong một mảnh công cộng trong mộ địa tập trung an táng. Thành chủ gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời lập tức đem việc này giao cho thủ hạ đi làm. Bởi vì Đoàn Thiên Đăng buổi tối hôm qua bị một cỗ màu đen quái phong mang đi, mọi người trong lòng vẫn còn có chút lo lắng hãi hùng. không biết Đoàn Thiên Đăng hiện tại sống hay chết, càng không biết cái kia cỗ màu đen quái phong đến tột cùng là cái gì. Trần Bình thấy thế, liền đem vừa mới thành chủ cùng thống lĩnh nói tình huống, cùng mọi người nói rõ chi tiết một lần, còn cho thấy cái kia quái phong có thể là Đóa Vân Thành Tây ngoại ôm một cái yêu vật. Hắn nói tiếp, ta dự định buổi tối hôm nay mang theo bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, trước đi xử lý rơi cái này yêu ma. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần liếc nhau, Cao Mỹ Viên nói ra, Trần Bình, ta cũng cùng đi giúp đỡ. Mai Toa Trần cũng nói, tối nay ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi, chúng ta ba cái người thì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Bình biết rõ hai người thực lực không yếu, có các nàng tương trợ tự nhiên càng tốt hơn, sau đó liền đáp ứng. Tốt, buổi tối hôm nay 9:00, chúng ta thì cùng một chỗ từ bên này xuất phát, tiến về tây vùng ngoại ô cái kia quỷ dị biệt thự, chiếu cố yêu ma kia. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người đều nói không có vấn đề. Đón lấy, hắn quay đầu đối người khác, nói ra, còn lại người, các ngươi đều tại trong phủ thành chủ ở lại, không nên đi ra ngoài, thuận tiện bảo vệ tốt thành chủ cùng thống lĩnh bọn họ. Thượng quan Thanh Vân nghe xong, cũng nói, Trần công tử, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Trần Bình nhìn xem Thượng quan Thanh Vân, nói ra, Thượng quan tiền bối, ngài thụ thương, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, lần hành động này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Thượng quan Thanh Vân bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng minh bạch mình bây giờ tình huống xác thực không nên tiến về. Đến giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Đỗ Quyên vừa ăn cơm, vừa nói, ta nghĩ ăn xong sau bữa cơm trưa, đi Đóa Vân Thành bên trong dạo chơi, mua chút đặc sản, quà vặt, còn có rượu loại đồ vật. Trần Bình nghĩ thầm, hôm nay ban ngày hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau đó sẽ đồng ý, được, không qua mọi người ra ngoài phải chú ý an toàn, về sớm một chút. Mọi người hào hào gật đầu. Ăn qua cơm trưa về sau, Trần Bình bọn họ cả đám liền rời đi phủ thành chủ, đi bên ngoài dạo phố. Đóa Vân Thành trên đường phố phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại quầy hàng, rực rỡ muôn màu hàng hóa khiến người ta không kịp nhìn. Mọi người xuyên thẳng qua tại mỗi cái quầy hàng ở giữa, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đỗ Quyên hưng phấn mà tại quầy ăn vặt trước chọn các món ăn ngon, một hồi mua một chuỗi đường hồ lô, một hồi lại cầm một khối đặc sắc bánh ngọt, ăn đến quên cả trời đất. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thì tại một nhà bán y phục trong cửa hàng, chọn quần áo xinh đẹp. Các nàng cầm lấy từng kiện y phục, ở trên người khoa tay lấy, lẫn nhau thảo luận cái nào kiện càng đẹp mắt. Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh thì đối một số vật kỷ niệm cảm thấy hứng thú, tại một cái trước gian hàng cẩn thận chọn. Trần Bình cũng tại vì Bách Hoa thôn các cô nương chọn lễ vật, hắn nhìn đến một cái tinh mỹ hộp trang sức, nghĩ đến mang về cho Điền Tú Tú các nàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thì rằng này, mọi người tại trên đường phố đi dạo, bất chi bất giác liền đến buổi tối 6 giờ. Mọi người mang theo tràn đầy thu hoạch trở lại trong phủ thành chủ. Mỗi người hôm nay đều đặc biệt khác vui vẻ, đem mua đồ đều bên trong gian phòng của mình để tốt. Ăn xong cơm tối về sau, thời gian đã là buổi tối 7:30. Trần Bình nhìn xem thời gian, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, các người đi chuẩn bị một chút, buổi tối 9:00, chúng ta thì xuất phát rời đi phủ thành chủ, đi tây ngoại ô bên kia đối phó chỗ đó yêu ma. Tốt, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Ân, không có vấn đề. Hai người nghe xong, lập tức đi chuẩn bị muốn dẫn đồ vật. Trần Bình muốn dẫn đồ vật đều ở bên người, hắn nhìn xem thời gian còn sớm, liền ngồi xổm người xuống, cùng bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa bắt đầu giao lưu. Trần Bình một mặt nghiêm túc nói ra, một hồi đến tây ngoại ô cái kia quỷ dị biệt thự bên kia, gặp phải yêu ma, mọi người có thể được tề tâm hiệp lực. Bé nhím nhỏ, ngươi tốc độ nhanh, một hồi trước tiên có thể nhiễu loạn nó tầm mắt. Tiểu thanh con góc, ngươi đọc dịch thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Quỷ mạn đồng, ngươi am hiểu công kích muốn hại. Kim Phật đồng tử, ngươi Phật quang uy lực to lớn, tìm đúng thời cơ cho nó nhất kích chí mệnh. Đến thời điểm mọi người hết thể nghe ta chỉ huy, đều hiểu đi. Bốn cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, hết thể đều nghe Trần đại ca phân phó. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến buổi tối 9:00. Thanh chủ chuẩn bị cho mọi người một cỗ xe buýt nhỏ, đồng thời phối hợp một tên tài xế cùng một tên người dẫn đường biên. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ngồi lên xe buýt nhỏ, bốn cái tiểu gia hỏa cũng thay đổi tiểu, lặng lẽ tiến vào bên trong ba trong xe. Chúng ta đi, đi tây ngoại ô biệt tự bên kia, chiếu cố yêu ma kia. Tối nay tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chờ chúng ta tin tức tốt. Trần Bình ngồi tại xe buýt nhỏ phía trên, thông qua cửa sổ đối bên ngoài người nói. Đại ca ngươi nhóm phải cẩn thận nhiều hơn. Mỹ Biên tỷ, Mai cô nương, các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Mọi người hào hào cùng Trần Bình bọn họ cáo tử. Tốt, mọi người yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Mọi người tối nay nhớ đến bảo vệ tốt thành chủ, thống lĩnh bọn họ. Trần Bình bọn họ cùng thành chủ, thống lĩnh, thượng quan Thanh Vân, Nông Tụ Sinh, Thiện Nhị các loại cả đám cáo biệt. Xe buýt nhỏ chậm rãi khởi động, rời đi phủ thành chủ, hướng về tây ngoại ô phương hướng chạy mà đi. Xe buýt nhỏ ở trong màn đêm chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần theo phồn hoa thành thị đường đi biến thành vắng vẻ vùng ngoại ô, ánh trăng vẩy vào hai bên đường đồng ruộng phía trên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái con thỏ hoang tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua. Xe bên trong bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương, tất cả mọi người tại vì sắp đến chiến đấu, làm lấy chuẩn bị tâm lý. Cao Mỹ Viên gấp nắm lấy trong tay kiếm, ánh mắt kiên định. Mai Toa Trần im lặng lặng yên vận chuyển thể nội pháp thuật, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Xe buýt nhỏ đến tây ngoại ô, tới gần biệt thự kia thời điểm, đã là buổi tối 9:03. Trần Bình ba người xuống xe, bốn cái tiểu gia hỏa cũng cùng nhau xuống xe. Dưới ánh trăng, căn biệt thự kia lộ ra phá lệ âm u, trung quanh cỏ dại rậm rạp, trên vách tường bò đầy rêu xanh, cửa sổ kiếm phá nát không chịu nổi, dường như một cái cự đại quái thú, yên tĩnh địa nuốt ở nơi đó. Trần Bình để xe buýt nhỏ phía trên hai người lái xe trở về, không muốn ở chỗ này ở lâu, các ngươi nhanh đi về đi, nơi này nguy hiểm, chúng ta xử lý xong sự tình liền trở về.
Tốt, Trần tiên sinh, hai vị cô nương, các ngươi cũng phải cẩn thận.
Ừm, chúng ta sẽ cẩn thận, các ngươi mau rời đi đi.
A, vậy chúng ta đi trước.
Xe buýt nhỏ chậm rãi rời đi, Trần Bình ba người bọn họ cùng bốn cái tiểu gia hỏa, chậm rãi hướng về phía trước, không đến khoảng cách 500 mét quỷ dị biệt thự bên kia đi đến. Làm bọn hắn đi đến khoảng cách biệt thự không sai biệt lắm 100m thời điểm, một cỗ mãnh liệt âm tà chi khí đập vào mặt, dường như khí làm nóng một chút đều giảm xuống mười mấy độ. Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, trong lòng minh bạch, biệt thự bên kia yêu ma đặc biệt lợi hại, một trận ác chiến tùy thời liền sẽ phát động.
Chương 3241, kịch chiến đoạn thiên chiếu chương 3241, kịch chiến đoạn thiên chiếu Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, thấp tiếng nói ra, mọi người cẩn thận, cỗ này âm tà chi khí như thế nồng đậm, yêu ma kia khẳng định không đơn giản.
Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bốn cái tiểu gia hỏa cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực bọn họ không biết là, tại trong biệt thự là một cái tu luyện ma đạo người. Cái này tu luyện ma đạo người gọi Đoạn Tiên Chiếu, là người Đoàn gia cũng là Đoàn Tiên đăng thân đệ đệ. Dạng sáng 2, không cái kia cố hắc khí yêu phòng, đúng là hắn sắp dùng tu luyện công phu ảo tưởng phát ra tới. Lúc này hắn, ngay tại quỷ dị trong biệt thự, cho ca ca Đoàn Tiên đăng liệu thương. Hắn một bên vì Đoàn Tiên đăng chuyển vận ma khí, một bên trong mày, thầm nghĩ lấy, ca ca này lần bị thương này không nhẹ, nhìn đến Trần Bình bọn họ sát thực khó đối phó. Bất quá, đã bọn họ chính mình đưa tới cửa, ta nhất định muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Mà lúc này, Trần Bình bọn họ chính tại từ từ tới gần quỷ dị biệt thự, khoảng cách quỷ dị biệt thự đã không đến 50m. Tại trong biệt thự Đoạn Thiên Chiếu, nương tựa theo hắn cảm giác bén nhạy, đã cảm ứng được bên ngoài có người đến, mà lại hắn có thể cảm giác được, người tới thực lực bất phàm. Trong lòng của hắn minh bạch, buổi tối hôm nay một trận ác chiến không thể tránh được, sau đó âm thầm vận chuyển thể nội ma khí, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Hắn đứng dậy, nhìn lấy nằm trên mặt đất Đoàn Thiên Đăng, thấp tiếng nói ra, "Ca ca, ngươi lại an tâm dưỡng thương, đợi ta giải quyết những thứ này người, bình tĩnh bắt bọn hắn đầu người đến, thay ngươi báo thủ." Nói xong, hắn từng bước một hướng về biệt thự cửa lớn đi đến, mỗi đi một bước, thân thể phía trên ma khí liền nồng đậm một phần. Trần Bình bọn họ tiếp tục hướng về biệt thự tới gần, không khí chung quanh dường như đều ngưng kết, áp lực bầu không khí khiến người ta không thở nổi. Đột nhiên, một trận âm u tiếng cười từ bên trong biệt thự truyền đến, đánh vỡ cái này làm cho người ngạt thở yên tĩnh. Ha 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 ha, các ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi. Theo tiếng cười, biệt thự cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ khói đen từ bên trong tuôn ra, tràn ngập tại bốn phía. Trong sương khói, ẩn ẩn có thể nhìn đến một bóng người, chính là Đoạn Tiên Chiếu. Hắn thân mang trường bào màu đen, mang trên mặt giữ tận mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tản ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt, khiến người ta không rét mà run. Trần Bình nhìn trước mắt Đoạn Tiên Chiếu, lớn tiếng nói, ngươi chính là trốn ở biệt thự này bên trong yêu ma. Nhìn đến hẳn là người Đoàn gia đi. Đoàn gia làm nhiều việc ác, ngươi hôm nay cũng đừng hòng đào thoát. Đoạn Tiên Chiếu cười lạnh một tiếng, thử, chỉ bằng các ngươi. Ta Đoàn gia sự tình, không tới phiên các ngươi để ý tới. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn hai tay bung lên, khói đen trong nháy mắt hướng về Trần Bình bọn họ đánh tới. Trần Bình hô to một tiếng, mọi người cẩn thận. Ngay sau đó vận chuyển nội lực, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn, ngăn trở khói bụi. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng cấp tốc thi triển pháp thuật, một đạo quang mang cùng một đạo băng tường xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng khói bụi lẫn nhau chống lại. Bốn cái tiểu gia hỏa càng là không sợ hãi chút nào, bé nhím nhỏ trong nháy mắt biến lớn, toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, hướng về Đoạn Tiên Chiếu phóng đi. Tiểu Thanh con cóc mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, bắn về phía Đoạn Tiên Chiếu. Quỷ Mạn Đồng thua tay truy nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen theo đầu đũa bắn ra. Kim Phật Đồng tử quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một quả cầu lửa, theo sát sau. Đoạn Tiên chăm sóc đến bốn cái tiểu gia hỏa xung lại, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu quái vật, cũng muốn làm tổn thương ta. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi bé nhím nhỏ công kích, đồng thời bàn tay vung lên, một cỗ cường đại ma khí hướng về tiểu thanh con cóc độc dịch nên đón, độc dịch trong nháy mắt bị ma khí bốc hơi. Đón lấy, hắn lại nghiêng người tránh thoát Quỷ Mạn Đồng tia chớp, trở tay một trường, đem Kim Phật Đồng tử đập bay ra ngoài. Kim Phật Đồng tử trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi cái này đáng giận gia hỏa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, lần nữa hướng về Đoạn Tiên Chiếu phóng đi. Trần Bình gặp Đoạn Tiên tình hình thực tế lực bất phàm, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, chúng ta cùng tiến lên, không thể để cho hắn đạt được. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật đầu, ba người đồng thời hướng về Đoạn Tiên Chiếu công tới. Trần Bình thi triển ra Cửu Dương thần công, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng, hai tay đẩy ra, một đạo cường đại chân khí hướng về Đoạn Tiên Chiếu phóng đi. Cao Mỹ Viên kiếm pháp sắc bén, kiếm đâm hướng Đoạn Tiên Chiếu muốn hại. Mai Toa Trần thì thi triển cường đại pháp thuật, triệu hồi ra một trận gió lớn, đem Đoạn Tiên Chiếu chúng quanh khói bụi thổi tan. Đồng thời từng đạo băng truy theo trong cuồng phong bắn ra, đâm về Đoạn Tiên Chiếu. Đoạn Tiên Chiếu cảm nhận được ba người cường đại thế công, không còn dám thiếu cảnh giác. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, biệt thự chung quanh mặt đất bắt đầu chấn động, vô số màu đen dây leo từ dưới đất chui ra, hướng về Trần Bình bọn họ quấn quanh tới. Bé nhím nhỏ thấy thế, dùng gai nhọn đem tới gần dây leo chặt đứt. Tiểu Thanh con quốc thì phun ra độc dịch, hủ thực dây leo. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử cũng cùng dây leo triển khai đọ sức. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào trạng thái giằng co. Đoạn Tiên Chiếu trong lòng có chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thực lực bọn hắn như thế cường đại, chính mình công kích vậy mà không thể chiếm được hướng đầu gió. Hắn suy nghĩ một chút còn tại biệt thự bên trong Đoàn Tiên Đăng, quyết tâm trong lòng, quyết định làm ra bản thân tuyệt chiêu. Hắn hít sâu một hơi, thân thể phía trên ma khí trong nháy mắt tăng vọt, cả người biến đến càng thêm cao lớn, dưới mặt nạ hai mắt ánh sáng màu đỏ càng nồng đậm. Hắn hét lớn một tiếng, đã các ngươi như thế ngoan cố, vậy liền nếm thử ta ma ảnh phân thân thuật. Nói xong, chung quanh thân thể hắn xuất hiện mấy cái màu đen cái bóng, những cái bóng này cùng hắn giống như lúc hướng về Trần Bình bọn họ bổ nhào qua. Trần Bình nhìn lấy nào tới ma ảnh phân thân, trong lòng minh bạch đây là một trận đánh trực diện. Hắn đối mọi người hô, mọi người không nên hoảng loạn, mỗi người cẩn thận ứng đối. Mỹ Biên, ngươi đối phó bên trái hai cái ma ảnh. Mai Tỷ, ngươi đối phó bên phải hai cái ma ảnh. Ta tới đối phó Đoạn Thiên Chiếu bản thể. Bốn cái tiểu gia hỏa, các ngươi phụ giúp bọn ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi người nghe xong, lập tức dựa theo Trần Bình phân phó hành động. Cao Mỹ Biên tay cầm trường kiếm, hướng về bên trái hai cái ma ảnh phóng đi. Nàng kiếm pháp tinh xảo, kiếm hoa lấp lóe, cùng ma ảnh triển khai kịch liệt giao phong. Ma ảnh công kích sắc bén mà quỷ dị, nhưng Cao Mỹ Viên nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ cùng cao siêu kiếm thuật, tạm thời cùng ma ảnh bất phân thắng bại. Mai Toa Trần thì vận sử dụng pháp thuật, cùng bên phải hai cái ma ảnh chiến đấu. Nàng hai tay không ngừng biến hóa thủ thế, từng đạo quang mang theo trong tay nàng bắn ra, cùng ma ảnh ma khí đụng vào nhau. Ma ảnh ma khí vô cùng cường đại, nhưng Mai Toa Trần nương tựa theo gương ngạnh ý chí, nỗ lực ngăn cản ma ảnh công kích. Trần Bình thì cùng Đoạn Thiên Chiếu bản thể, mặt đứng đối diện. Đoạn Thiên Chiếu kháng Trần Bình, trong mắt tràn đầy sát ý, "Trần Bình, hôm nay cũng là ngươi tự kỷ." Nói xong, hắn khua tay hai tay, từng đạo ma khí như lưỡi dao hướng về Trần Bình bắn tới. Trần Bình vận chuyển Cựu Dương thần công, kim sắc hộ thuẫn xuất hiện lần nữa trước người, ngăn trở ma khí công kích. Đó lấy, thân hình hắn lóe lên, như cùng một đạo kim sắc kia chớp giống như hướng về Đoạn Thiên Chiếu phóng đi, song tay nhanh chóng xuất kích, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại nội lực. Đoạn Thiên Chiếu cũng không cam chịu yếu thế, cùng Trần Bình triển khai đánh nhau tay đôi. Hai người thân ảnh ở dưới ánh trăng nhanh chóng chớp động, trưởng phong gào thét, ma khí cùng chân khí đan vào lẫn nhau, chung quanh mặt đất bị chấn động đến nước. Bốn cái tiểu gia hỏa ở một bên, nhìn đúng thời cơ, đối ma ảnh cùng Đoạn Thiên Chiếu bản thể phát động công kích. Bé nhím nhỏ thừa dịp Đoạn Thiên Chiếu cùng Trần Bình đọ sức khẽ hở, dùng gai nhọn đánh lén Đoạn Thiên Chiếu. Tiểu Thanh con cóc thì phun ra độc dịch, quấy nhiễu ma ảnh hành động. Quỷ Mạn Đồng thua tay truy nhỏ, tìm kiếm ma ảnh sơ hở. Kim Phật Đồng Tử thì không ngừng phóng thích hỏa diễm, nỗ lực thiêu hủy ma ảnh. Thế mà, Đoạn Thiên Chiếu cùng hắn ma ảnh phân thân thực lực cường đại, mọi người trong lúc nhất thời khó có thể lấy được ưu thế. Chiến đấu càng kịch liệt, song phương đều đem hết toàn lực. Chương 3242, trừ Hắc Long diệt ác ma chương 3242, trừ Hắc Long diệt ác ma Cao Mỹ Viên tại cùng ma ảnh trong chiến đấu, không cẩn thận bị ma ảnh ma khí đánh trúng, trên cánh tay xuất hiện một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Mai Toa Trần cũng dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, uy lực pháp thuật bắt đầu yếu bớt. Trần Bình trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn biết lúc này không thể bối rối. Hắn một bên cùng Đoạn Thiên Chiếu chiến đấu, một bên tự hỏi kế sách tương đối. Trần Bình nhạy bén ánh mắt, trong nháy mắt bắt được Đoạn Thiên Chiếu sơ hở, trong lòng vui vẻ, biết rõ đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội. Hắn không chút do dự đẩy mạnh thể nội Cửu Dương chân khí, trong chốc lát, Cửu Dương thần công cường đại uy lực, như sôi trào mãnh liệt thủy triều giống như bộc phát ra. Cái kia nồng đậm Cửu Dương chân khí, tại quanh người hắn xoay quanh phun trào, dường như ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, quang mang bạt trượng. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về Đoạn Thiên Chiếu công tới, một kích này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm. Đoạn Thiên Chiếu lúc trước xây dựng phòng ngự, tại cái này mãnh liệt Cửu Dương chân khí trước mặt, lại như yếu ớt giấy mỏng giống như bị tùy tiện phá bỡ. Trần Bình phát ra công kích kim quang, như cùng một chuôi sắc bén bảo kiếm, thẳng tắp đánh vào Đoạn Thiên Chiếu trên thân. Đoạn Thiên Chiếu chỉ cảm thấy, một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, cả người không bị khống chế về phía sau bay đi, liên tiếp bị đánh lui mười mấy mét. Sau đó phốc một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chói mắt. Đoạn Thiên Chiếu biết rõ cục thế nguy cấp, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, vội vàng theo bên người lấy ra hai cái màu đen viên thuốc, không chút do dự để vào trong miệng nuốt vào. Vài giây đồng hồ về sau, một cỗ nồng đậm mà tà ác hắc khí từ trên người hắn điên cuồng phát ra, như là khói đen tràn ngập ra, đem hắn bao phủ bên trong. Hắc khí kia bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận oán niệm cùng ma lực, khiến người ta không rét mà run. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nhìn đến tình huống này, trong lòng kinh hãi, không hẹn mà cùng lập tức nhắc nhở Trần Bình, "Trần Bình, cẩn thận, hắc khí kia không thích hợp." Cùng lúc đó, bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng Tử bốn cái tiểu gia hỏa phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bình ba người bọn họ trước mặt, thân hình đột nhiên biến lớn, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự tường. Bọn họ thần tình nghiêm túc, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Chiếu, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ thấy theo Đoạn Thiên Chiếu trong thân thể, tuôn ra những cái kia hắc khí, như bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, càng tụ càng lớn, trong chớp mắt liền hình thành một cái to lớn vòi rồng. Cái này màu đen vòi rồng khí thế hung hùng, cuồng phong gào thét, chung quanh cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, trên mặt đất cắt đá bị cuốn lên giữa trời. Mà cái này màu đen vòi rồng chính là lúc rạng sáng xuất hiện tại trong phủ thành chủ, cứu đi Đoàn Tiên đăng cái kia cỗ thần bí lực lượng. Ngay sau đó, màu đen vòi rồng tạo thành hơi khói, kịch liệt vặn vẹo biến ảo, dần dần ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút màu đen cự long. Đầu này cự long toàn thân tản ra âm u khí tức, hai mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như đinh tai nhức óc, sau đó liền hướng về Trần Bình bọn họ hung mãnh công kích mà đến. Khí thế kia phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Bốn cái tiểu gia hỏa không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt mở ra phòng ngự hình thức, lấy bóng người to lớn dũng cảm che ở, màu đen cự long công kích lộ tuyến phía trên. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên, như cùng một căn căn sắc bén cương châm, lóe ra hàn quang. Tiểu Thanh con cóc nâng lên quai hàm, trong miệng phun ra nồng đậm màu xanh sẫm độc dịch, trước người hình thành một mảnh xương độc. Quỷ mạn đồng thua tay trong tay truy nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen theo đầu bữa bắn ra, cùng không khí chúng quanh ma sát ra đùng đùng, không dứt, âm hưởng. Kim vật đồng tử quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, cái kia hỏa diễm bày biện ra kỳ dị kim sắc, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, hình thành một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Trong lúc nhất thời, hai phe kịch liệt giao phong, đánh cho khó bỏ khó phân, tương xứng. Màu đen cự long công kích như cuồng phong mưa rào giống như mãnh liệt, mà bốn cái tiểu gia hỏa phòng ngự lại như là tường đồng bách sắt giống như kiên cố, song phương lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan. Mai Toa Trần nhìn trước mắt kịch liệt chiến đấu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận rung động. Nàng quay đầu đối Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, nói ra, không có nghĩ đến cái này Đoạn Thiên tình hình thực tế lực hội khủng bố như thế, rõ ràng so đại ca hắn Đoàn Thiên đang mạnh hơn rất nhiều a. Cao Mỹ Viên cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nói ra, đúng vậy a, gia hỏa này vậy mà một người thì có thể ngăn cản bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, ủy mạn đồng cùng kim phật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa liên hợp công kích. Mà lại, thì tính toán chúng ta ba cái người cùng nhau gia nhập công kích, cũng bèn bèn chỉ có thể so với hắn hơi chút thắng ra một điểm, thật sự là khó giải quyết. Thời gian đang khẩn trương trong chiến đấu, từng giây từng phút địa trôi qua, rất nhanh liền đến dạng sáng 2:00. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng màu đen cự long vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng bại, cục thế rơi vào giằng co. Trần Bình trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách giải quyết hết Đoạn Thiên Chiếu, mới có thể triệt để tiêu diệt đầu này màu đen cự long. Hắn nhíu mày, đại não cấp tốc vận chuyển, cố gắng nhớ lại lấy chỗ học võ công. Đột nhiên, Trần Bình ánh mắt sáng lên, nghĩ đến tại Đại Sơn Tiêu trong sơn động luyện quen một loại võ công. Loại này võ công thân hình biến hóa cực kỳ cấp tốc, có thể trong nháy mắt đột phá rất mạnh phòng ngự, mà lại đang di động đồng thời, còn có thể theo thân thể nội bạo phát ra cường đại cựu dương chân khí, chỉ là hắn còn chưa bao giờ trong thực chiến cụ thể sử dụng tới. Lúc này, tình huống nguy cấp, hắn quyết định thật nhanh, quyết định thì dùng chiêu này đối phó Đoạn Thiên Chiếu. Sau đó, hắn quay đầu đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người, nói ra, các ngươi tại bốn cái tiểu gia hỏa đằng sau chờ lấy, ta đi giải quyết Đoạn Thiên Chiếu. Hai người nghe xong, trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Cao Mỹ Viên nói ra, không có vấn đề, Trần Bình, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Mai Toa Trần cũng nhắc nhở, Trần Bình, nếu như giải quyết không ngừng Thiên Chiếu, ngươi thì tranh thủ thời gian quay trở về, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trần Bình gật gật đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận dụng lúc trước trong sơn động học đến võ công. Trong chốc lát, chỉ thấy hắn bóng người biến đến hư huyễn giao thoa, dường như dung nhập trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ quang ảnh đang nhanh chóng chớp động. Sau đó, hắn như cùng một đạo kim sắc tia chớp, hướng về to lớn Hắc Long phương hướng lách mình mà đi. Hắc Long phát giác được nguy hiểm, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Trần Bình phun ra một cỗ nồng đậm khói đen. Thế mà, Trần Bình tốc độ cực nhanh, xảo diệu tránh đi khói bụi, nương tựa theo cái tia quỷ dị thân pháp, trong nháy mắt đột phá Hắc Long chỗ sinh ra vòi rồng gió xoáy phòng ngự, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Đoạn Thiên Chiếu trước mắt. Trần Bình không chút do dự, bàn tay cấp tốc tụ tập cửu dương chân khí, cái tia chân khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái lóa mắt kim sắc quang cầu, quang mang càng mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Đoạn Thiên Chiếu ở ngực đống nhiên một trường vô ra ngoài. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, trong bàn tay hắn phát ra trận trận kim quang, như là một quả kim sắc như đạn pháo đánh trúng Đoạn Thiên Chiếu. Đoạn Thiên Chiếu căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền bị cái này lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay. Chỉ thấy hắn bị đánh đến giữa không trung, thân thể tại cường đại trùng kích lực phía dưới trong nháy mắt vặn bẹo biến hình. Sau đó bành một tiếng, cả người trên không trung nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoạn Thiên Chiếu bị tiêu diệt về sau, cái kia to lớn Hắc Long dường như mất đi khống chế, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, như là một sợi khói nhẹ giống như chậm rãi biến mất trên không trung. Trung quanh thoáng cái an tĩnh lại, vừa mới kịch liệt chiến đấu chỗ sinh ra gió lớn cũng dần dần lắng lại, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường.